Chương 85, doanh thu 20 vạn chương 85, doanh thu 20 vạn sau 2 giờ, khi Tể Vân đã mệt mỏi sức cùng lực kiệt thời điểm, trên tay cái xẻng xếp cuối cùng truyền đến một tia xúc cảm khác thường. Trong lòng của hắn vui mừng, động tác trên tay càng thêm cẩn thận. Chậm rãi đào lên chung quanh bùn đất, một cái hũ sành hình dáng dần dần ở trước mắt hiện ra. Tề Vân kềm chế nội tâm kích động, nhẹ nhàng đem bình gốm từ trong đất đào ra. Cái này bình gốm mặt ngoài dính đầy bùn đất, đã nhìn không ra vốn là hình dạng, hắn không kịp chờ đợi muốn xác nhận bình gốm bên trong ngân phiếu, cũng không đoái hoài tới thanh lý bình gốm bên trên khô bùn đất. Theo lạch cạch một tiếng vang nhỏ, cái nắp bị mở ra, trong chiều nhìn lại, một sấp ngân phiếu chỉnh tề mà nằm ở bên trong. Tề Vân đưa tay thò vào bình bên trong, thận trọng đem ngân phiếu lấy ra, kiểm tra một lần, xác định không có hư hao, lúc này mới cất vào đã chuẩn bị trước túi bị kín. Sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía cái kia bình gốm, thầm nghĩ trong lòng cái đồ chơi này sẽ không cũng là đồ cổ a. Dứt khoát trực tiếp cùng một chỗ mang đi. Hắn nhanh chóng đem đào ra mấy cái hố toàn bộ lấp lại, sau đó cầm lên cái kia bình gốm nhanh chóng trở lại trong xe. Cỗ xe khởi động, hướng về nội thành phương hướng phi nhanh. Sau một tiếng, Tề Vân đi tới phố đồ cổ Thạch Phong trong tiệm. Thạch Phong nhìn thấy trong tay hắn xách theo cái tràn đầy bùn đất bình, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, thứ này từ chỗ nào nhặt được? Tề Vân nhếch miệng nở nụ cười, thu phế phẩm mua lại, có thủy không? Xách thùng nước để cho ta tắm một cái. Thạch Phong mặc dù không rõ nội tình, nhưng vẫn là từ giữa phòng đem tới một thùng nước. Chờ bùn đất toàn bộ rửa sạch, Thạch Phong chỉ vào bình gốm treo gẹo nói, ngươi thu cái dưa chua cái bình trở về làm gì? Tề Vân một mặt lúng túng nói, cầm về nhà pha dưa chua. Vừa nói vừa tức giận lắc lắc trên tay giọt nước, đi theo Thạch Phong đi vào trong tiệm. Thạch Phong rót một chén trà nóng, cười như không cười mở miệng, chuyên môn tìm ta chỗ này tới, sẽ không liền vì tẩy cái dưa chua cái bình à? Tề Vân bưng lên chén trà uống một ngụm, cũng không đi vào mèo, trực tiếp từ trong ngực móc ra cái kia một sấp ngân phiếu, đặt ở trên mặt bàn. Thạch Phong ánh mắt trong nháy mắt bị ngân phiếu hấp dẫn, nguyên bản mang theo nhạo báng nụ cười trong nháy mắt tiêu thất, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn đưa tay ra, cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy ngân phiếu, hai mắt trợn tròn xoe, tỉ mỉ xem từng tận, một bên nhìn còn vừa dùng ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve ngân phiếu hoa văn. Ngươi đây là từ chỗ nào làm tới? Thạch Phong âm thanh hơi hơi phát run, lộ ra khó che giấu chấn kinh, đây chính là dân quốc thời kỳ Sơn Tây ngân phiếu của ngân hàng tư nhân a, hơn nữa bảo tồn được tương đương hoàn hảo, vẫn là nguyên bộ. Tề Vân bất động thanh sắc nhìn xem Thạch Phong phản ứng, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia nụ cười thần bí. Ta không phải là nói đi, thu phế phẩm mua lại. Ta cũng không hiểu nhiều cái đồ chơi này, liền nghĩ ngươi là người trong nghề, lấy tới nhường ngươi hỗ trợ trưởng trưởng nhãn. Thạch Phong lườm hắn một cái, đem ngân phiếu đặt ngang ở trên bàn, lại từ trong ngăn kéo lấy ra một cái bội số lớn kính lút, lần nữa xích lại gần ngân phiếu, mắt không hề nháy một cái quan sát lấy mỗi một chi tiết nhỏ. Qua một hồi lâu, hắn mới ngồi thẳng lên, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, những ngân phiếu này 89/10 thật sự, chỉ bằng trang giấy này khuynh hướng cảm xúc, còn có in ấn tinh tế trình độ, người bình thường có thể mô phỏng không ra. Hơn nữa nguyên bộ dân quốc tiền trang ngân phiếu, đây chính là tương đương hiếm thấy. Trong lòng Tề Vân âm thầm mừng rỡ, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ giả trang ra một bộ dáng bình tĩnh. À, coi trọng, ngươi không nói nhảm đi, cái đồ chơi này thế nhưng là bà bối, so đồ sứ còn tốt ra tay. Tề Vân khẽ gật đầu, trên mặt vẫn là không có chút rung động nào, cho một cái giá đi. Thạch Phong nhíu mày nghĩ nghĩ, sau đó nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, trên mặt lần nữa khôi phục gian thương nụ cười. 15 vạn. Tề Vân đưa tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, thấp. Thạch Phong con mắt chăm chú theo dõi hắn, vậy ngươi nói số lượng. Ngươi cũng đã nói, thứ này rất quý hiếm, xem ở ngươi vừa rồi cái tia thùng nước trên mặt mũi, ít nhất 20 cái. Thạch Phong nghe vậy, trên mặt lập tức vặn thành nước đắng, vừa muốn nói chuyện, lại lần nữa bị Tề Vân đánh gãy. Đừng giả bộ, 20 cái ngươi lợi nhuận cũng không nhỏ, nói thật với ngươi, vì nhận được cái này sắp ngân phiếu, ta cũng bỏ ra cái giá rất lớn. Thạch Phong nghe xong Tề Vân lời nói, trên mặt mướp đắng cùng nhau rõ ràng hơn. Hắn bất đắc dĩ thở dài, nói, huynh đệ ngươi thật là độc ác, 20 cái, giá tiền này thật là không thấp à, ta trong lúc này còn phải liên hệ người mua, cũng không thiếu chuyện tiền thoái. Tề Vân lạnh cười một tiếng, vậy ta tìm người khác đi xem một chút, tiết kiệm phiền với ngươi. Thạch Phong nghe xong lập tức gấp đến miệng thì mỡ, há có nói nữa đi ra đạo lý. Lúc này vô đuổi đội vàng nói, được, xem như ngươi lợi hại, 20 liền 20. Từ phố đổ cổ sau khi ra ngoài, Tề Vân trong thẻ lần nữa doanh thu 20 vạn, trong thẻ số dư còn lại đi thẳng tới 62 vạn, nếu là tính lại bên trên Vương Phỉ nơi đó 125 vạn, mắt nhìn thấy liền muốn đột phá 200 vạn. Đây nếu là cùng trước kia, hắn tiễn đưa cả một đời chuyển phát nhanh cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Ai trở lại trong xe, Tề Vân lấy điện thoại di động ra liền bấm tình báo trên tin tức dãy số, kết quả liên tiếp đánh 3 lần đều không người tiếp. Thẳng đến đệ tứ lần thời điểm, điện thoại cuối cùng được kết nối. Uy thanh âm bên đầu điện thoại kia nghe hữu khí vô lực. Tề Vân hơi sững sờ, chợt hỏi, "Ngươi là Trung Thủy sao?" "Là ta, ngươi là ai?" "Nghe nói ngươi đang tìm việc làm." "Gặp mặt ta." "Vậy ngươi tới tìm ta đi, ta bây giờ không có tiền mua xe." Tề Vân nghe vậy trong lòng kinh ngạc, người này lẫn vào thảm như vậy sao? Nhưng vẫn là đáp, "Đi, ngươi ở đâu?" "Tháng 9 quán net." Nửa giờ sau, Tề Vân ở quán internet trong góc thấy được một cái râu ria sồm soàm thanh niên. Hắn nhìn qua chừng 30 tuổi bộ dáng, đầu tóc rối bời không chịu nổi, hai mắt vô thần, hiển thị rõ mỏi mệt. "Người là Trung Thụy?" Thanh niên từ trên ghế đứng dậy, rủi rủi con mắt, "Đúng." Tề Vân hướng về phía hắn trên dưới dò xét một phen, thở dài, "Đói bụng chưa? Ăn vào đi." Trung Thụy gật đầu liên tục không ngừng. Hai người tới bên đường một nhà trong sạch tiệm cơm, bây giờ chính là cơm trưa điểm, thơm ngát chảo cơm vừa mới ra nổi. Trung Thụy một tay nắm lấy nướng thịt, một tay không ngừng hướng trong miệng nuốt cơm, nhìn ra được hắn đích thật là đói bụng. Ngươi liền mỗi ngày chờ trong quán net. Tề Vân nhíu mày hỏi, ta không có chỗ ở, không tìm được việc làm, buổi tối làm chuyển phát nhanh phân lấy, ban ngày ở quán internet ngủ. Trung Thụy trong miệng mơ hồ không rõ mà đáp lời. Tề Vân nghe hắn lời nói, trong lòng không khỏi hơi xúc động, thời gian này qua so với mình phía trước còn thê thảm hơn a, nhìn đối phương cái kia lang thôn hổ yết bộ dáng, thế là lại cho hắn muốn mấy sâu nướng thịt. Ăn no trước, ăn xong chúng ta bàn lại chuyện công tác. Trung Thụy cảm kích nhìn hắn một cái, tiếp tục túi đầu xuống ăn như gió cuốn. Chỉ chốc lát sau, bụng của hắn lấp đầy, cả người cũng có mấy phần tinh thần. Cảm tạ. Trung Thụy lau miệng nói. Tề Vân khoát khoát tay, ta gọi Tề Vân, nghe nói ngươi trước đó làm qua kế toán đúng không? Ta chuẩn bị cho ngươi công việc. Chương 86, đầu tư 100 vạn chương 86, đầu tư 100 vạn Trung Thụy nào nào, nhìn chằm chằm đối diện cái này so với hắn không lớn hơn mấy tuổi trung nhân nhân, quan sát tỉ mỉ một phen, cẩn thận mở miệng, thứ không dám giấu giếm, ta vừa mới ra ngục không lâu. Tề Vân thần sắc bình tĩnh, hơi hơi gật gật đầu, trên mặt cũng không có lộ ra kinh ngạc hoặc là ghét bỏ thần sắc, mà là ánh mắt bình thản cùng đối mặt. Hắn có thể cảm nhận được đối phương lúc này cẩn thận từng ly từng tí, dù sao đối với một cái mới ra ngục người mà nói, tại đối mặt công tác mới cơ hội lúc, trong lòng khó tránh khỏi sẽ lo lắng bất an. Ta biết. Tề Vân ngữ khí như thường nói, ta là thông qua một chút đường tắt giải được tình huống của ngươi, chuyện đã qua đã qua, người đều có phạm sai lầm thời điểm, trọng yếu là có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Ta cũng không thèm để ý quá khứ của ngươi, ta chỉ coi trọng thái độ cùng năng lực của ngươi, trước ngươi làm qua kế toán, kỹ năng của ngươi chính là ta cần có. Trung Thụy trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn, rõ ràng không nghĩ tới Tề Vân sẽ như thế thản nhiên tiếp nhận quá khứ của mình, còn có thể mở miệng của vũ. Hắn nguyên bản căng thẳng cơ thể cũng hơi hơi đã thả lỏng một chút, nhưng vẫn mang theo một tia không xác định mà hỏi thăm, "Tề ca, ngươi thật sự không ngại ta có tiền qua?" Tề Vân khỏe miệng hơi hơi dương lên, từ trong túi móc thuốc lá ra, "Hút thuốc không?" Trung Thụy lắc đầu. Tề Vân cho mình châm một điếu thuốc, chậm rãi phun ra một điếu thuốc sương ngủ, lúc này mới không nhanh không chậm nói chuyện ngươi về tiền lương yêu cầu a. Trung Thụy ngẩn ra một chút, rõ ràng không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên đem thoại để chuyển tới trên tiền lương. Hắn vô ý thức liếm liếm đôi môi khô khốc, do dự một chút sau, ngữ khí mang theo một tia thất vọng, đầu tiên nói trước, chuyện phạm pháp ta không làm, tiền lương 5.000, 4.000 cũng được. Tề Vân trên mặt mang nụ cười thản nhiên, gõ gõ khói bụi, phạm luật sự tỉnh ta chắc chắn sẽ không nhường ngươi làm, điểm ấy ngươi yên tâm, tiền lương ta cho ngươi 6.000. Thật sự. Trung Thụy trợn to hai mắt, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Tề Vân khẳng định gật gật đầu, không tệ, ngươi đi trước giúp ta tìm cái chỗ làm việc, không cần quá lớn, ngươi bình thường cũng có thể ở tại chỗ đó. Sau đó lại giúp ta đăng ký một cái giấy phép hành nghề, ta trước tiên cho ngươi dự chi một tháng tiền lương, tìm xong chỗ nói cho ta biết. Trung Thụy kích động đến lập tức đứng dậy, liên tục cúi đầu, cảm ơn lão bản. Cảm ơn lão bản. Tề Vân hướng hắn khoát khoát tay, đi, tìm xong chỗ nói cho ta biết, có việc điện thoại liên lạc. Nói đi liền kết xong sổ sách, quay người rời đi. Trở lại bãi đỗ xe, Tề Vân nổ máy xe chuẩn bị trở về, lúc này lão Phùng đỗng nhiên gọi điện thoại tới, để cho hắn đến tiệm lầu đi một chuyến. Tề Vân trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, đồng ý, liền quay ngược đầu xe hướng về tiệm lầu phương hướng chạy tới. Rất nhanh, đầu xe tại tiệm lầu trước cửa. Đi vào trong tiệm, cho dù là giữa trưa, trong tiệm khách nhân vẫn như cũ không thiếu, tiếng người huyên náo. Trong góc, ngoại trừ lão Phùng, Bằng Ca thế mà cũng tại. Lão Phùng nhìn thấy Tề Vân đi vào, đội vàng vây tay ra hiệu hắn đi qua. Cái gì vậy? Gấp gáp như vậy gọi ta tới? Tề Vân kéo ghế ra ngồi xuống, ánh mắt tại lão Phùng cùng Bằng Ca trên thân hai người đảo qua. Lão Phùng trên mặt mang ý cười, mở ra một bộ mới chén dĩa đưa qua, nói, ngươi nhìn ta trong tiệm này kiểu gì? Ân, cái này không ngừng được không? Tề Vân không rõ ràng cho lắm. Một bên Bằng Ca lúc này cầm đũa lên, đem một mảnh xuyến tốt thịt dê kẹp đến Tề Vân chén dĩa bên trong, vừa cười vừa nói, sát vách cửa tiệm kia tại chuyển lượng, hắn chuẩn bị mới tới, đem hai bên đả thông. Tề Vân nao nao, chuyện tốt ta, so ngươi lại mở một nhà chi nhánh mạnh a. Ân, ta cũng làm muốn như vậy, ngay tại lúc này trong tay không đủ tiền. Lão Phùng gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Tề Vân bừng tỉnh, cười ha ha một tiếng, rốt cuộc biết giá hỏa này kêu mình tới mục đích. Kém nhiều lời, ngươi nói con số a. Lão Phùng để đũa xuống, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, kém hơi nhiều, ta tìm chúng giới hỏi thăm. Đại khái có thể từ ngân hàng cho vay 30 vạn. Lão Bằng nói ngươi hai trước mấy ngày làm ăn kiếm lời một bút, có thể cho ta mượn 10 vạn thôi không? Tề Vân nghe vậy, không có lập tức đáp lại, trầm tư một lát sau trả lời, ngươi cái này tiền thuê nhà tăng thêm cải tạo tổng cộng xài hết bao nhiêu tiền? Lão Phùng hơi nhíu lại lông mày, nghiêm túc bẻ ngón tay tính một cái, quận xuống sắt vách cửa hàng, chuyển nhượng phí đại khái muốn 30 vạn, tiền thuê nhà một năm hơn 20 vạn. Lắp ráp mà nói, đơn giản giả bộ một chút, tăng thêm mua mới cái bản bộ đồ ăn gì, ít nhất cũng phải 40 vạn. Trước trước sau sau cộng lại, không sai biệt lắm 100 vạn a. Tề Vân gật gật đầu, để đũa xuống nghiêm mặt nói, ngươi cái này tiệm lầu bây giờ sinh ý càng ngày càng hảo, ta lấy cho ngươi 100 vạn, coi như nhập cổ phần. Hoặc ngươi cũng đừng nói 10 vạn, còn tạm được thiếu ta cho ngươi mượn. Trước đây đối phương như thế nào trợ giúp chính mình, Tề Vân bây giờ vẫn như cũ khắc trong tâm khảm, đối mặt lão hữu thỉnh cầu, hắn tất nhiên là không để lại dư lực cung cấp trợ giúp. Lời này vừa nói ra, đối diện lão Phùng cùng Bằng Ca hai người đều ngốc lăng nhìn xem hắn. Cũng không phải chấn kinh tại 100 vạn cái số này, mà là đối phương tháng trước còn thiếu nợ đâu, lúc này liền có thể lấy ra 100 vạn. Tề Vân nhìn hai người một mắt, thế nào? Sau một lúc lâu, Bằng Ca chép miệng một cái, ngươi đi chỗ nào tới 100 vạn? Gần nhất lại làm hai chuyện làm ăn, kiếm lời một chút. Tề Vân cười thần bí, không có nói tỉ mỉ. Lão Phùng cũng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lần nữa xác nhận nói, ngươi nghiêm túc. Tề Vân nhếch miệng nở nụ cười, trêu chọc nói, thế nào? Là cảm thấy ta không tin được ngươi, vẫn không muốn để cho ta nhập cổ phần chia tiền. Lão Phùng không có nói thêm nữa, gật gật đầu, vâng lên trên bàn trà lạnh, vậy thì cùng một chỗ làm đi. Thấy đối phương đáp ứng, Tề Vân trên mặt cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Cái này tiệm lẩu đi qua lần trước thà rằng không tuyên truyền sau, lưu lượng khách càng ngày càng tăng, hơn nữa hương vị, chất lượng đều có cam đoan, là cái kiếm tiền hảo hạng mục. Tăng thêm cùng lão Phùng quen biết nhiều năm, biết được cách làm người của hắn, đối với hắn vẫn là rất tín nhiệm, cho nên cái này 100 vạn quan vào tới, Tề Vân rất yên tâm. Vậy thì cảm tạ Phùng tổng mang ta đi chung kiếm tiền a. Ta trước tiên cho ngươi chuyển 50 vạn, còn lại 50 vạn hai ngày này chuyển cho ngươi. Lão Phùng gật gật đầu, đi, vậy ta buổi chiều liền đi cùng Sắt Vách nói chuyện. Nói xong hắn lại quay đầu nhìn về phía Bằng Ca, ngươi cái kia 20 vạn cũng đừng tính toán mượn, tham một cố, huynh đệ ta ba cái cùng một chỗ làm a. Bằng Ca sảng khoái cười cười, ta đều có thể. Từ tiệm lẩu sau khi ra ngoài, Tề Vân trực tiếp tục về nhà, bất quá là Triệu Tình nhà. Đi vào trong phòng, Triệu Tình mang theo ý cười, Tề đại ca, hôm nay trở về sớm như vậy, sự tình đều xong xuôi. Tề Vân gật gật đầu, nhìn khuê nữ đang nằm ở trên mặt bàn vẽ tranh, thế là liền cởi áo khoác xuống chuẩn bị ở chỗ này chờ một lúc. A, trên người ngươi như thế nào một cỗ nổi lẩu mùi vị. Tề Vân ngượng ngùng cười cười, ngang, vừa rồi đi bằng hữu tiệm lẩu đàm luận một ít chuyện, thuận tiện ăn xong bữa nổi lẩu. Đúng, trong các ngươi buổi trưa ăn trưa. Triệu Tình giúp hắn treo xong quần áo, đáp, ân, chúng ta nấu cháo hải sản. Hai người tới sofa ngồi xuống, Tề Vân gặp nàng tư thế đi có chút quái dị, lúc này hiểu được, trên mặt có chút lúng túng. Triệu Tình cũng chú ý tới ánh mắt của hắn, trên mặt hơi hơi nổi lên đỏ ửng, quay đầu đi chỗ khác. Chương 87, máy may đạp bút khói chương 87, máy may đạp bút khói buổi tối, chờ tiểu nha đầu sau khi ngủ, Tề Vân lần nữa lẻn vào đối diện trong phòng. Một phen mây mưa, hai người nằm ở trên giường. Nếu không thì rời đi qua nổi. Tề Vân đề nghị. Triệu Tình dựa vào trong ngực hắn, mang theo ngượng ngùng, lắc đầu, qua một thời gian ngắn nữa à, còn không biết Đoán Đoán có nguyện ý hay không tiếp nhận ta. Tề Vân nhếch miệng nở nụ cười, nàng hận không thể mỗi ngày ba ở trên thân thể ngươi. Vẫn là, chờ một chút đi, ta còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận. Đi, ta tranh thủ qua một hồi lại mua cái căn phòng lớn, vừa vặn chúng ta cùng một chỗ chuyển nhà mới ở. Gặp nàng nói như vậy, Tề Vân cũng không lại kiên trì. Triệu Tính ngay vậy, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, nàng ngẩng đầu, nhìn xem Tề Vân ánh mắt, trong mắt tràn đầy xúc động cùng ý lại. Kỳ thực ta cảm giác đối diện cái nhà đó rất tốt, bây giờ giá phòng mặc dù đã hàng không thiếu, nhưng mà mua một bộ phòng ở hay là muốn không thiếu tiền. Tề Vân biết đối phương là sợ chính mình áp lực quá lớn, lúc này trong lòng cũng là nôn nóng. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve Triệu Tình tóc, ôn nhu nói, yên tâm đi, ta sẽ để cho ngươi được sống cuộc sống tốt. Triệu Tình khẽ gật đầu, đem mặt ghé vào lồng ngực của hắn, ân, ta tin tưởng ngươi. Tề Vân cười hắc hắc, kéo ra chăn mền liền muốn lần nữa chui vào. Triệu Tình vội vàng ngăn cản, sắc mặt đỏ bừng, không được, đau, hôm nay tình báo một, màu đỏ khu mới cảnh sát giao thông đại đội bên cạnh bãi đỗ xe, có một nhóm trưởng kỳ không người nhận lãnh, lại đã vượt qua pháp định giam kỳ hạn xe, sẽ tại hôm nay cử hành nhỏ phờ lìn đấu giá. Trong đó có một chiếc bảo mã năm hệ dương phía sau bên trong, cất giấu mặt 100 tấm giá trị trong 1000 nguyên hóa đá thẻ đổ xăng hôm nay tình báo 2, màu đỏ vạn khoa hoa phủ 2 chàng 301 phòng phòng vệ sinh trên trần nhà, cất giấu có 2 cây 100 khắc vàng tỏi sáng sớm ngày hôm sau, Tề Vân trừng to mắt nhìn chằm chằm trước mặt màn sáng. Vạn khoa hoa phủ 2 chàng 301 không phải là nhà mình sao? Chính mình cũng ở chỗ này ở đây lâu như vậy, lại còn cất giấu bảo bối đâu? Hắn lúc này cầm một băng ghế đi tới phòng vệ sinh, chuẩn bị mở ra treo đỉnh xem, kết quả lại lúng túng phát hiện với không tới. Thế là lại vội vàng mặc vào áo khoác, chạy đến vật nghiệp mượn tới cái thang. Thận trọng móc mở một khối trụ tấm, quả nhiên trông thấy một cái túi bị kín. Tề Vân lập tức lấy tay đem hắn lấy ra, mở ra túi bị kín, hai cây vàng nóng vàng thỏi xuất hiện ở trước mắt. Cùng lần trước tại Khâu Gia Hảo lão tử Khâu Viễn Sơn nơi đó hao tới một dạng, cũng là ngân hàng bán loại kia quy cách vàng thỏi. Hôm nay giá vàng đã tăng tới 681 một khắc, cái này hai cây 200 khắc vàng thỏi có thể bán 13,6 vạn. Chuyển vào bộ này pháp chụp sau phòng, Tề Vân cố ý lưu tâm nguyên chủ phòng tin tức, căn cứ vào dê sao trên mạng công bố tin tức, tiểu tử kia phạm sự tình không nhỏ, không đem máy may dẫm bốc khói, đoán chừng rất khó đi ra. Cho nên cái này hai cây vàng thỏi chỉ có thể tự giúp hắn tiêu phí. Tề Vân đem hai cây vàng thỏi cất kỹ, đi theo sau vật nghiệp trả cái thang. Hôm qua cho lão Phùng chuyển đi 50 vạn, trong thẻ còn thừa lại 12 vạn, lại thêm bán đi hôm nay 13 vạn, tổng cộng 25 vạn. Nếu như chiếc kia bán đấu giá bảo mã năm hệ giá cả phù hợp, hắn tính toán trực tiếp đem hắn vô xuống. Vừa vặn chính mình thiếu một chiếc thay đi bộ xe, chỉ là không biết cái này 25 vạn có đủ hay không. Đang tại Tề Vân suy tư lúc, trên điện thoại di động thu đến một cái tin tức, xây dựng ngân hàng 9231 tài khoản thu đến Ngụy Dũng chuyển khoản, nhân dân tệ 13 vạn nguyên, số dư còn lại 38.42 vạn a. Tề Vân đang buồn bực đâu, Ngụy Dũng điện thoại đánh liền đi vào. "Uy, lão tệ, ô mai đều bán xong, ngươi phần kia cho ngươi chuyển trong thẻ ngân hàng." "Nhanh như vậy? Ngươi cho ta chuyển hơi nhiều a?" Tề Vân nghi ngờ nói. Hắn ngày đó đại khái tính toán một cái kia hai nhóm ô mai lợi nhuận hẳn là tại 11 vạn trái phải, cái này còn không có tính toán phí chuyên trở cùng tồn trữ phí tổn. Chính mình thanh toán 7 vạn khối tiền hàng, bây giờ thu vào 13 vạn, tương đương sạch kiếm lời 6 vạn. Ngụy Dũng cười ha ha một tiếng, "Không nhiều, ngươi yên tâm thu a." Tề Vân cười lắc đầu, cũng không lại kiên trì. "Đúng, cửa hàng chuyện kia, ta với ngươi tẩu tự thương lượng qua, liền theo ngươi nói tới, mở hai gian." Ngụy Dũng tiếp tục nói. "Được a, Vậy ngươi lúc nào bắt đầu trang trí? Ngụy Dũng nghĩ nghĩ, nói, nên sớm không nên chậm trễ, ta nghĩ hôm nay liền bắt đầu, ta chờ một lúc đi chỗ ngươi cầm chìa khóa thôi.
Có thể, ngươi chờ một lúc đến đây đi.
Tề Vân miệng đầy đáp ứng. Sau khi cúp điện thoại, Tề Vân trở về đã tới, tra một chút hôm nay cảnh sát giao thông bên kia thời gian bán đấu giá là 4 giờ chiều, bất quá còn phải đi công việc chút tham gia bán đấu giá thủ tục. Thời gian cấp bách, hắn lúc này tiến vào phòng bếp bắt đầu làm điểm tâm, chuẩn bị thỏa đáng sau liền gõ vang cửa phòng đối diện. Triệu Tình vẫn là mặc tối hôm qua món kia tơ tằm váy ngủ, huyền chuyển dáng người như ẩn như hiện. Nàng nhướn mắt, một bộ dáng còn chưa tỉnh ngủ. Nhanh xuyên quần áo, đi qua ăn cơm.
Ân.
Triệu Tình ngượng ngùng lên tiếng. Chờ Triệu Tình thay quần áo xong đi tới trước bàn ăn, Tề Vân đã đem bữa sáng dọn xong, nóng hổi cháo gạo, kim hoàng thơm nước trứng trắng, còn có tiểu gia hỏa thích ăn nhất giang đông. Loan Loan vừa uống cháo trong chén, một bên cười khanh khách nhìn qua Triệu Tình, thấy nàng có chút xấu hổ. Tề Vân thấy thế, vỗ vỗ tiểu gia hỏa đầu, mau ăn cơm của ngươi. Nhanh chóng ăn hai bát cháo, Tề Vân lấy ra hai thanh chìa khóa đặt lên bàn, hướng Triệu Tình nói, ta có việc được ra ngoài một chuyến, chờ một lúc có người bằng hữu tới, ngươi đem cái này hai thanh chìa khóa giao cho hắn. Triệu Tình gật gật đầu, tốt, ngươi trên đường chậm một chút. Tề Vân mở lấy chiếc kia gôn rời đi tiểu khu, tại trên địa đồ tìm tòi một chút phụ cận tiệm vàng, chợt liền lái xe chạy tới. Bởi vì hai cây vàng thỏi đều có giấy chứng nhận, cho nên tiệm vàng lão bản chỉ là hơi kiểm tra thực hư một phen, liền đem tiền quay tới. Tổng cộng 136.200 nguyên. Thu đến tiền sau, Tề Vân lại ngựa không ngừng vó chạy tới đội cảnh sát giao thông, làm cạnh tranh thủ tục. Cung cấp thẻ căn cước thẻ ngân hàng bản sao, giao xong báo danh phí tài liệu, lại giao 10 vạn khối tiền đặt cọc, có thể tham dự toàn bộ ngọn cạnh tranh. Toàn bộ đều làm thỏa đáng sau, cho tới chưa thời gian cũng liền đi qua. Tề Vân tại phụ cận tùy tiện ăn một chút cơm trưa, trở lại trong xe chờ đợi buổi trưa đấu giá bắt đầu. Trong lúc đó Triệu Tình còn phát tới một tấm hình, là nàng vừa mua hai đóa bùn hoa. Trong lòng Tề Vân loãng loãng, đã cách nhiều năm, hắn lần nữa cảm nhận được nhà ôn hòa. 4 giờ chiều, đấu giá hội bắt đầu. Hắn vốn cho là sẽ có rất nhiều người tham gia, kết quả người hiện trường không cao hơn 10 cái, hơn nữa từ đối phương trong ngôn ngữ có thể nghe ra, phần lớn cũng là xe xỉ cột hẹn thương tới nhặt nhạnh chỗ tốt. Tề Vân mục tiêu rõ ràng, án lấy trên tay cỗ xe tư liệu bày tỏ, trực tiếp tìm được chiếc kia BMW đúc màu đen năm hệ. Chiếc xe này từ vẻ ngoài nhìn, ngoại trừ chút nhẹ dốc thì cọ, không có cái khác ma bệnh, chỉ từ xe sơn cùng bên trong đồ vật bên trong đến xem, có cái tám thành mới bộ dáng. 3 vạn km, giá khởi điểm 28 vạn, cái giá tiền này đủ để khuyên lui những cái kia xe xỉ cột hẹn thương. Không có gì bất ngờ xảy ra, đến phiên chiếc xe này đấu giá lúc, ngoại trừ Tề Vân không một người ra giá. Hắn âm thầm mừng rỡ, cuối cùng thành công cầm xuống chiếc này bảo mã năm hệ. Đấu giá sau khi kết thúc, thanh toán xong số dư, hắn mang theo quyết định sách chạy tới xe quản qua nhà làm biển số. Nhìn xem trong đại sảnh ố ương ương đám người, hôm nay đều không chắc chắn có thể sắp xếp đến hảo. Chương 88, nửa viên an cung như hoàng hoàn chương 88, nửa viên an cung như hoàng hoàn Tề Vân thực sự lười chờ, dứt khoát hoa 300 khối tiền, tìm một cái môi giới, không đến nửa giờ liền toàn bộ làm thỏa đáng. Trời tối lúc, hắn cuối cùng chạy BMW đúc 5 hệ dừng ở sau lầu chỗ đậu xe, đến nỗi chiếc kia gôn cũng sớm đã hô chở dùm lái về. Sau khi đậu xe xong, Tề Vân mở cốp sau xe bắt đầu tìm trong tình báo nói thẻ đổ xăng. Trong cốp sau không có gì tạp vật, liếc nhìn lại trống rỗng, xốc lên tấm che lộ ra phía dưới lốp xe dự phòng, hắn một trận tìm kiếm, cuối cùng tại trong lốp xe dự phòng liền sở đến một cái túi nhựa. Bên trong đựng chính là cái kia 100 tấm mặt giá trị 1000 nguyên thẻ đổ xăng. Tề Vân đóng lại dương phía sau, đem túi nhựa phóng tới trên chỗ ngồi kế bên tài xế, khóa kỹ xe về nhà. Trong phòng, Triệu Tình đã sớm chuẩn bị kỹ càng cơm tối, nghiễm nhiên một bộ hiển thê lương mẫu bộ dáng. Gặp Tề Vân vào cửa, nàng bước nhanh tiến lên đón, "Tề đại ca trở về, nhanh rửa tay ăn cơm đi." Tề Vân hướng nàng cười cười, nhìn xem đầy bàn phong phú đồ ăn, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, khổ cực. Triệu Tình khẽ lắc đầu, giúp hắn treo xong áo khoác. Chờ hắn tẩy xong tay từ phòng vệ sinh đi ra, một bát thịnh tốt canh đã bày trên bàn, "Tề đại ca, ta hôm nay giữa trưa đi chợ bán thức ăn mua mới mẻ sườn trâu, ngươi nếm thử súp này dễ uống không?" Triệu Tình sát bên hắn ngồi xuống, ôn nhu nói. Tề Vân bưng lên chén canh, uống một ngụm, tươi đẹp hương vị ở trong miệng tản ra, "Ân, uống ngon thật, ngươi tài nấu nướng này càng ngày càng tuyệt a." Triệu Tình trên mặt nổi lên đỏ ửng, mỉm cười nói, "Ngươi ưa thích liền tốt." "Đúng, buổi sáng bằng hữu của ngươi cái chìa khóa cầm đi, hắn còn để chút lễ vật tới." Tề Vân gật gật đầu, "Ân, hảo." Đang nói, hắn trong túi điện thoại đột nhiên vang lên, lấy điện thoại di động ra xem xét, lại là vài ngày không gặp tiểu hoàng mao đánh tới. Tề Vân nhận điện thoại, cười hỏi, "Thế nào?" "Tề, Tề ca, cha ta bệnh." Đầu bên kia điện thoại, tiểu hoàng mao âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, nói chuyện đều đứt quãng. Tề Vân trong lòng trầm xuống, nụ cười trên mặt không thấy, vội vàng truy vấn, "Chuyện ra sao?"
Vừa rồi hắn tại Hà Tỷ trong tiệm, đột nhiên
liền té xỉu, thế nào gọi đều gọi bất tỉnh, bây giờ tại trong bệnh viện cứu rút." Tiểu hoàng mao hồi đáp. Tề Vân không để ý tới ăn cơm, lập tức đứng dậy, biểu lộ nghiêm túc, "Ở đâu bệnh viện?"
"Ta lập tức đi qua."
Tiểu hoàng mao mang theo tiếng khóc nức nở báo ra bệnh viện tên, âm thanh run rẩy đến cực liệt, "Tề ca, ta thật sự sợ, đừng hoảng hốt, không có chuyện gì, ta lập tức đi qua." Tề Vân an ủi một câu liền cúp điện thoại. "Tiểu Tình, ta phải đi ra ngoài một bận, có một trưởng bối bệnh." Hắn vừa nói vừa đi tới cửa bắt đầu mặc áo khoác. Triệu Tình nghe xong, trên mặt lập tức hiện ra lo lắng thần sắc, bước nhanh đi đến bên cạnh Tề Vân, giúp hắn sửa sang lại một cái cổ áo, ân cần nói, "Tề đại ca, vậy ngươi trên đường lái chậm một chút, chú ý an toàn, có cần hay không ta cùng đi với ngươi?" Tề Vân dừng động tác trong tay lại, nhìn xem Triệu Tình,
trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, lắc đầu nói, không cần, ngươi ở nhà chiếu cố tốt Loan Loan là được. Nói đi liền muốn đi ra ngoài, chân trước mới vừa bước ra ngoài, hắn lại thật giống như nhớ tới cái gì, trên mặt lộ ra một hồi xoắn xuýt. Cuối cùng vẫn thở dài, trở về tới trong phòng, từ trong hòm sắt lấy ra một khỏa An Cung Như Hoàng Hoàn cất kỹ. Lão Vương đã từng đối với hắn rất là chiếu cố, hắn tối nghèo túng thời điểm, ngay cả tiền thuê nhà cũng giao không bên trên, lão Vương cũng không đuổi hắn rời đi, ngược lại còn tại trên sinh hoạt giúp đỡ hắn, những ân tình này hắn một mực ghi ở trong lòng. Cái này An Cung Như Hoàng Hoàn mặc dù đáng giá ngàn vàng, nhưng nếu là lão Vương cần dùng đến, hắn cũng cam lòng cho. Nửa giờ sau, Tề Vân hùng hùng hổ hổ đuổi tới bệnh viện, chỉ thấy Tiểu Hoàng Mao đang đứng ở cửa phòng cấp cứu nước nở. Đứng một bên Hà Tỷ trên mặt cũng mất ngày xưa nụ cười quyến rũ, bây giờ khỏe mắt mang theo nước mắt, thần sắc bi thương. Tề Vân bước nhanh đi tới gần, vội vàng mở miệng hỏi, bác sĩ thế nào nói? Tiểu Hoàng Mao ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là nước mắt, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở nói, Tề ca, bác sĩ nói cha ta là đột phát tính chất chảy máu não, bây giờ còn tại bên trong cứu rút, tình huống thật không tốt, còn không biết có thể hay không nói đến đây. Tiểu Hoàng Mao nghẹn ngào phải nói không ra lời tới, bả vai ngăn không được mà run rẩy. Tề Vân cho mày, loại bệnh này hung hiểm nhất, nhất là tuổi tác lớn người, nói đi là đi. Một bên Hà Tỷ mở miệng nói, đều tại ta, hắn buổi tối uống rượu, ta nên để cho hắn trở về. Tề Vân thở dài, bây giờ không phải là nói điều này thời điểm, bên ngoài còn có các bác sĩ không có. Bây giờ dẫn ta đi gặp bác sĩ. Hà Tỷ nghe vậy, vội vàng lau lau nước mắt, nói, bên kia trong văn phòng có bác sĩ, ta dẫn ngươi đi. Hai người vội vàng đi tới khúc quanh phòng thầy thuốc làm việc. Trong phòng, một vị trẻ tuổi bác sĩ đang ngồi ở trước bàn, hướng về phía màn ảnh máy vi tính xem xét tư liệu. Tề Vân bước nhanh về phía trước, từ trong túi lấy ra viên kia An Cung Như Hoàng Hoàn, khai môn kiến sân hỏi, bác sĩ, ta là hạt the phụt bằng hữu, ngươi xem một chút thuốc này đối với hắn bây giờ có hay không trợ giúp. Thầy thuốc trẻ tuổi ngẩng đầu, ánh mắt từ trên màn ảnh máy vi tính rời, nhìn về phía Tề Vân tay bên trong An Cung Như Hoàng Hoàn, khẽ nhíu mày. Hắn tự tay tiếp nhận, mở ra bên ngoài bao khỏa giấy dầu sau, lập tức ánh mắt lấm liệt, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Tề Vân. Đây là thời kỳ đầu An Cung Như Hoàng Hoàn. Tề Vân gật gật đầu, không tệ, đối với hắn hữu dụng trợ giúp sao? Thầy thuốc trẻ tuổi trong ánh mắt thoáng qua một tia kinh hỉ, hắn cẩn thận từng ly từng tí nâng viên kia An Cung Như Hoàng Hoàn, giống như chân bảo. Thời kỳ đầu An Cung Như Hoàng Hoàn, kỳ thành phần cùng công nghệ chế tạo đều có chỗ đặc biệt, đối với bằng hữu của ngươi dạng này đột phát tính chất chảy máu não lại ở vào trạng thái hôn mê người bệnh, quả thật có khá lớn tác dụng. Trong mắt Tề Vân giấy lên một tia hy vọng, vội vàng nói, bác sĩ kia, ngươi bây giờ thì lấy đi cho hắn dùng. Bác sĩ đứng dậy đáp, hảo, ngươi đừng có gấp, ta cái này liền đi an bài. Tiếng nói rơi xuống, hắn liền vội vàng đi ra phòng làm việc. Tề Vân hai người cũng lần nữa trở lại cửa phòng cấp cứu chờ. Chỉ chốc lát sau, trẻ tuổi bác sĩ mang theo hai tên y tá đi vào phòng cấp cứu bên trong. Tề Vân nhìn một chút cảm xúc rơi xuống Tiểu Hoàng Mao, vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi, ta mang theo hảo dược tới, bác sĩ đang tại an bài, chẳng mấy chốc sẽ cho ngươi cha dùng tới, hắn nhất định sẽ không có chuyện gì. Tiểu Hoàng Mao ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy cảm kích, nước mắt tại trong hốc mắt quay tròn. Tề ca, ta sợ hắn nói xong, Tiểu Hoàng Mao âm thanh lần nữa nghẹn ngào. Nửa giờ sau, phòng cấp cứu cửa mở ra, lúc trước người thấy thuốc kia đi ra. Tề Vân vội vàng tiến lên hỏi, bác sĩ, tình huống thế nào? Tình huống tạm thời ổn định lại, ngươi theo ta đến văn phòng tới một lần. Bác sĩ lấy xuống khẩu trang nói. Lời này vừa nói ra, trong lòng ba người đều là bưng lỏng, Tiểu Hoàng Mao kèm chút vui đến phát khóc. Tề Vân đi theo bác sĩ đi tới văn phòng, bác sĩ ra hiệu hắn ngồi xuống, sau đó thần sắc cổ quái nói, thuận tiện hỏi một chút, ngài viên kia thuốc là từ đâu tới sao? Trong nhà trước đó từ y địa chuyển xuống. Tề Vân tùy tiện viện cái cớ. Bác sĩ gật gật đầu, tiếp tục nói, viên kia An Cung Như Hoàng Hoàn chỉ cần hao nửa viên, giống loại này phương pháp đặc thù kín gió dược hoàn, một khi mở ra liền lại khó mà lâu dài bảo tồn. Cho nên viện trưởng để cho ta tới trước cùng ngài câu thông một chút, còn lại cái kia nửa viên, không biết ngài có nguyện ý hay không bán ra. Chương 89, về sau chúng ta sẽ là bằng hữu. Chương 89, về sau chúng ta sẽ là bằng hữu. Tề Vân nghe xong chú ý trọng điểm là viên kia An Cung Như Hoàng Hoàn chỉ dùng một nửa, đối với bán ra chuyện ngược lại không có như vậy quan tâm. Hắn lúc này cho mày, nghi ngờ hỏi vì sao chỉ dùng một nửa. Đem mặt khác nửa viên cũng cho bằng hữu của ta dùng tới không được sao? Bác sĩ khe khẽ thở dài, kiên nhẫn giảng giải, cái này An Cung Như Hoàng Hoàn tuy nói là khó được hảo dược, nhưng cũng không phải liệu dùng càng nhiều càng tốt. Bằng hữu ngài trước mắt tình trạng cơ thể, phục dụng nửa viên đã là căn cứ vào hắn lập tức bệnh tình cùng cơ thể loại thụ trình độ tới quyết định. Nếu như tùy tiện đem còn lại nửa viên cũng dùng tới, có thể sẽ gây nên thân thể bất lương phản ứng, người lại đối với hắn khôi phục bất lợi. Tề Vân nghe xong bác sĩ giải thích cặn kẽ, khẽ gật đầu, trong lòng mặc dù vẫn còn có chút lo nghĩ, nhưng cũng minh bạch người ta mới là chuyên nghiệp, liền không khăng khăng nữa. Ta hiểu rồi, hết thảy đều nghe ngài an bài, ta chỉ là hy vọng hắn có thể bình an vô sự. Bác sĩ cũng gật gật đầu, ta hiểu tâm tình của ngài, yên tâm đi, chúng ta làm mỗi một cái quyết định cũng là từ người mắc bệnh góc độ lên đường. Ngay sau đó, bác sĩ lời nói xoay chuyển, hỏi, vừa rồi nâng lên cái kia nửa viên An Cung Như Hoàng Hoàn, ngài nhìn phải chăng cân nhắc bán ra? Tề Vân nghe vậy, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này An Cung Như Hoàng Hoàn mặc dù tinh quý, có thể cứu mạng, nhưng chính như đối phương nói tới, một khi sau khi mở ra, dược hiệu liền sẽ nhanh chóng trôi đi, chính mình lại không có thích đáng bảo tồn phương pháp, còn không bằng bán cho bọn hắn tính toán. Thế là hắn trầm ngâm mở miệng, thứ này dù sao cũng là thuốc, ta bán cho các người, không có cái gì pháp luật phương diện phòng hiểm à? Điểm ấy ngài cứ việc yên tâm, chúng ta nhất định sẽ lẩn tránh tất cả tiềm ẩn phong hiểm, tuyệt sẽ không để cho ngài gánh chịu nửa điểm trách nhiệm. Bác sĩ vội vàng lắc đầu đáp lại. Tề Vân nghe xong, thỏa mãn gật gật đầu, nếu nói như vậy, không biết bệnh viện các ngươi chuẩn bị lấy giá cả bao nhiêu thu mua. Bác sĩ gặp Tề Vân nhả ra, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kích động, vừa rồi tại phòng hóa nghiệm bọn hắn đã kiểm nghiệm viên kia dược hoàn thành phần, tuyệt đối là tổn thế sớm nhất một nhóm kia, giá trị nghiên cứu cực cao. Mặc dù trường kỳ bảo tồn làm không được, vốn lấy bệnh viện điều kiện, bảo tồn cái một năm nửa năm vẫn là không có vấn đề, nghiên cứu xong không chừng lần sau còn có thể cung cấp cho những đại nhân vật kia. Cho nên viện trưởng đối với chuyện này càng xem trọng, đã tự mình đang chạy tới trên đường. Bệnh viện chúng ta cũng biết cái này An Cung Như Hoàng hoàn chân quý, nhất là thời kỳ đầu, càng là khó gặp, chúng ta cho ra giá cả sẽ tận lực để cho ngài hài lòng. Tiếng nói vừa ra, một hồi tiếng bước chân dồn dập từ hành lang truyền đến, một vị tóc xám trắng thân mặc tiện trang lão giả bước nhanh tới. Đối phương mới vừa vào đến văn phòng, bác sĩ liền vội vàng đứng dậy giới thiệu, vị này chính là chúng ta viện trưởng. Viện trưởng ánh mắt trực tiếp rơi vào trên thân Tề Vân, trên mặt mang nụ cười ôn hòa, chủ động đưa tay ra, vị tiên sinh này ngươi tốt, ta họ Vu, gọi tại Bảo Sơn. Tề Vân khẽ gật đầu, đưa tay cùng đối phương nắm chặt lại, Vu viện trưởng ngài khỏe, ta gọi Tề Vân. Tại Bảo Sơn nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, ra hiệu hắn ngồi xuống. Tên kia thầy thuốc trẻ tuổi rất thức thời lui ra ngoài, đồng thời đóng cửa phòng. Tại Bảo Sơn nhìn về phía Tề Vân, đi thẳng vào vấn đề nói, Tề tiên sinh, ta cũng không vòng bèo tử, chúng ta mở ra thiên song thuyết lược thoại. Cái kia nửa viên An Cung Như Hoàng hoàn, đối với chúng ta bệnh viện rất trọng yếu, vô luận là theo y học nghiên cứu góc độ, hay là từ lâm sàng ứng dụng phát triển tới nói, nó đều ý nghĩa phi phàm. Cho nên, hy vọng ngươi có thể đem nó bán cho bệnh viện chúng ta. Tề Vân khẽ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh đáp lại, Vũ viện trưởng, ta biết do ý của ngài, nếu như có thể giúp đến quý viện, ta tự nhiên là rất tình nguyện. Tại Bảo Sơn gặp Tề Vân đáp ứng, bây giờ nụ cười trên mặt càng đậm, hắn cũng sắp đến về hưu tuổi rồi, nếu là cái này nửa viên An Cung Như Hoàng hoàn sử dụng tốt, không chừng hắn còn có thể tiến thêm một bước, điều vào cục vệ sinh. Ha ha ha, hảo, tất nhiên Tề tiên sinh hiểu rõ đại nghĩa như thế, vậy chúng ta liền trực tiếp nói chuyện giá cả a. Bệnh viện chúng ta nguyện ý lấy 300.000 giá cả, mua xuống cái này nửa viên An Cung Như Hoàng hoàn, không biết Tề tiên sinh cảm thấy thế nào. Tề Vân nghe được cái giá tiền này, trong lòng hơi động một chút, đây đúng là một tương đương mê người con số. Đây vẫn chỉ là nửa viên giá cả, nếu là một khoản hoàn chỉnh, có thể trường kỳ bảo tồn, giá cả kia còn không phải đột phá 7 chữ số. Hắn hơi suy tư, chợt mang theo ý cười gật đầu đáp ứng, tất nhiên Vu viện trưởng mở miệng, vậy cứ dựa theo ngài nói tới. Tại Bảo Sơn gặp Tề Vân sảng khoái như vậy mà đáp ứng, nụ cười trên mặt mạnh hơn, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác đắc ý, Tề tiên sinh quả nhiên là người sảng khoái, về sau chúng ta sẽ là bằng hữu, ngươi bị trưởng bối kia sự tình, phía trước ta trên đường tới cũng nghe bác sĩ nói, ngươi yên tâm, hắn sau này nhất định sẽ tiếp nhận trị liệu tốt nhất. Về sau ngươi nếu là có dùng đến bệnh viện của chúng ta chỗ, tùy thời cũng có thể tới tìm ta. Tề Vân nghe vậy, trong lòng vui mừng, người cũng là ăn ngũ cốc hoa màu, nào có không sinh bệnh, chỉ cần còn tại thở hổn hển, liền không có người có khả năng được bệnh viện. Có thể cùng viện trưởng đáp lên quan hệ, sau này bạn nhất có chuyện gì, cũng coi như là mấy đầu phương pháp. Vậy ta trước hết cảm tạ Vu viện trưởng. Ha ha, không cần khách khí, vậy chúng ta vậy liền coi là nói xong, ta này liền sắp xếp người đi chuẩn bị tương quan thủ tục, còn xin Tề tiên sinh làm sơ chờ đợi. Một lát sau, ký xong hiệp nghị, tại Bảo Sơn vô Tề Vân bà bay, sau đó tràn đầy phấn khởi rời đi. Tề Vân nhưng là trở lại phòng cấp cứu bên ngoài tiếp tục chờ. Bệnh viện tiền sẽ ở 3 cái ngày làm việc bên trong tới sổ. Tiểu Hoàng Mao lúc này cảm xúc đã ổn định rất nhiều, gặp Tề Vân trở về tới, lúc này tiến lên ôm lấy hắn, "Tề ca, cảm ơn ngươi." Tề Vân vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, "An ủi đến, cùng ta còn khách khí gì, Vương thúc không có chuyện gì liền tốt." Lại qua vài phút, phòng cấp cứu môn lần nữa mở ra, lão Vương bị đẩy ra ngoài. Tiểu Hoàng Mao nhanh chóng áp sát tới, gặp lão Vương vẫn còn trạng thái hôn mê, lo lắng hỏi, "Bác sĩ, cha ta tình huống kiểu gì?" Trong đó một tên bác sĩ lấy xuống khẩu trang, trên mặt lộ ra mọi bệnh, giải thích nói, người mắc bệnh sinh mệnh thể trình đã cơ bản ổn định rồi, bất quá còn muốn tại trọng chứng thất lại quan sát. Nói đi liền đẩy lão Vương hướng về trọng chứng thất đi, ba người ở phía sau đuổi theo sát. Đến trọng chứng thất cửa ra vào, Tiểu Hoàng Mao muốn cùng lấy đi vào, lại bị y tá ngăn lại không có để cho tiến. Tề Vân kéo hắn một cái cánh tay, mở miệng trấn an, bác sĩ đều nói không có chuyện gì, yên tâm chờ xem, không chừng chờ một lúc liền tỉnh. Tiểu Hoàng Mao gật gật đầu, không có lại kiên trì. Hà Tỷ còn đứng ở cửa ra vào, xuyên thấu qua môn thượng pha lê đi đến nhìn quanh, mặt tràn đầy lo lắng cùng ấy nấy. Tề Vân thở dài, cất bước đi tới trong thang lầu, đốt một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, lúc này mới bình phục lại tâm tình trong lòng. Cái này lão Vương tháng trước còn rất tốt, đột nhiên cứ như vậy, người còn sống thực sự là thế sự vô thường. Hắn từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị cho Triệu Tỉnh phát cái tin tức, để các nàng chính mình ngủ trước. Lúc này mới chú ý tới, đã 12 giờ chưa nữa. Chương 90, chuyển nhượng phòng ở quyền tài sản chương 90, chuyển nhượng phòng ở quyền tài sản hôm nay tình báo 1, màu đỏ phố đồ cổ đón gió lâu hôm qua vừa thu lại một bức ẩn thọ bằng phẳng hoa điệu sơn đồ bức họa này, phía dưới cất giấu một bộ Trương Thụy đồ hành thư thơ ngũ ngôn giá trị vượt qua 40 vạn hôm nay tình báo 2, màu đỏ thẩm viện đỉnh bị tìm kiếm bên trên làm quen cơ bụng nam, lừa gạt phạm, lừa gạt đi 20 vạn, đang chủ tính nhường ngươi đem phòng ở còn thừa quyền. Tài sản sang tên cho nàng, đồng thời lại tìm ngươi muốn một khoản tiền ngày thứ 2, 9 giờ sáng, hôn mê cả đêm lão Vương dần dần tỉnh lại. Tiểu Hoàng Mao thấy lão Vương tỉnh, trong mắt trong nháy mắt nổi lên nước mắt, âm thanh run rẩy mà hô, "Cha, ngươi cuối cùng tỉnh." Hà Tỷ nghe được động tĩnh cũng nhanh chóng bu lại, khắp khuôn mặt là kinh hỉ cùng kích động, "Lão Vương, ngươi cảm giác thế nào? Có khó chịu chỗ nào hay không?" Lão Vương hơi hơi giật giật bờ môi, âm thanh suy yếu nói, "Ta không sao, chỉ là có chút mệt mỏi." Tề Vân vốn định trêu chọc hắn hai câu, nhưng là trông thấy đối phương bộ dáng này, cũng liền đem lời đều nuốt trở về trong bụng. Hắn xoay người lại đến bệnh viện nhà ăn, mua chút bữa sáng mang về phòng bệnh, chợt đối với Lao Vương nói, "Vương thúc, thật tốt tính dưỡng đi, đừng có gấp xuất viện." Lao Vương khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy cảm kích, bất quá ngoài miệng vẫn là như vậy quả cường, "Ta đã biết, các ngươi không cần đều ở đây trông coi, đều trở về đi, A Hà lưu tại nơi này chiếu cố ta là được rồi." Tề Vân gật gật đầu, không có nói thêm nữa, hắn đích xác có chuyện muốn đi làm việc, thế là hướng về Hà tỷ nói, "Hà tỷ, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta, đừng sợ phiền phức, đều người trong nhà." Hà tỷ hốc mắt từng đỏ, dùng sức gật gật đầu, "Ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt Lao Vương." Từ bệnh viện sau khi ra ngoài, Tề Vân trước tiên lái xe trở về lộ nhà, Triệu Năng ấm tiểu nha đầu thấy hắn trở về, lập tức tiến lên đón. "Tề đại ca, còn tốt chứ? Ngươi cả đêm đều ở bệnh viện, mệt muốn chết rồi đi." Tề Vân cởi áo khoác xuống, cố nặn ra vẻ tươi cười, an ủi, "Ta không sao, tại bệnh viện cũng có thể tìm địa phương nhắm mắt một chút. Trường bối kia tình huống ổn định, không có gì nguy hiểm." Tiểu nha đầu hoạt bát mà chạy tới, giữ chặt Tề Vân tay, ngẩng lên ngây thơ khuôn mặt nhỏ nói, "Ba ba, ngươi buổi tối không ở nhà ta thật lo lắng cho ngươi." Tề Vân trong lòng loãng, không lưng đem tiểu nha đầu ôm, tại nàng béo mập trên gương mặt hôn một cái, "Ba ba đây không phải thật tốt trở về đi." Triệu Tình đã sớm chuẩn bị kỹ càng điểm tâm, đem áo khoác treo xong liền hô hào Tề Vân ngồi xuống ăn cơm. Vừa chịu xong đêm, Tề Vân cũng không có gì khẩu vị, uống bát bát cháo liền vào đến phòng vệ sinh đi dội cái nước, sau đó thay quần áo khác liền lại muốn đi ra ngoài. Triệu Tình không yên lòng giữ chặt cánh tay của hắn, lo lắng nói, "Tề đại ca, ngươi có chuyện gì nghỉ khỏe lại đi làm thôi." Tề Vân dừng bước lại, quay người tại cái trán nàng khẽ hôn một cái, ôn nhu nói, "Ta không sao, yên tâm đi." Một cử động kia lập tức để cho Triệu Tình gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ánh mắt hốt hoảng không biết nên nhìn chỗ nào. Bên cạnh tiểu nha đầu càng là hai tay bụm mặt, làm quái xoay người sang chỗ khác cười lớn khẳng khẳng. "Đi, ta đi." Từ trong nhà sau khi ra ngoài, Tề Vân lái xe đi tới cửa tiểu khu hai tay trong phòng giới công ty. Bên trong nhà nhân viên công tác nhìn thấy hắn đi vào, lập tức có một vị mặc đồ chức nghiệp tuổi trẻ nữ tính chào đón, trên mặt mang nụ cười nhiệt tình, "Tiên sinh, ngài khỏe, xin hỏi có cái gì có thể giúp đến ngài?" Tề Vân ở một bên trên ghế salon ngồi xuống, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, "Ta muốn tìm một môi giới, giúp ta đi công việc một chút quyền tài sản chuyển nhượng sự tình." Khi phải về Loan Loan quyền nuôi dưỡng, hắn đã đáp ứng muốn đem phía trước phòng nhỏ kia còn thừa phần 50% quyền tài sản chuyển nhượng cho Thẩm Viễn Đình. Nhưng hắn không định lại cùng đối phương gặp mặt, dự định trực tiếp ủy thác cho môi giới đi xử lý, tránh khỏi đối phương lại sinh ra tâm tư khác. Môi giới nghe xong không phải mua bán nhà nghiệp vụ, lập tức trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, bất quá trên mặt vẫn là tận lực duy trì lấy ý cười, "Có thể, chúng ta ở đây cũng tiếp nhận đại diện nghiệp vụ, làm phiền ngài nói cho ta một chút tình huống cụ thể a." 20 phút sau, Tề Vân ký tên xong hai phần trao quyền ủy thác thư, đồng thời đem tài liệu tương quan cùng với Thẩm Viễn Đình phương thức liên lạc cho đối phương. "Tốt tiên sinh, chúng ta sẽ mau chóng làm, xử lý xong sau cáo chi ngài kết quả." Tề Vân gật gật đầu, không có nói thêm nữa, trả tiền xong trực tiếp tục rời đi. Trở lại trong xe, hắn muốn đi phố đồ cổ, lúc này Ngụy Dũng lại gọi điện thoại tới. "Uy, lão tể, ta ở chỗ này cửa hàng trang trí đâu, có hai cái tự xưng là chủ thuê nhà nữ nhân tới, không để chúng ta làm việc, nói phòng ở không thuê." Tề Vân hơi sững sờ, phỏng đoán đối phương hơn phân nửa là đã thu đến đối diện bệnh viện thu mua tin tức. Hắn muốn là còn kế hoạch gần nhất làm ít tiền, sau đó lại đi tìm cái kia chủ thuê nhà nói chuyện, nhìn có thể hay không đem hàng hóa trực tiếp mua lại, hiện tại xem ra là không có cơ hội. "Các nàng còn tại trong cửa hàng sao?" Tề Vân hỏi. "Còn tại." "Vậy ngươi cùng bọn hắn nói, ta sau một tiếng đi qua, có chuyện gì chờ ta đi qua đàm luận." "Thật tốt." Sau khi cúp điện thoại, Tề Vân hơi trầm tư, sau đó lại cho mới thu nhân viên Trung Thụy gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh kết nối, đầu kia truyền đến một hồi bên náo ngựa xe như nước, "Uy, lão bản, ta đang ở bên ngoài tìm phòng ở." "Tìm phòng ở không nổi, ngươi cho ta phát cái vị trí tới, ta đi đón ngươi." Trung Thụy có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là rất mau đem vị trí gửi tới. Sau khi cúp điện thoại, nội tâm của hắn thấp thỏm ngồi ở bên đường, lo lắng lao bản có phải là bất mãn hay không ý hiệu suất làm việc của mình, muốn đem chính mình cho nghỉ việc. Bất quá cũng may không phải hắn nghĩ như vậy. Ngồi trên bảo mã năm hệ tay lái phụ sau, Tề Vân bên trên phía dưới dò xét hắn một phen, sau đó vừa cười vừa nói, "Đi, trước tiên đi với ta làm một ít chuyện." "Tốt lão bản." Trung Thụy gật gật đầu, không có hỏi nhiều. Ô tô quay đầu xe, nửa giờ sau, dừng ở Tinh Hà Vịnh tiểu khu cửa hàng trước cửa. Trong cửa hàng truyền đến một hồi đinh đinh loảng xoảng trang trí âm thanh, Trương Đan Phượng cùng nàng khuê mật tốt bây giờ đang đứng tại cửa hàng cửa ra vào. Bất quá sắc mặt hai người, rõ ràng rất khó coi. Tề Vân hai người sau khi xuống xe, Trương Đan Phượng trông thấy hắn liền lập tức tiến lên đón, trên mặt cưỡng ép gạt ra một nụ cười. "Đại huynh đệ, ngươi xem như tới." Ngữ khí nghe rất nhu hòa, cùng lần trước tiêu căng khó thuần tưởng như hai người. Tề Vân hướng nàng gật gật đầu, "Ân, tìm ta có việc." Hai nữ nhân liếc nhau, Trương Đan Phượng liền mở miệng nói, "Là như thế này à, đại huynh đệ, cái này hai gian cửa hàng chúng ta không muốn thuê, vẫn là có ý định mình làm chút mua bán." Tề Vân nghe vậy, trong lòng sớm đã có đoán trước, trên mặt lại bất động thanh sắc, khẽ cau mày nói, "Đại tỷ, chúng ta phía trước thế nhưng là ký thuê hợp đồng, cái này đột nhiên không thuê, ngài cái này khiến ta có chút khó làm à, hơn nữa ngươi nhìn ta cái này cũng đã bắt đầu trùng tu." Nói đi, hắn liền cất bước hướng trong phòng đi đến. Hai nữ nhân nhanh chóng ở phía sau đuổi kịp, Trương Đan Phượng nói lần nữa, "Vâng vâng, chuyện này là chúng ta làm không đúng, ngươi nhìn dạng này được hay không? Chúng ta chẳng những tiền thuê nhà một phần không thiếu toàn bộ trả lại, còn nhiều cho ngươi 2 vạn khối tiền, liền xem như bồi thường." Chương 91,
mỗi người đi một ngả khuê mật chương 91, mỗi người đi một ngả khuê mật. Tề Vân xoay đầu lại, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ thần sắc. Đại tỷ, lời nói không phải nói như vậy, làm ăn trọng yếu nhất chính là xem trọng cái thành tín, hợp đồng đều ký, nào còn có đổi ý đạo lý.
Đúng, đúng, ngươi nói không sai, nhưng chúng ta cái này cũng bị bất đắc dĩ, nói thật với ngươi à, nếu là cái này cửa hàng không thu về được, lao công ta liền muốn ly hôn với ta. Đại minh đệ, cầu ngươi giúp ta một chút. A Trương Đan Phượng nói khỏe mắt vẫn thật là gạt ra nước mắt tới. Có thể đem cái này đàn bà đánh đá bức thành bộ dáng này, Tề Vân tin tưởng nàng chắc chắn đã nhận lấy áp lực rất lớn. Có lỗi với đại tỷ, ta rất muốn giúp ngươi nhưng mà còn xin thứ cho ta bất lực. Hắn chậm rãi lắc đầu. Trương Đan Phượng thấy mình thái độ đều hèn mọn như vậy, đối phương còn không chịu nhả ra, lúc này liền bộc lộ ra bản tính. Một giây sau, khóe mắt nàng nước mắt không thấy, trên mặt từ ý cười chuyển thành tức giận, hai tay chống nạnh, nhìn chằm chằm Tề Vân hung tận hô, thật tốt nói cho ngươi ngươi không nghe đúng không? Hôm nay ta lời nói liền đặt ở chỗ này, cửa hàng ta nhất thiết phải thu hồi lại. Tề Vân nhìn xem Trương Đan Phượng trong nháy mắt trở mặt, trong lòng sớm đã coi đoán trước, trên mặt vẫn như cũ mang theo ung dung ý cười. Trung Thụy, tới. Hắn không nhìn Trương Đan Phượng nộ khí, từ tốn nói, đây là luật sư của ta, có vấn đề gì các ngươi cùng hắn nói đi. Trung Thụy chạy chậm đến đi vào, thần sắc nghiêm túc nhìn về phía đối diện ngang ngược hai nữ nhân. Hắn bây giờ mang theo cái kính đen, cầm trong tay cái cặp công văn, chưa nói xong thật có mấy phần luật sư dáng vẻ. Hai vị nữ sĩ, các ngươi cùng ta người ủy thác Tề Vân tiên sinh, là ký kết qua chính quy thuê hợp đồng, dựa theo hợp đồng ước định, nếu như các ngươi đơn phương kết thúc hiệp ước, cần phải bồi thường ta người ủy thác 3 lần 5 tiền thuê thiệt hại. Trương Đan Phượng nữ sĩ là 42 vạn, vị nữ sĩ này là 39 vạn. Trung Thụy vừa nói, một bên làm bộ liếc nhìn hợp đồng. Trương Đan Phượng thấy đối phương ngay cả luật sư đều tìm tới, lúc này khí thế yếu đi mấy phần, bất quá vẫn là mạnh miệng nói, nghĩ hay lắm, tiền một phần cũng có, cửa hàng ta cũng nhất thiết phải thu hồi lại. Trung Thụy nâng đỡ kính mắt, nghiêm mặt nói, nếu như các ngươi cự không thực hiện ước định mà nói, chúng ta sẽ hướng pháp viện nhắc lên tố tụng, đóng băng tài khoản ngân hàng của các ngươi. Nếu như các ngươi tiền tiết kiệm không đủ để đền bù ta người trong cuộc thiệt hại, có thể còn sẽ lấy đi cửa hàng tiến hành đấu giá. Trung Thụy mặc dù là thuận miệng hô bóp, nhưng nhìn hắn quyển này nghiêm chỉnh tư thế, vẫn thật là đem hai cái chỉ biết là chơi mặt trượng, làm sơ ba đàn bà đánh đá hù dọa. Hai nữ nhân lẫn nhau gặp tới cứng không được, thế là lúc này liền đặt mông ngồi dưới đất, bắt đầu khóc lóc om sòm la lộn. Các nàng một bên gào khóc một bên nuốt mặt đất, trong miệng còn kêu la, chúng ta chính là không có tiền, xem các ngươi có thể đem chúng ta như thế nào. Phòng này là chúng ta, muốn nhận liền thu, nghĩ thuê liền thuê, nào có các ngươi khi dễ như vậy người. Trương Đan Phượng nước mắt nước mũi một cái lưu, la lớn, lão công ta phải cùng ta ly hôn, bây giờ ngay cả phòng ở cũng không giữ được, ta sống còn có cái gì ý tứ à? Nàng khuê mật cũng tại một bên phụ họa, khóc đến là một thanh nước mũi một cái nước mắt, tràn diện kia vô cùng náo nhiệt. Tề Vân nhìn xem các nàng bộ dạng này la lối om sòm bộ dáng, trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì trấn định. Hắn biết hai nữ nhân này chính là muốn thông qua loại phương thức này tới khiến cho hắn ngượng bộ, nhưng hắn không có khả năng thỏa hiệp, bằng không về sau còn không biết sẽ gặp phải bao nhiêu phiền phức. Thế là lúc này hướng về Trung Thụy đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trung Thụy hiểu ý, từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, hướng về trên mặt đất kêu khóc hai nữ nhân nói, hai vị nữ sĩ, các ngươi bây giờ hành vi đã dính líu gây hấn gây chuyện tội, cùng với nhiễu loạn công cộng trật tự tội. Nếu như ta bây giờ báo cảnh sát mà nói, các ngươi có lẽ hứa sắp đối mặt 5 đến 10 ngày hành chính tạm giữ. Còn có, ta nghe nói các ngươi thường xuyên tại tiểu khu phòng chơi bài bên trong chơi mặt trược, hơn nữa kim ngạch còn không nhỏ, đây đã là đánh bạc, nếu như hai vị không muốn ngồi tù mà nói, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng lại đến náo loạn. Hành chính tạm giữ, ngồi tù. Trên mặt đất hai người nghe xong, lập tức sửng sốt, tiếng la khóc im bặt mà dừng, ánh mắt bên trong thoáng qua một vẻ bối rối. Trương Đan Phượng bờ môi run nhẹ nhẹ, lắp bắp nói, ngươi chớ nói lung tung, chúng ta chính là đánh chơi bùa mà thôi, nào có nghiêm trọng như vậy. Trung Thụy vẫn như cũ duy trì vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí kiên định nói, vị nữ sĩ này, có phải hay không đánh chơi bùa cũng không phải ngươi nói thì tính, tại sự tình không có đổi thành càng hỏng bét phía trước, ta khuyên hai vị có chừng có mực a. Trương Đan Phượng sắc mặt trở nên trắng bệnh, nàng lôi kéo khuê mật góc áo, âm thanh run rẩy nói, Linh, chúng ta đừng làm rộn, vạn nhất thật bị hắn báo cảnh sát, chúng ta nhưng là xong. Trương Đan Phượng khuê mật cũng dọa cho phát sợ, nàng liên tục gật đầu, đứng dậy, phủi bụi trên người một cái. Bây giờ hai người cho dù không có cam lòng, cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng về trong bụng ướt. Rời đi cửa hàng sau, khuê mật càng nghĩ càng giận, lần nữa cùng Trương Đan Phượng ở mỹ lên, đều tại ngươi. Ta cửa hàng phóng tốt lắm tốt, vốn là không muốn mướn, ngươi nhất định để ta thuê. Trương Đan Phượng cũng là tức sôi ruột, lúc này trở về mắng nói, cái gì gọi là đều tại ta? Ngươi ngày đó lấy tiền thời điểm cũng không phải nói như vậy, chính là bán ngươi. Ngươi cái mụ mập chết bẩm. Một hồi ở mỹ sau, tình so với kim loại còn kiên cố hơn khuê mật mỗi người đi một ngả. Tề Vân không có đi để ý tới phía ngoài náo kịch, hướng về Ngụy Dung nói, đoán chừng đối diện bệnh viện qua mấy ngày liền muốn treo biển hành nghề, ngươi bên này phải tăng tốc độ tiến triển. Ngụy Dung liên tục gật đầu, ngươi yên tâm, ta bên này công nhân đều tăng giờ làm việc đang làm. Tề Vân gặp không có sự tình khác, cũng không lại ở lâu, mang theo Trung Thụy liền đi. Chờ xe đi xa sau, Ngụy Dũng lao bà lôi kéo Ngụy Dũng cánh tay thấp giọng nói, ngươi trông thấy Tề Vân vừa rồi lái xe không có, bà mã. Ngụy Dũng là người, hắn vẫn bận công việc trong tay tới, thật đúng là không có chú ý cái này có gì ly kỳ, lần trước bán quả táo thời điểm ta liền theo như ngươi nói, lao tề là có bản lĩnh người, phía trước bày quẩy bán hàng đưa cơm hộp chỉ là trận kia vận khí không tốt. Vợ hắn gật gật đầu, trên mặt một bộ như có điều suy nghĩ thân sắc, vậy ngươi nói tư còn có cơ hội không? Rời đi Tinh Hà Vịnh sau, Tề Vân liền lái xe đi tới phố đồ cổ.
Khi đi tới Thạch Phong cửa tiệm lúc, hắn kinh ngạc phát hiện, trong tình báo nhắc đến đón gió lâu thế mà ngay tại cửa đối diện. Tục ngữ nói đồng hành là oan gia, cũng không biết Thạch Phong cùng đối diện lão bản quan hệ kiểu gì. Hắn mang theo Trung Thụy cất bước đi vào Thu Nguyệt Hiên. Hôm nay trong tiệm vẫn là không có gì khách nhân, Thạch Phong thấy hắn đi vào lập tức vui vẻ ra mặt, còn tưởng rằng lại dẫn đồ tốt tới. Ai nha, lão tể, nhanh ngồi. Tề Vân tự nhiên biết hắn là gì tâm tư, cười không nói. Ai, vị này là? Thạch Phong ánh mắt nhìn về phía có chút câu nệ Trung Thụy nói. Tề Vân vỗ vỗ Trung Thụy bả vai, giới thiệu nói, mới tìm giúp đỡ, về sau đi theo ta giúp đỡ chút. Thạch Phong cười hướng Trung Thụy gật gật đầu, hoan nghênh à, về sau đi theo ngươi Tề ca làm rất tốt, khẳng định có tiền đồ. Trung Thụy vội vàng đáp, ta sẽ cố gắng. Tề Vân sau khi ngồi xuống, bưng lên Thạch Phong đưa tới chén trà, khẽ nhấp một miếng, mở miệng nói ra, ai, ngươi cùng đối diện cái kia đón gió lầu lao bản quan hệ kiểu gì? Chương 92, cũng là hồ ly ngàn năm, chơi cái gì liêu trai. Chương 92, cũng là hồ ly ngàn năm, chơi cái gì liêu trai. Thạch Phong nghe xong Tề Vân nâng lên đón gió lầu, nụ cười trên mặt trong nháy mắt phai nhạt mấy phần, chân mày hơi nhíu lại, như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Tề Vân cười cười, giải thích nói, không có gì, chính là vừa ý hắn trong tiệm một kiện đồ vật, suy nghĩ nếu là ngươi cùng hắn quen thuộc mà nói, có thể giúp ta đứng ra nói một chút. Thạch Phong nghe vậy, khẽ khẽ thở dài, nói thật với ngươi, ta cùng cái kia đón gió lầu liêu lão bản quan hệ không hợp nhau lắm. Sớm mấy năm vì cướp một kiện khó được hàng tốt, hai chúng ta không ít minh tranh ám đấu, về sau tại một chút trên phương diện làm ăn cũng có cạnh tranh, quan hệ lại càng tới càng cương, bây giờ cũng chính là gặp mặt gật gật đầu, không có gì thâm giao. Tề Vân nghe xong gật gật đầu, nguyên bản còn muốn để cho Thạch Phong ra mặt, hiện tại xem ra thôi được rồi. Hắn ngược lại hỏi, Thạch lão bản đối với đời nhà Thanh họa sĩ Huẩn Thọ Bình giải sao? Thạch Phong nhíu mày trầm tư phút chốc, có chỗ nghe thấy, ngươi muốn mua đồ vật là tác phẩm của hắn. Không tệ, chính là của hắn Hoa Điểu Sơn Đồ, ngươi cảm thấy bao nhiêu tiền phù hợp? Hoa Điểu Sơn Đồ? Thạch Phong gãi đầu một cái, ta thế nào chưa từng nghe qua, cũng không như thế nào nổi danh a. Tề Vân khẽ gật đầu, hẳn là không quá nổi danh. Thạch Phong lại suy nghĩ một chút, đưa ra đề nghị, mặc dù ta không nhìn thấy đồ vật, nhưng phỏng đoán hẳn là loại kia tiện tay chi tác, loại vật này giá trị không cao. Đoán chừng liền 3-4 vạn khối tiền trong vòng. Đi, ta đã biết. Nhận được đáp án sau, Tề Vân nói tiếng cảm ơn, đặt chén trà xuống cáo tử, vậy tự ta tới xem. Gặp Tề Vân lên đường muốn đi, Thạch Phong lại nhắc nhở một câu, tiểu tử kia rất giàu hoạt, chính ngươi lưu thêm cái tâm nhãn. Ha ha, yên tâm. Tề Vân lên tiếng, cất bước rời đi, để cho Trung Thụy ngay tại Thạch Phong trong tiệm chờ. Hắn xuyên qua đường đi, đi tới đối diện cửa hàng. Trong tiệm bố trí trang nhã, các thức đồ cổ xen vào nhau tinh tế bày đặt ở trên giá hàng. Liêu lão bản đang ngồi ở một tấm cổ xưa trên ghế bành, cầm trong tay kính lút, cẩn thận chu đáo lấy một kiện xinh xắn đồ sứ. Phát giác được có người vào cửa hàng, hắn ngẩng đầu, ánh mắt quét về phía Tề Vân, trên mặt mang lên nhà nghề mỉm cười. Lão bản, hoan nghênh quang lâm, muốn nhìn điểm gì? Ha ha, ta tùy tiện xem. Tề Vân cười đáp lại, ánh mắt trong tiệm du tẩu. Liêu lão bản không cảm thấy kinh ngạc, cũng không lên tiếng nữa. Sau một hồi khá lâu, Tề Vân đem đặt tại phía ngoài tranh chữ đều thấy một lần, không có tìm được thứ mình muốn. Thế là liền thử thăm dò mở miệng hỏi thăm, lão bản, không biết ngươi nơi này có không có Huẩn Thọ bằng phẳng hòa tác? Liêu lão bản nghe, trong tay kính lút có chút dừng lại, dương mắt nhìn về phía Tề Vân, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang. Chợt khôi phục bộ kia nhiệt tình bộ dáng, khẽ cười nói, nha, vị lão bản này ánh mắt độc đáo à, Huẩn Thọ bằng phẳng hòa tác cũng không tốt tìm, bất quá đúng dịp, ta chỗ này thật là có một bước, ngài chờ à. Hắn vừa nói, một bên đứng lên, đem trong tay đồ sứ cẩn thận từng ly từng tí thả lại trên kệ, sau đó từ dưới thân trong quậy lấy ra một bộ họa chủ. Theo bức tranh chậm rãi bày ra, một bức tranh phong cảnh hiện ra ở trước mắt, vẽ lên bút pháp tinh tế tỉ mỉ, phát họa cảnh tượng sinh động như thật, nhìn rất có thần vận, dưới đây còn có Huẩn Thọ bằng phẳng lạc khoản. Chính là Tề Vân muốn tìm bộ kia Hoa Điểu Sơn Đồ. Hắn áp sát tới, làm bộ nhìn kỹ một hồi, lúc này mới ngẩng đầu lên hỏi thăm, "Lão bản, bức họa này thế nào bán?" Liêu lão bản trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, ho nhẹ một tiếng, trên mặt chất đầy nụ cười, "Lão bản, ngài thật đúng là người biết hàng a. Cái này Hoa Điểu Sơn Đồ ta thu lại có thể phí hết một lần thật lớn miệng lưỡi công phu. Nếu ngài thực tình muốn, ta cho ngài cái thực sự giá cả, 20 vạn, ngài thấy thế nào?" Hắn vừa nói, một bên không để lại dấu vết quan sát Tề Vân biểu tình biến hóa, tiêu giá 20 vạn chỉ là một cái thăm dò. Bức họa này là hắn hôm qua mới mua lại, tổng cộng mới hoa 1.8 vạn. Tề Vân nghe xong mày nhăn lại, cái này là thực sự đem mình làm đoan đại đầu làm thị ta cho một cái thực sự giá cả a, ngươi giá tiền này không có cách nào đàm luận. Liêu lão bản ho nhẹ một tiếng, cũng không xấu hổ, cười cười nói, "Lão bản, kia ngài nói giá nghe một chút." Tề Vân nghĩ nghĩ, trả lời, "10 bỏ đi, 2 vạn." Liêu lão bản nghe xong Tề Vân cho ra giá cả, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, trong mắt lóe lên một tia không vui, "Lão bản, ngài cái này trả giá cũng quá áp đi, 2 vạn khối, cái này ngay cả ta chi phí số lẻ đều không đủ a." Trong lòng Tề Vân cười lạnh, cũng là hồ ly ngàn năm, đặt chỗ này chơi cái gì liêu trai. Trên mặt hắn vẫn như cũ bất động thanh sắc, nhún nhún vai nói, "Bức họa này ta thì nhìn nhiều tiền như vậy." Liêu lão bản nhìn xem Tề Vân, trong lòng có chút nổi nóng, nhưng hắn vẫn là cố nén, trên mặt gạt ra một tia nụ cười cứng ngắc, "Lão bản, ngài cũng biết cái này nghề chơi đồ cổ quý cũ, tiền nào đồ nấy. Cái này dù sao cũng là Huẩn Thọ bằng phẳng vẽ, 2 vạn khối thật sự là quá thấp, ngài lại suy nghĩ một chút, thêm một chút, bao nhiêu lưu cho ta ăn miếng cơm à?" Tề Vân nghĩ nghĩ, lần nữa mở miệng nói, "Được chưa, cho ngươi thêm 4 ngàn, 24 ngàn. Tranh này không có gì giá trị sưu tầm, ta cũng chính là mua được học tập một chút, chi phí quá cao coi như xong."
Liêu lão bản nghe xong liền tăng thêm 4000 khối, nụ cười trên mặt càng cứng ngắc, trong lòng thầm mắng đối phương thực sự rất có thể ép giá. Hắn khẽ lắc đầu, hồi đáp, nhìn ra được lão bản cũng là người trong nghề, vậy ta cuối cùng nói giá, 3 vạn khối, không được ta liền coi như không có gì. Nói xong liền đem bức tranh chậm rãi thu hồi. Tề Vân nhìn đối phương địa bộ này, xem chừng đã là ranh giới cuối cùng của hắn, thế là cũng không nhiều hơn nữa xoắn xuýt, mở miệng đáp ứng. Liêu lão bản thấy thế, trên mặt một lần nữa chất lên ý cười, mặc dù giá tiền này cùng hắn dự đoán chênh lệch không nhỏ, nhưng cũng may mua lại giá cả liền thấp, không quan tâm kiếm nhiều kiếm ít, chung quy là mở ra một trường. Thế là hắn thu đến tiền sau, lúc này liền đem tranh nạp lại hảo, đưa cho Tề Vân. Tề Vân cũng không nói thêm nữa, gật gật đầu quay người rời đi. Một lần nữa trở lại Thạch Phong trong tiệm, hắn đem họa chụp đặt ở trên quầy hàng thủy tinh chậm rãi bày ra. Thạch Phong lập tức lại gần hỏi, xài bao nhiêu tiền? 3 vạn. Thạch Phong gật gật đầu, giá tiền này không đắt lắm. Hắn nhìn chằm chằm vẽ nhìn nửa ngày, sau đó mặt lộ nghi hoặc, cái này cũng không có gì xuất sắc chỗ, ngươi mua được làm gì? Tề Vân không có trả lời ngay, dọc theo giấy vẽ bốn phía kiểm tra cẩn thận một lần, không nhìn ra gì đầu mối, lúc này mới quay đầu hỏi, ngươi có biết hay không bóc vẽ sư phó? Thạch Phong nghe vậy, ngẩn người, chợt hai mắt trợn thật lớn, ngựa khí kinh ngạc, ý của ngươi là? Tề Vân cười gật gật đầu, không tệ, chính là ngươi nghĩ ý tứ kia. Nhận được xác nhận sau, Thạch Phong lúc này xê dịch thân thể mập mạp, đem Tề Vân chen đến bên cạnh đi, lấy ra chính mình cường quang đèn tin bắt đầu tinh tế kiểm tra. Ước chừng nhìn chừng 10 phút đồng hồ, kết quả vẫn như cũ gì cũng không nhìn ra. Hắn chợt chật lưỡi, mang theo hầu nghi quay đầu nhìn về Tề Vân, ngươi xác định sao? Tề Vân ngữ khí chắc chắn, đương nhiên. Vậy cũng chỉ có thỉnh vị kia ra tay rồi. Thạch Phong nghĩ nói. Chương 93, bóc vẽ ba người đi tới ngoài tiệm, Thạch Phong liếc xem Tề Vân bảo mã năm hệ, lúc này hai mắt tỏa sáng, trêu chọc nói, nha à, xem ra gần nhất thật không có thiếu dạy à. Tề Vân cười ha ha một tiếng, ta liền thu phế phẩm kiếm chút tiền, sao có thể cùng ngươi Thạch lao bàn so. Thạch Phong lườm hắn một cái, mở xe của ngươi đi thôi, ta xe đã hết dầu. Tề Vân nhún vai, đáp lại nói, đúng vậy, Thạch lao bản đều lên tiếng, ta nào dám không theo. Nửa giờ sau, xe vững vàng dừng ở tòa kia quen thuộc cửa tiểu viện. Thạch Phong trong miệng nói vị kia chính là Trần lão. Hắn xe chạy quen đường dẫn hai người đi vào trong nội viện, chỉ thấy trong tiểu viện hoa mục sum suê, một mảnh tĩnh mịch an lành. Trong sân trên bàn đá trưng bày một bộ xưa cũ đồ uống trà, bên cạnh trên ghế trúc, một ông lão đang nhắm mắt dưỡng thần, thần thái quan thai. Thạch Phong đi ra phía trước, cung kính tiếng gọi, "Trần lão, quấy rầy ngài nghỉ ngơi rồi." Trần lão từ từ mở mắt, ánh mắt tại ba người trên thân đảo qua, cuối cùng dừng lại ở trong Tề Vân tay trên họa chụp. "Lấy ra ta xem một chút ta." Tề Vân không dám thất lễ, vội vàng hai tay đem họa chụp đưa tới. Trần lão tiếp nhận họa chụp, động tác thành thạo chậm rãi bày ra. Ánh mắt của hắn chỉ là đang vẽ bên trên liếc mấy cái, liền vội vàng lướt qua, ngược lại bắt đầu nghiên cứu tờ giấy. Tề Vân ba người đứng ở một bên, thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ quấy rầy đến đối phương. Sau một hồi khá lâu, Trần Lão mới đưa vẽ một lần nữa cất kỹ, đứng dậy đối với ba người nói, đích thật là họa trung họa, các ngươi trước tiên ở chỗ này chờ xem. Nói đi, hắn liền tự mình đi vào mặt đông nhà chính bên trong, tiện tay đóng cửa phòng. Thạch Phong quay đầu đối với Tề Vân giải thích nói, bóc vẽ môn thủ nghệ này rất hao phí tâm lực, Trần Lão cần một cái an tĩnh hoàn cảnh. Tề Vân gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Ba người tại bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, Thạch Phong cầm bình trà lên, cho Tề Vân cùng Trung Thụy tất cả rót chén trà, thấp giọng nói, "Trước uống ngụm nước à, đoán chừng phải muốn chờ một hồi. Bây giờ cái này bóc vẽ tay nghề cũng không thấy nhiều, tại chúng ta phía bắc, đoán chừng cũng liền như vậy tầm 2-3 người còn có công phu này." "Ân." Tề Vân lên tiếng, chợt ánh mắt rơi vào trên chén trà trong tay, chỉ cảm thấy chén trà này tựa hồ cũng thật đặc biệt. Tính chất tinh tế tỉ mỉ, sờ lấy có cố cảm giác ấm áp, trên thân ly vẽ mấy nhánh đạm nhã mặc trúc, sinh động như thật. Thạch Phong thấy thế, vừa cười vừa nói, "Tề lão đệ cũng nhìn ra chén trà này bất phàm. Đây chính là đời Minh bà bối, tuy nói không phải quan Diêu sản xuất, nhưng cũng giá cả không ít. Bộ này đồ uống trà vẫn là ta giúp Trần lão đãi tới, một cái liền phải 8 bạc khối." Lời này vừa nói ra, Tề Vân ngược lại là coi như chấn định, một bên Trung Thụy lại vội vàng đem ngả vào một nửa tay rụt trở về. 8 vạn khối chén trà, hắn cũng không dám dùng đây nếu là sơ ý một chút đánh nát, thật là không thường nổi. Còn có góc tường cái kia chậu hoa, cũng là đời Minh. Thạch Phong một phen sau khi giới thiệu, Tề Vân đối với Trần lão thực lực có càng thêm trực quan khái niệm, viện này đều khắp nơi là giá trị liên thành bà bối. Chớ nói chi là những cái kia chân chính đồ cất giữ. Ba người một hồi nói chuyện phiếm, hơn một tiếng sau, Trần lão mở ra nhà chính môn đi ra. Chỉ thấy hắn sắc mặt hơi có vẻ mỏi mệt, trên trán đầy mồ hôi mịn, không khó tưởng tượng vừa rồi việc làm hao phí hắn bao nhiêu tinh lực. Tề Vân ba người thấy thế, cấp tốc đứng dậy, ánh mắt đồng loạt rơi vào Trần lão trên tay, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Trần lão chậm rãi đi tới gần, đem trong tay tờ giấy nhẹ nhàng đặt ở trên bàn đá, chậm rãi bày ra. Đập vào tầm mắt, chính là bức kia Trương Thụy đồ hành thư thơ ngũ luôn đầu bút lông cường tráng mạnh mẽ, trong câu chữ chạy xuôi đặc biệt thần vận. Tề Vân ngược lại là không có quá nhiều ngoài ý muốn, vốn là đã sớm biết được. Mà Thạch Phong nhưng là mặt mũi tràn đầy rung động, hắn hơi hơi cúi người, xích lại gần cẩn thận chú đáo, trong miệng tự lẩm bẩm, lại là Trương Thụy đồ thư pháp. Hắn đứng lên, quay đầu nhìn về phía Tề Vân, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, "Lão tể, ngươi có phải hay không đã sớm biết?" Tề Vân chậm rãi lắc đầu, cười khổ giảng giải, "Ta đây đi đâu biết đi, ta cũng là mua được sở lấy trang giấy không đúng lắm, mới có hoài nghi." Bất quá cái này mượn cớ vụng về rõ ràng không lừa được Thạch Phong, nhưng hắn cũng không lại tiếp tục truy vấn, dù sao mỗi người đều có bí mật của mình. Tề Vân bay người hướng về Trần lão cung kính chắp tay nói cảm ơn, cảm tạ Trần lão. Trần lão không thèm để ý khoát qua tay, ta cũng tốt nhiều năm không gặp qua loại này công nghệ, hôm nay có thể mới gặp lại, cũng coi như một kiện chuyện may mắn. Nói đi, hắn liền cúi đầu tiếp tục nghiên cứu cái kia mấy trương tờ giấy, đối với bộ kia Trương Thụy Đồ tác phẩm ngược lại là không có để ý như vậy. Tề Vân thừa cơ đem Thạch Phong kéo đến một bên, thấp giọng hỏi thăm, ngươi nhìn ta cầm bao nhiêu cho Trần lão tiền phù hợp? Thạch Phong cười lắc đầu, lần trước ta không thèm nghe ngươi nói nữa đi, Trần lão bây giờ bình thường sẽ không tùy tiện ra tay, trừ phi là có thể để cho hắn thứ cảm thấy hứng thú. Hắn nhưng cũng ra tay rồi, cũng không phải là chạy tiền tới, ngươi phải có lòng mà nói, lần sau gặp phải trà ngon diệp cho hắn hiếu kính một chút. Tề Vân gật gật đầu, âm thầm ở trong lòng ghi nhớ. Thạch Phong lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra gian thương nụ cười, bức chữ này ta thật có hứng thú, bán cho ta đi. Nếu là những vật khác, đối phương mở miệng, Tề Vân chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Nhưng cái này Trương Thụy Đồ thư pháp, lần trước Vương Phỉ cố ý thỉnh cầu hắn hỗ trợ lưu ý, bây giờ tìm đến nếu là bán cho người khác, tựa hồ có chút không thể nào nói nổi. Hắn hơi trầm ngâm, liền đem lo lắng nói cho Thạch Phong nghe. Thạch Phong biết được sau cũng không nhiều lời, chỉ là thở dài, ai, xem ra là ta cùng kiện bảo bối này vô duyên. Tề Vân vô vô bờ vai của hắn, ha ha, than thở cái gì, về sau chính là nhiều cơ hội. Nửa giờ sau, Tề Vân lần nữa hướng về Trần lão một phen nói lời cảm tạ, liền lái xe rời đi. Hắn trước tiên đem Thạch Phong đưa về trong tiệm, sau đó đem Trung Thụy đặt ở hắn tìm nhà chỗ, lúc này mới lấy điện thoại di động ra liên hệ Vương Phỉ. Nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Lo lắng ta nắm tiền của ngươi chạy. Đầu bên kia điện thoại, Vương Phỉ âm thanh nghe rất lười biếng. Tề Vân không để ý nàng trêu chọc, nói ngay vào điểm chính, ngươi không phải muốn Trương Thụy đồ thư pháp sao, lấy được. Vương Phỉ nghe vậy, âm thanh trong nháy mắt trở nên tinh thần, ngữ điệu cũng đề cao mấy phần, thật sự. Tề Vân ha ha cười nói, ta rảnh đến không có việc gì đùa ngươi chơi a. Nhanh đưa cho ta xem, vẫn là lần trước trà lâu gặp. Đi. Cúp điện thoại, Tề Vân cho xe chạy hướng về trà lâu chạy tới. Hắn vừa đem chiếc xe dừng lại xong, đúng lúc trông thấy Vương Phỉ cũng từ một chiếc bèn nhì bên trên xuống tới. Đối phương rõ ràng cũng trông thấy hắn lập tức đạp giày cao gót chạy chậm tới, "Tề đại ca, nhanh cho ta xem." Tề Vân bất đắc dĩ cười cười, còn chưa từng thấy nữ nhân này vội vàng như vậy. Hắn đem trong tay ống chanh đưa tới, Vương Phỉ sau khi nhận lấy, một tay cầm ống chanh, một tay kéo lấy cánh tay của hắn liền hướng về trà lâu bước nhanh tới. Tề Vân tùy ý nàng lôi kéo, chóp mũi bay tới một hồi đặc biệt hương thơm. Hai người lần nữa đi tới phía trước gian kia sương phòng, Vương Phỉ cuối cùng buông tay ra, nhanh chóng mở ra ống chanh, đem bên trong tờ giấy cẩn thận lấy ra. Chương 94, sờ lấy thoải mái không chương 94, sờ lấy thoải mái không đây là Trương Thụy Đồ hành thư thơ ngũ ngôn. Vương Phỉ ánh mắt rơi vào trên mặt bản thư pháp, trong giọng nói trong lúc lơ đãng toát ra một tia kinh ngạc. Tề Vân gật gật đầu, khỏe miệng hơi hơi câu lên, như thế nào? Cái này tác phẩm có thể vào được Lý Lao gia tử pháp nhãn sao? Cái này nào chỉ là vào mắt, cha ta thấy chắc chắn mừng rỡ tìm không ra bắc. Vương Phỉ chỉ là nhìn mấy lần, liền nhanh chóng thu hồi, cười tán dương, ta gần nhất một mực đang tìm Trương Thụy Đồ tác phẩm không có tìm được, vẫn là Tề đại ca lợi hại. Tề Vân khoát khoát tay, đừng, ta cũng chỉ là vận khí tốt thôi, tất nhiên Lý Lao gia tử có thể để ý, cũng coi như là không phí công tâm tư. Vương Phỉ đem ống chanh gác qua một bên, sau đó cầm bình trà lên cho Tề Vân rót một ly trà, trong đôi mắt tràn đầy mừng rỡ, cái kia Tề đại ca cái này thư pháp dự định bao nhiêu tiền bán cho ta? Tề Vân bưng lên chén trà nhẹ nhàng nhấp một miếng, không nhanh không chậm trả lời, xem ở chúng ta bằng hữu phân thượng, cho ta 40 vạn a. Vương Phỉ nao nao, sau đó mặt mũi giãn ra, lộ ra một nụ cười, 40 vạn ngươi sẽ không lộ bốn a. Mặc dù ta đối với thư họa không tinh thông, nhưng cũng biết Trương Thụy Đồ tác phẩm có bao nhiêu khó được, bức chữ này thượng phách mà nói, ít nhất cũng phải 5-600 ngàn a. Tề Vân đặt chén trà xuống, thần sắc cũng dung, coi như trả nhân tình của ngươi. Nào có thể đoán được Vương Phỉ nghe vậy lại là hơi hơi mân mê miệng, giả bộ giận trách, mới vừa rồi còn nói là bằng hữu, một cái chớp mắt ấy lại biến thành đưa ta nhân tình. Tốt tốt tốt, là bằng hữu, cho 40 vạn liền thành. Tề Vân bất đắc dĩ cười cười. Vậy được rồi. Vương Phỉ không có lại kiên trì, bĩu môi, từ trong bọc lấy điện thoại di động ra, cấp tốc cho Tề Vân tài khoản chuyển 40 vạn. Cất điện thoại di động sau, nàng một tay nâng cầm lên, một đôi con ngươi sáng ngời thẳng vào nhìn sang, gọi ngươi mời ta ăn cơm đều nhiều lần, ngươi lúc nào cũng không có động tĩnh, hôm nay ta mời ngươi được chưa? Tề Vân mặt lộ vẻ một chút lúng túng, hắn mấy ngày nay thật đúng là rất bận, suy nghĩ phút chốc, suy nghĩ buổi chiều ngược lại là không có gì chuyện thần yếu, liền gật đầu đáp ứng, đi, đi thôi. Vương Phỉ thấy hắn đáp ứng, trên mặt trong nháy mắt phóng ra nụ cười, mặt mũi cong cong. Ta dẫn ngươi đi chỗ tốt, nơi đó đồ ăn có thể địa đạo, cam đoan ngươi ăn một lần còn nghĩ lần thứ hai. Nàng vừa nói, một bên nhanh chóng thu thập xong vật phẩm tùy thân. Đồng thời Tề Vân cũng gọi tới phục vụ viên, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị tính tiền. 2000 khối liền 2000 khối a, dù sao vừa kiếm lời đối phương 40 vạn. Ai ngờ phục vụ viên sau khi đi vào, lại cười giải thích nói, Vương tiểu thư là tiệm chúng ta Bạch Kim hội viên, tiên sinh ngài không cần lại cái khác tính tiền. Tề Vân mặt người, quay đầu nhìn về phía Vương Phỉ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, vậy ngươi lần trước còn gọi ta tính tiền? Vương Phỉ thẹn lưỡi, trên mặt lộ ra dí dỏm nụ cười, ai nha, lần trước đây không phải là quên cho các nàng nói đi. Nàng ngáy ngáy mắt, đi đến bên cạnh Tề Vân, nhẹ nhàng kéo hắn một cái cánh tay, ngựa khí mang theo một điểm lũng nịu hương vị, được rồi, Tề đại ca, ngươi cũng đừng tính toán hắn rồi, chúng ta nhanh đi ăn cơm đi. Tề Vân tức giận lườm nàng một mắt. Hai người tới bãi đỗ xe sau, Vương Phỉ không có lái xe của mình, mà là trực tiếp ngồi trên Tề Vân xe chỗ ngồi kế bên tài xế. Tề Vân hơi hơi nhíu mày, như thế nào không mở chính ngươi xe? Vương Phỉ phối hợp thắt chặt dây an toàn, nghiêng đầu hướng về phía Tề Vân vũ mị nở nụ cười, ánh mắt bên trong mang theo vài phần giảo hoạt, ta đây không phải muốn cho ngươi chỉ đường đi. Nữ nhân này một hồi ngự tỷ phạm, khí chàng cường đại, một hồi lại xinh xắn đáng yêu, tựa như thiếu nữ, quả thực để cho Tề Vân có chút nhìn không thấu. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nổ máy xe xuất phát. Dọc theo đường đi, Vương Phỉ tràn đầy phấn khởi, kỳ kỳ cha cha giới thiệu nhà kia vốn riêng quán cơm ăn ngon bao nhiêu, khiến cho Tề Vân cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Hơn nửa canh giờ, ô tô dừng ở một chỗ cổ kính ngõ hẻm lộng miệng, bàn đá xanh lộ uốn lượn hướng về phía trước. Bốn phía không phải nhà cao tầng, mà là loại kia rất kiểu cũ kiến trúc, có chút cổ thành hương vị. Đến rồi, Tề đại ca, trong này chính là ta nói cho ngươi vốn riêng quán cơm. Vương Phỉ chỉ vào ngõ hẻm lộng nói. Hai người dọc theo bàn đá xanh tiến lên, chỉ chốc lát sau liền trông thấy phía trước có một gian tràn ngập đặc sắc đình viện, cửa ra vào trên tấm bảng gỗ viết vị vận các ba cái chữ phồn thể, cửa ra vào hai bên còn trưng bày hai tôn tạo hình xưa cũ sư tử đá. Vương Phỉ hiển nhiên là khách quen của nơi này, mới vừa vào đến trong nội viện liền có người dẫn bọn hắn đi tới một gian phòng khách. Trong dạp trang sức rất giản lược, bằng gỗ cái bàn rất là độc đáo, treo trên tường mấy tấm thủy mặc tranh chữ, tăng thêm mấy phần khí tức cổ xưa. Hai người vừa ngồi xuống, phục vụ viên liền cười khanh khách đưa lên menu. Vương Phỉ đem menu đẩy lên Tề Vân trước mặt, "Tề đại ca, ngươi xem trước một chút có cái gì muốn ăn, nơi này chiêu bài đồ ăn ta đều quen, cũng có thể để cử cho ngươi để cử." Tề Vân tùy ý khoát khoát tay, "Ta đều có thể, không kén ăn." Vương Phỉ cười một tiếng, tiếp nhận menu, xe nhẹ đường quen địa điểm vài món thức ăn. Sau đó nàng đứng dậy, đối với Tề Vân nhẹ nói, "Ngượng ngùng, ta đi phòng rửa tay." Tề Vân khẽ gật đầu, cũng không để ở trong lòng. Hắn từ trong túi lấy điện thoại di động ra, lúc này mới phát hiện trong thẻ ngân hàng lại doanh thu 118 vạn, nghĩ đến hẳn là hai cái kia bị quỷ sau thuế đạt được. Lại thêm vừa rồi Vương Phỉ chuyển 40 vạn, hắn bây giờ trong thẻ số dư còn lại đã có 168 vạn. Thế là lúc này liền cho lão Phùng lại chuyển 50 vạn đi qua. Cất điện thoại di động sau, hắn chán đến chết mà rót một ly trà, đang chuẩn bị tiểu hớp một miếng, lại đột nhiên nghe thấy bên ngoài dạp chuyển đến Vương Phỉ tiếng cửa trách. Tề Vân nhíu mày, không kịp nghĩ nhiều, cấp tốc đứng dậy đi tới bên ngoài dạp. Chỉ thấy Vương Phỉ đang đứng trong hành lang, lông mày dựng thẳng, chán ghét nhìn xem trước mặt một cái Âu phục dày da nam tử. Nam tử kia một thân Armani hàng hiệu, trên mặt chất đầy nụ cười lấy lòng. "Ngươi có thể hay không đừng có lại dây dưa ta, ta nói qua ta đã có bạn trai." Vương Phỉ ngữ khí băng lãnh, mang theo rõ ràng không kiên nhẫn. Nam tử kia không thèm để ý chút nào, tựa hồ căn bản không đem Vương Phỉ tự tuyệt coi ra gì, lại đi phía trước đụng đụng, nói: "Phỉ Phỉ, ngươi cũng đừng gạt ta, ta nghe ngóng, ngươi căn bản không có bạn trai. Ta thật sự thích ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng cùng với ta, ta có thể cho ngươi mua bất luận cái gì thứ ngươi muốn." "Muốn ngươi mua? Chính ta không có tiền sao?" Vương Phỉ cười lạnh một tiếng, quay đầu sang chỗ khác, vừa vặn trông thấy mới đi ra Tề Vân. Thế là nàng bước nhanh đi đến bên cạnh Tề Vân, một cái kéo lại Tề Vân cánh tay, hất cằm lên, hướng về nam tử kia nói: "Nhìn thấy sao? Đây chính là bạn trai ta." Tề Vân ngẩn người, trong nháy mắt hiểu rồi Vương Phỉ ý đồ, phối hợp với đưa tay ôm eo của nàng. Đối diện nam tử kia nhìn thấy hai người thân mật cử động, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm tình bất định, lạnh rên một tiếng sau, quay người hậm hực rời đi. Chờ nam tử kia sau khi đi, Vương Phỉ bung ra kéo Tề Vân cánh tay, lại phát hiện ngang hông mình tay vẫn còn chưa rời đi. Thế là nàng ngẩng đầu lên, giống như cười mà không phải cười nhìn qua Tề Vân, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia trêu tức. Ngữ khí êm ái hỏi: "Sờ lấy thoải mái không?" "A a." Ngượng ngùng. Tề Vân lúc này mới ý thức được tay của mình còn ôm đối phương, đội vàng rút trở về, thần sắc có chút lúng túng. Vương Phỉ nhìn xem hắn cái này quấn bách bộ dáng, khẽ bịt lấy miệng phát ra một hồi tiếng cười như chuông bạc. Nhà này vốn riêng quán cơm mùi vị xác thực rất không tệ, bất quá giá cả cũng thực không tiện nghi. Hai người cũng không điểm vài món thức ăn, tính tiền lúc lại hoa Tề Vân hơn 6000 khối. Tuy nói bây giờ trong thẻ có chút số dư còn lại, nhưng bữa cơm này ăn hết nhiều tiền như vậy, vẫn là để hắn có chút thì đau. Ngồi trên sau xe, Vương Phỉ lườm hắn một cái, bĩu môi nói: "Như thế nào? Ăn ngươi bữa cơm liền đau lòng rồi?" Tề Vân mặc kệ nàng, nổ máy xe hỏi: "Đi chỗ nào?" "Thì ta về nhà cha ta nơi đó a." "Trà lâu chỗ đó ngừng chạy đường á?" Tề Vân nghi ngờ nhìn về phía nàng. Vương Phỉ không thèm để ý chút nào khoát khoát tay: "Trước tiên mặc kệ nó rồi, ta còn có khác lái xe." Tề Vân cười ha ha: "Có tiền chính là tùy hứng." Ô tô hướng về lão Lý đầu ở tiểu khu chạy tới. Vương Phỉ ngồi ở vị trí kế bên tài xế cũng không an phận, một mực lôi kéo Tề Vân hỏi lung tung này kia. Lúc xuống xe, nàng lại nằm ở cửa sổ xe hỏi: "Đúng, lần trước nói cho ngươi cái kia trường ăn đấu giá hội, hai ngày nữa lại bắt đầu, ngươi thật sự không đi đi? Hai ta có thể cùng một chỗ." Tề Vân hướng nàng lắc đầu: "Bây giờ còn xác định không được, bất quá khả năng cao là không đi." "Tốt ta, bye bye." Vương Phỉ hơi có vẻ thất vọng trả lời một câu, quay người hướng về đi lên lầu. Lúc về đến nhà, trời đã tối. Bận rộn một ngày, Tề Vân bối rối đột kích, cùng khuê nữ cùng Triệu Tình lên tiếng chào hỏi. Sau đó trực tiếp tục chạy đến cửa đối diện Triệu Tình phòng ngủ ngã đầu nằm ngáy ho ho tỉnh lại lần nữa, đã là sáng sớm ngày hôm sau. Hôm nay tỉnh báo một, màu đỏ khu mới ba đâm bán tạp vật trong gian hàng, có một con dân quốc đồng thai vẽ men lọ thuốc hít, chiêu quân biên cương xa xôi, đang bán, chỉ có giá trị vượt qua 10 vạn. Hôm nay tỉnh báo 2, màu đỏ 3 ngày sau trường ăn cử hành văn hóa tác phẩm nghệ thuật đấu giá hội bên trong, có một cái vật đấu giá vì dân quốc đồng thai vẽ men lọ thuốc hít, văn cơ về hán, thành đôi giá trị vượt qua 60 vạn ân. Lọ thuốc hít, vẫn là thành đôi. Tề Vân rủi rủi con mắt, vừa cẩn thận nhìn một lần, xác nhận không nhìn lầm sau, hắn lúc này đứng dậy chuẩn bị đi tới ba đâm. Về đến nhà, Triệu Tình cùng Tiểu Gia Hỏa còn tại trong phòng ngủ ngủ, Tề Vân rửa mặt một phen sau chuẩn bị kỹ càng điểm tâm, liền lặng lẽ ra cửa. Buổi sáng ba đâm phi thường náo nhiệt, hắn dừng xe ở phiên chợ bên ngoài, đi bộ xuyên thẳng qua trong đám người. Hai bên bày đầy đủ loại quầy hàng, bán gì đều có, tiếng người huyên náo,
đủ loại tiếng la bên thai không dứt. Tề Vân tại trong đám người chen lấn gian khổ tiến lên, hai con mắt giống đèn pha đồng dạng tại trong gian hàng liếc nhìn. Đột nhiên, phía trước một cái bày đầy bình bình lon lon quầy hàng, hấp dẫn lấy hắn ánh mắt. Chủ quán là một cái duy tộc lao hán, hắn vật bán đều có điểm đặc sắc, đủ mọi màu sắc ngân khí, còn có đủ loại thủ công bệnh trang sức. Tề Vân ánh mắt rơi thẳng vào trên bên cạnh cái kia xinh xắn lọ thuốc hít, hắn đi tới trước gian hàng ngồi xổm người xuống, đem cái kia lọ thuốc hít cầm ở trong tay. Cái này lọ thuốc hít hiện lên hình trứng lông hình dáng, lớn nhỏ vừa vặn một cái tay có thể nắm chặt, sờ lấy bóng loáng như ngọc. Hồ thân bên trên chính là bộ kia chiêu quân biên cương xa xôi đồ, chiêu quân thân mang quần áo trang sức hoa lệ, khoác lên thật dài áo choàng, trong gió hơi hơi phiêu động, ánh mắt của nàng mang theo một tia không muốn, tựa hồ đang nhìn lại cố thổ, nhìn sinh động như thật. Tề Vân ngẩng đầu lên nhìn về phía chủ quán, mở miệng hỏi: "A Đạt Tây, cái này bao nhiêu tiền?" Lão hán gặp có người hỏi giá, lập tức thả xuống trong tay hướng đứng dậy, thao lấy không quá lưu loát hán ngữ nói: "Lão bản vật này hảo, hai ngày trước mới từ nông thôn mua được. 500 khối." Hắn dường như là sợ Tề Vân nghe không hiểu, lại duỗi ra một tay nắm khoa tay múa chân một lần. Tề Vân nghe xong giá tiền này, lập tức liền vui vẻ, 500 khối thật đúng là nhặt được cái đại lậu. Hắn một tay nắm chặt cái kia lọ thuốc hít, ánh mắt lại nhìn về phía những cái kia bằng bạc bình, hỏi lần nữa: "Ngươi những thứ này cái nào quý nhất?" Lão hán nghe xong, có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá vẫn là chỉ vào một cái lớn nhất trả lời: "Lão bản, ta đồ vật đều bán tiện nghi, cái này 800 khối." Tề Vân nhìn một chút, cái kia màu sắc tươi đẹp thân mình, suy nghĩ mua về cho Triệu Tỉnh cắm hoa cũng không tệ, thế là lúc này gật đầu đáp ứng: "Đi, hai cái ta muốn lấy hết, tổng cộng 1.300 cả." Lão hán nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sáng lạ, liên tục gật đầu: "Đúng, đúng, 1.300 khối lão bản." Tề Vân từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, cho đối phương quét mã trả tiền, sau đó đem cái kia lọ thuốc hít nhét vào trong túi, mang theo bình liền đi. Chương 95, môn nhanh lẽ lại tới nhập hàng. Chương 95, môn nhanh lẽ lại tới nhập hàng. Trở lên xe, Tề Vân nhìn đồng hồ, đã nhanh 11 giờ. Nữ nhân kia hẳn là rời giường a. Nghĩ đến đây, hắn liền cho Vương Phỉ gọi điện thoại. Điện thoại bíp bíp chừng mấy tiếng mới được tiếp thông. "Ngươi lần sau nếu là lại sớm như vậy gọi điện thoại cho ta, cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí." Vương Phỉ âm thanh từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, mang theo vẻ tức giận. Tề Vân âm thầm liễu lưỡi, nữ nhân này rời giường khí còn không nhỏ. Hắn ho nhẹ một tiếng hòa dịu lúng túng, chợt thẳng vào chính đề: "Muốn tìm ngươi giúp một chút." "Ừ, nói đi." Vương Phỉ ngữ khí ngạo kiều đáp: "Trương An trong buổi đấu giá có phải hay không có kiện dân quốc đồng thai vẽ men lọ thuốc hít vật đấu giá, ta muốn mời ngươi giúp ta đem nó mua về." Đầu bên kia điện thoại, Vương Phỉ từ trên giường ngồi dậy, cắn răng ngà, lần nữa phát ra hừ lạnh một tiếng: "Hừ, ngươi thật là biết tìm ta hỗ trợ à, nhường ngươi cùng ta cùng đi tham gia đấu giá hội ngươi không đi, còn nghĩ để cho ta giúp ngươi mua đồ trở về." "Không cửa." Tề Vân cũng không nghĩ tới đây nữ nhân sẽ cự tuyệt đến như vậy dứt khoát, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Vương Phỉ thấy hắn không nói lời nào, trong lòng tức ngã là tiêu tan mấy phần, ngựa khí tuy có chuyển biến tốt, bất quá vẫn là không có nhà ra. "Bây giờ báo danh còn kịp, ngươi nếu là nguyện ý đi, liền đem thẻ căn cước phát tới, ta giúp ngươi làm thủ tục. Nhưng mà ngươi muốn cho ta giúp ngươi mua về, là không thể nào." Tề Vân đốt một điếu thuốc, rút hai cái, mắt thấy không lay chuyển được nữ nhân này, mới chậm rãi nói: "Được chưa, vậy ta đi chung với ngươi. Nếu là không đi mà nói, trong túi cái kia lọ thuốc hít nhiều nhất liền có thể bán 10 vạn khối, mà góp thành một đôi mà nói, lại là có thể bán 60 vạn. Cùng ai gây khó dễ, cũng không thể cùng tiền gây khó dễ, cho nên hắn vẫn là thỏa hiệp." "Nha, vẫn rất không tình nguyện đi. Cùng ta cùng một chỗ nhường ngươi rất mất mặt đi." Vương Phỉ lần nữa âm dương quái khí châm biếm một câu, thẻ căn cước phát tới. Sau đó liền cúp điện thoại. Tề Vân nhìn xem tắt màn hình ngẩn người, quyết định về sau tuyệt đối sẽ không tại sáng sớm gọi điện thoại cho nàng. Một điếu thuốc hút xong sau, hắn nổ máy xe chuẩn bị về nhà, cái này đồng hồ Thụy lại phát tới tin tức, nói cho hắn biết phòng ở chọn xong để hắn tới xem, thế là hắn liền lái xe hướng về đối phương gửi tới định vị chạy tới. Rất nhanh, Tề Vân đến Trung Thụy nói tới vị trí. Nơi này cách Vạn Khoa Hoa phủ không xa, là một chỗ trong ngõ tắt tự xây nhà trên dưới 2 tầng, tường ngoài dán không phải gạch men sứ, mà là quắt tường trắng, nhìn xem còn rất khá. Bên đường cây cối cành lá xanh tươi, cửa ra vào là một khối nho nhỏ xi măng bãi, bãi bên trên lẻ tẻ trưng bày mấy bồn lục thực. Tề Vân vừa đi vào tới cửa, Trung Thụy liền hùng hục tiến lên đón, mặt mũi tràn đầy thấp phòng hỏi: "Lão bản, ngài nhìn nơi này được không?" Đây là Tề Vân giao cho hắn kiện thứ nhất việc phải làm, hắn sợ mình làm không tốt, để cho lão bản không hài lòng. Tề Vân dò xét một phen, khẽ gật đầu, bên trong đi xem một chút, tiền thuê nhà hỏi sao? Hỏi. Trung Thụy không ngừng bận rộn gật đầu, đi theo sau lưng Tề Vân hướng về trong phòng đi, chủ thuê nhà nói 1 tháng 2500, áp 1 bộ 3. Bất quá giá tiền này còn có thể nói lại, ta nhìn thấy chủ thuê nhà ý kia, chúng ta nếu là thành tâm thuê, còn có thể lại rơi nữa một chút. Trong phòng lấy ánh sáng cũng không tệ, vẫn rất sáng sủa, cửa hàng mắt đất gạch, vẫn rất hợp quy tắc. Tổng cộng 3 gian gian phòng, xem chừng tổng cộng có cái 70-80 bình. Lầu 2 cách cục không sai biệt lắm, chỉ là bây giờ chất đống rất nhiều tạp vật, khắp nơi đều là mạng nhện, xem ra đã rất lâu không có sử dụng. Nơi này không tệ, liền chỗ này a. Gặp lão bản hài lòng, Trung Thụy bên trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt tươi cười. Tề Vân cùng chủ thuê nhà ký xong hợp đồng, trực tiếp thanh toán 1 năm tiền thuê. Sau đó lại cho Trung Thụy chuyển đi 1.000 khối tiền, nói: "Ngươi 2 ngày này đi trước chạy trốn giấy phép hành nghề sự tình, thiếu tài liệu gì gọi điện thoại cho ta. 1.000 khối tiền này ngươi quay đầu tìm 2 người tới đem trong phòng thu thập một chút, chính ngươi chọn một gian phòng ốc ở." Trung Thụy mãn tâm vui vẻ vô bộ ngực: "Lão bản, ngài yên tâm, ta chắc chắn làm tốt." Tề Vân gật gật đầu,
căn dặn vài câu sau liền dự định quay người rời đi. Trở lại trong xe, hắn bỗng nhiên lại nhớ tới cái kia một sấp thẻ đổ xăng, suy tư một lát sau, từ bên trong đếm ra 20 tấm, tổng cộng mặt giá trị 2 bạc khối. Trung Thụy, ghé qua đó một chút. Trung Thụy nghe được la lên, vội vàng bước nhỏ chạy tới, trên mặt mang nghi hoặc, lão bản, còn có gì phân phó? Tề Vân đem cái kia 20 tấm thẻ đổ xăng đưa tới, nói, ta cái này có chút thẻ đổ xăng, ngươi giúp ta cầm lấy đi bán. Trung Thụy sửng sốt một chút, vô ý thức tiếp nhận thẻ đổ xăng, gật đầu đáp lại, tốt, lão bản, ta này liền đi làm. Đi, ta đi trước, có việc gọi điện thoại. Tốt, lão bản đi thong thả. Từ phòng thuê sau khi rời đi, Tề Vân liền trực tiếp lái xe về nhà. Trong phòng, dọn dẹp không nhốn bụi trần, nhưng không thấy Triệu Nắng ấm khuê nữ thân ảnh. Tề Vân lại lấy ra Triệu Tình cho lúc trước chìa khóa, mở ra cửa đối diện, vẫn là không có người ở nhà. Đi ra, hắn nghi ngờ cho Triệu Tình gọi điện thoại, lúc này mới biết được lập tức sắp khai giảng, Triệu Tình mang theo Tiểu Gia Hỏa đi dạo phố mua cặp sách mới. Các ngươi ở đâu? Muốn ta đi đón ngươi đi. Tề Vân hỏi. Triệu Tình nghĩ nghĩ, liền đáp, tốt lắm, vậy ta cho ngươi phát vị trí. Chỉ chốc lát sau, vị trí phát tới, Tề Vân còn chưa ngồi nóng đít, liền lần nữa ra cửa. Đi tới thương trường lầu 2, chỉ thấy Triệu Tình mang theo Tiểu Gia Hỏa đang tại một nhà lợi lãng nam trang trong tiệm. Gặp Tề Vân đi tới, Triệu Tình vội vàng hướng hắn vẫy tay, "Tề đại ca, mau tới thử xem bộ y phục này." Tề Vân ngẩn người, đây là đang cấp chính mình chọn quần áo. "Cho, ta cảm giác cái này áo giả kịch rất thích hợp ngươi, nhanh thay đổi để cho ta nhìn một chút." Triệu Tình đôi mắt mỉm cười, đem một kiện áo giả kịch đưa tới. Tề Vân nhìn xem Triệu Tình ánh mắt mong đợi, tiếp nhận quần áo đi vào phòng thử áo. Hắn thay đổi áo giả kịch, sửa sang lại một cái cổ áo, tiếp đó đi ra. Triệu Tình hai mắt tỏa sáng, nhìn từ trên xuống dưới Tề Vân, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, "Oa, Tề đại ca, bộ y phục này xuyên tại trên người ngươi thật sự thật thích hợp, lộ ra ngươi cả người đặc biệt tinh thần, khí chất cũng không giống nhau." Tiểu Gia Hỏa cũng tại một bên vỗ tay, mai thanh mai khi nói, "Ba ba rất đẹp trai, ba ba rất đẹp trai." Tề Vân ngượng ngùng cười cười, suy nghĩ một chút kể từ sau khi ly dị, hắn đều nhiều năm không có mua qua y phục. "Có thật không? Tại sao ta cảm giác có chút không quen đâu?" Triệu Tình đi lên trước, giúp hắn chỉnh sửa quần áo một chút, "Đương nhiên là thật rồi, ngươi bình thường cũng không chú ý ăn mặc chính mình, bây giờ cả người đều rực rỡ hẳn lên." Nói xong, Triệu Tình quay đầu đối với nhân viên cửa hàng nói, "Bộ y phục này chúng ta muốn, sẽ giúp ta xem một chút còn có hay không khác thích hợp hắn kiểu dáng." Nhân viên cửa hàng mỉm cười gật đầu, bắt đầu nhiệt tình mà đề cử. Tề Vân có chút ngượng ngùng nói, "Không cần phiền phức như vậy a, y phục của ta đủ xuyên qua." Triệu Tình cũng không đáp ứng, "Không được, ngươi bình thường ở bên ngoài cũng cần đắc thể mặc, mua thêm mấy món đổi lấy xuyên." Tại Triệu Tình dưới sự kiên trì, Tề Vân lại thử mấy bộ y phục, cuối cùng Triệu Tình giúp hắn tuyển 2 cái áo giả kịch cùng 1 cái đồ lót. Tề Vân nhìn đối phương nghiêm túc vì hắn chọn lựa quần áo bộ dáng, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn đã rất lâu không có cảm nhận được loại này được người quan tâm cảm giác. Tính tiền lúc, Tề Vân muốn là phải trả tiền nhưng Triệu Tình lại không chịu, nhất định muốn chính mình giao. Tề Vân bất đắc dĩ cười cười, cũng không lại kiên trì. Từ trong tiệm sau khi ra ngoài, 3 người lại đi ăn xong bữa nồi lẩu, cân nhắc đến Tiểu Gia Hỏa không thể ăn cay, Triệu Tình còn thân thiết muốn phần nồi lương. Tiểu Gia Hỏa ăn đến đầy miệng chảy mỡ, Tề Vân cũng rất hưởng thụ loại này cùng gia nhân ở cùng nhau không khí. Ăn cơm xong, 3 người đi tới bãi đỗ xe, Triệu Tình nhìn xem trước mắt bảo mã năm hệ, ánh mắt bên trong toát ra vẻ kinh ngạc. "Tề đại ca, ngươi mua xe rồi?" Tề Vân cười gật gật đầu, giải thích nói, "Đúng, trận này làm ăn kiếm lời ít tiền, vừa vặn gặp xe này tiện nghi liền mua, đồ xài rồi không đáng tiền gì." Triệu Tình đôi mắt đẹp chớp động, hầu nghi gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều nữa, sờ lên loăn loăn khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi, "Loăn loăn muốn ngồi ba ba xe vẫn là ngồi Tiểu Tình tỷ tỷ xe?" Tiểu Nha Đầu rõ ràng đối với bảo mã gì không có hứng thú chút nào, ôm lấy Triệu Tình chân, ngửa đầu thúy thanh nói, "Ta muốn ngồi Tiểu Tình tỷ tỷ xe." "Vậy được rồi, chúng ta đi." Tề Vân bất đắc dĩ lắc đầu, dặn dò một câu, "Ngươi lái xe chậm một chút a." "Biết rồi." Triệu Tình hướng về đằng sau phất phất tay. 3 người lúc về đến nhà, bên ngoài đã trời tối. Tề Vân đem Tiểu Gia Hỏa dỗ ngủ lấy về sau, liền lần nữa vụng trộm tiến vào đối diện Triệu Tình phòng ngủ. Một phen mây mưa, 2 người tựa ở đầu giường. "Tiểu Tình, ta hậu thiên muốn đi một chuyến Trường An xử lý một ít chuyện." Tề Vân trêu chọc lấy Triệu Tình mái tóc nói. Triệu Tình hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia không muốn, nhẹ giọng hỏi, "A, muốn đi thời gian bao lâu?" "Đoán chừng liền 1-2 ngày, rất nhanh liền trở về." "A." Triệu Tình lên tiếng, chợt tay ngọc lần nữa không an phận đứng lên. Ngày thứ 2, Tề Vân khi tỉnh lại, bên gối trống rỗng. Thì ra hắn tối hôm qua làm việc xong quá mệt mỏi, vậy mà trực tiếp tại Triệu Tình ngủ trên giường. Triệu Tình sợ Tiểu Nha Đầu nửa đêm tỉnh lại tìm không gặp người, thế là liền chạy đến đối diện phòng ở đi bồi Tiểu Nha Đầu ngủ. "Ai, xem ra vẫn là phải tranh thủ thay cái lớn một chút phòng ở, tránh khỏi chạy tới chạy lui quái phiền phức." Tề Vân thở dài, tâm niệm khẽ động, màn sáng ở trước mắt hiện lên. "Hôm nay tình báo 1, màu trắng người hôm qua mướn bộ kia tự xây nhà lầu 2 chất đống tạp vật bên trong, có một bó dùng báo chí bao khỏa bộ thứ 3 nhân dân tệ con nước biết ấn một góc tiền giấy, là đời trước người thuê 3 năm trước đây bước, chung 12 trường, tổng giá trị 5 vạn nguyên. Hôm nay tình báo 2, màu đỏ mẽn đi lớp lần trước trở về len cả sở mì ạ thảm đã toàn bộ bán hết, dự định 2 ngày sau lại đến bản thị tiến một nhóm tơ lụa bố mẹn đi lông." "Tơ lụa bố?" Tề Vân thấy rõ nội dung tình báo sau, lâm vào trầm tư. "Tơ lụa bày mà nói, bản thị xưởng may không thiếu, cạnh tranh áp lực có chút lớn. Bất quá chính mình lần trước cùng mẹn đi lớp từng có giao dịch, nếu như giá cả không kém nhiều mà nói, vẫn rất có cơ hội cầm xuống tờ đơn. Chỉ là đối phương 2 ngày sau mới đến, khi đó chính mình vừa vặn đi Trường An." Càng nghĩ, hắn vẫn là quyết định trước tiên đối phương đi điện thoại hỏi tình huống một chút. Cầm điện thoại di động lên tra một chút hàng ra trước mắt thời gian, đã là buổi chiều, thế là hắn liền bấm lần trước mẹn đi lộc cho nước ngoài dãy số. "Uy, Thế Vân, thế nào nhớ tới gọi điện thoại cho ta?" Đầu bên kia điện thoại, mẹn đi lộc giọng oang oang của rất là vang dội. Thế Vân cười ha ha một tiếng, "Đây không phải muốn hỏi một chút ngươi lần trước nhóm hàng kia như thế nào đi, nếu là không có thể làm cho ngươi hài lòng, ta lo lắng ngươi lần sau có sinh ý không tìm ta." Mẹn đi lộc cởi mở mà cười ha ha, "Ha ha, Tề lão đệ, ngươi có thể quá khiêm nhường. Đám kia len cả sơ mì ạ thảm chất lượng tiêu chuẩn, ta vừa trở về liền bị cấp mua không còn một ngống. Ta bây giờ lại có một cuộc làm ăn, đang định hậu thiên đi các ngươi nơi đó lại tìm người tâm sự." Trong lòng Tề Vân vui mừng, ra vẻ nghi ngờ mở miệng nói, "A, gì sinh ý?" Mẹn đi lộc háng giọng một cái, cũng không cất giấu nghẹn, "Chính là tơ lụa bố, chúng ta bên này gần nhất rất thiếu vật này, nhà máy sinh sản không qua tới, giá cả rất cao. Ta dự định đi các ngươi nơi kia nhìn một chút, có cơ hội hay không giá thấp lại chở một nhóm trở về, không biết Tề lão đệ ngươi có phương diện này phương pháp sao?" Tề Vân trầm ngâm chốc lát, lập tức cởi mở mà đáp ứng, "Nếu là lão ca ngươi mở miệng, coi như ta bây giờ không có, ta cũng biết nghĩ biện pháp đi giúp ngươi tìm. Không biết ngươi dự định mua bao nhiêu, ta chờ một lúc liền đi liên hệ." Mẹn đi lộc cười ha ha một tiếng, "Tề lão đệ, ta liền biết ngươi đáng tin. Ta lần này dự định vào 1-300 tấn tả hữu, chất lượng nhất định muốn thượng thừa, tốt nhất là loại kia có thể phù hợp chúng ta bên kia thị trường tiêu chuẩn nhất sản phẩm. Giá cả đi, chúng ta đến lúc đó gặp mặt bàn lại." Tề Vân đối với tơ lụa bố cái đồ chơi này không có gì khái niệm, bất quá nghĩ đến nhân gia chuyên môn đi một chuyến, khoản giao dịch này số lượng chắc chắn sẽ không thiểu. Thế là lúc này lấy đáp ứng, "Không có vấn đề. Lão ca ngươi yên tâm, ta bây giờ liền đi liên hệ, chờ ngươi chuyến bay xác định nói cho ta biết, đến lúc đó ta để cho bằng bay đi đón ngươi." "Ha ha ha, tốt." Sau khi cúp điện thoại, Tề Vân lúc này lại cho bằng ca gọi điện thoại, đem sự tình cho đối phương nói một lần. Bằng ca nghe xong mẹn đi lâm lại muốn tới nhập hàng, lập tức liền mặt mày hớn hở. Tề Vân tiếp tục nói, "Ta ý nghĩ là đi trước Tôn quản lý xưởng may, xem tình huống gì. Ngoài ra ta hậu thiên muốn đi một chuyến Trường An, cho nên đến lúc đó vẫn là ngươi cùng hắn tiếp xúc." Chương 96, lại là 5-600 vạn. Chương 96, lại là 5-600 vạn. Bằng ca đối với Tề Vân an bài không có gì ý kiến, lúc này liền sảng khoái đáp ứng, hai người từng ước định một lát tại xưởng may gặp mặt. Sau khi cúp điện thoại, Tề Vân cấp tốc mặc quần áo tử tế trở lại cửa đối diện, Triệu Tình đã chuẩn bị kỹ càng điểm tâm, đang muốn đi gọi hắn. Tề Vân đơn giản ăn vài miếng, cùng Triệu Nắng ấm khuê nữ cáo biệt, sau đó liền vội vàng ra cửa. Đến xưởng may lúc, Bằng ca cũng tại cửa ra vào chờ. Hai người chạm mặt sau, không có quá nhiều hàn huyên mặc, khế mà cùng nhau đi vào xưởng may. Nhưng mà, không kéo chính là, Tôn quản lý bây giờ đang họp, rơi vào đường cùng, hai người không thể làm gì khác hơn là lại trở về trong xe kiên nhẫn chờ đợi. Bằng ca ngồi vào trong xe, ánh mắt rơi vào bảo mã năm hệ tinh xảo đồ bật bên trong bên trên, trong mắt lóe lên vẻ vui vẻ yên tâm, vô nhẹ nhẹ chụp Tề Vân bả vai, "Ngươi thời gian này xem như tốt rồi à?" Tề Vân cười cười, ánh mắt bên trong toát ra một tia cảm khái, "Là so trước đó muốn tốt một chút rồi, hy vọng chúng ta mấy ca đều có thể càng ngày càng tốt à." Bằng ca tán đồng gật gật đầu, từ trong túi móc thuốc lá ra gọi lên. Tề Vân hít một hơi thật sâu, quay đầu hỏi, "Đúng, cái kia tơ lụa bố đại khái gì giá cả?" Bằng ca bản thân liền là khai mở trang nhà máy, đối với những đồ vật này giá cả tự nhiên tin tưởng. Hắn nổ ngụm bằng khói, nếu mày suy tư một chút nói, "Lão đệ, cái này tơ lụa bày giá cả thật đúng là khó mà nói, chịu nguyên vật liệu, thị trường cung cầu gì ảnh hưởng thật lớn. Chỉ ta năm trước giải tình huống, nhất đẳng phẩm tơ lụa bố, mỗi tấn giá cả đại khái tại 15.000 đến 2 vạn ở giữa lưu động. Bất quá đây chỉ là một đại khái đếm, cụ thể giá cả còn phải xem chúng ta cùng Tôn quản lý bọn hắn như thế nào đàm luận, hơn nữa gần nhất thị trường đi tình cũng một mực tại biến." Tề Vân gật gật đầu, trong lòng lặng lẽ tính toán. Mẹ đi lập muốn 300 tấn, nếu như dựa theo cái giá tiền này khu gian, cái kia tổng giá trị nhưng là không thiếu, lại là 5-600 vạn làm ăn. Tôn quản lý bối cảnh hắn biết rõ, làm những cái đó dưới bản giao dịch chắc chắn là không thể thực hiện được, chỉ có thể lúc đàm phán tận lực hướng về thấp ép một chút giá cả. Hai người lại rút một hồi khói, lúc này Tôn quản lý phát tới tin tức, cáo chi hội nghị đã kết thúc, để cho Tề Vân đi hắn văn phòng gặp mặt. "Đi thôi, hắn bên kia xong việc." Tề Vân kêu gọi bằng ca xuống xe, cầm lên lúc trước mua lá trà, hai người cất bước hướng đi cao ốc văn phòng. Trong văn phòng, Tôn quản lý nhìn thấy bọn hắn, liền vội vàng đứng lên chào đón, trên mặt mang nụ cười nhiệt tình. "Lão Tề, Bằng lão bản, thật ngại a, đợi lâu, mau mời ngồi, mau mời ngồi." Tôn quản lý vừa nói, một bên chỉ ghế sofa. Tề Vân cười đem lá trà để ở một bên trên bàn trà, nói, "Tới thời điểm thuận tay mang theo hộp lá trà, ta nhìn ngươi rất thích uống trà, trà này ngươi nếm thử." Tôn quản lý mắt nhìn lá trà, cười lắc đầu, "Ta đều nói cho ngươi, ta lấy ngươi làm bằng hữu, tới ta chỗ này không cần làm bộ kia." Tề Vân cười ha ha một tiếng, ngược lại hỏi, "Có đoạn thời gian không có tới, gần nhất trong xưởng tình huống vẫn tốt chứ?" Tôn quản lý nghe vậy, than nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, "Lão Tề à, không nói gần ngươi, gần nhất trong xưởng thời gian cũng không dễ chịu à, nguyên vật liệu giá cả một mực tại trướng, lợi nhuận không gian bị áp xúc đến cực liệt. Nếu không phải là dựa vào một chút mối khách cũ ủng hộ, thật là có điểm không chịu được nổi." Tề Vân gật gật đầu, phụ hòa nói, "Đúng vậy a, bây giờ sinh ý cũng khó khăn làm." "Đúng, trong xưởng bây giờ có tơ lụa có bảy tồn kho sao?" "Ân, ngươi nghe ngóng chuyện này làm gì? Ngươi muốn mua tơ lụa bố?" Tôn quản lý một mặt kinh ngạc. Tề Vân cười cười, thản nhiên nói, "Có quyết định này, cho nên tới trước tìm ngươi giải tìm hiểu tình huống đi." Tôn quản lý nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, lựa khí bình thản, "Nếu như ngươi muốn, tùy thời an bài xe tới kéo là được, chuyện này ta có thể giúp ngươi an bài." Tại hắn nghĩ đến, Tề Vân hẳn là giúp Bằng Ca nhà máy trang phục tới nói, cho dù muốn cũng chính là mấy trận, mười mấy tấn sự tình, cho nên cũng không quá mức để ở trong lòng. Tề Vân tự nhiên đọc hiểu hắn ý tứ, cũng không trách móc, từ trong túi móc ra khói đưa tới một chi, tiếp tục nói, có thể muốn lượng có chút lớn, đại khái chừng 300 tấn, các ngươi tồn kho có thể điều ra nhiều như vậy sao?
Bao nhiêu?
300 tấn. Tôn quản lý cầm bật lửa tay ngừng lại giữa không trung, kinh ngạc nhìn về phía Tề Vân, ngươi không có nói đùa ta. Tề Vân ngồi trở lại trên ghế salon, cười gật gật đầu, không có nói đùa, chính là chuyên môn tới tìm ngươi hỏi một chút. Tôn quản lý nhíu mày, chậm rãi thả ra trong tay cái bật lửa, lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Một lát sau, hắn mở miệng hồi đáp, 300 tấn mà nói, hẳn là có thể gom góp đi ra, bất quá ngươi mua nhiều như vậy tơ lụa vải làm cái gì? Tề Vân cũng không dự định giấu giếm, đúng sự thật nói, liên lụy đầu nước ngoài đường đi, chuẩn bị bán cho người khác. Tôn quản lý khẽ gật đầu, trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Có thể liên lụy nước ngoài nguồn tiêu thụ, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được, đối với Tề Vân không khỏi nhiều hơn mấy phần lau mắt mà nhìn. Lúc này mới bao lâu không gặp, lão Tề ngươi làm ăn này là càng ngày càng lớn a. Tôn quản lý vừa cười vừa nói, nếu như ngươi muốn một cái tầm 10 tấn, ta còn có thể làm chủ, 300 tấn mà nói, ngươi phải đi cùng Lưu phó tổng đàm luận, hắn là chuyên môn phụ trách tiêu thụ. Tề Vân nghe vậy, nao nao, cùng Bằng Ca liếc nhau, hai người trong mắt đều cất giấu ý cười. Lần trước ta cũng theo như ngươi nói, ta cùng hắn không hợp nhau lắm, như vậy đi, ngươi đi trước cùng hắn đàm luận, sau này nếu là có vấn đề gì mà nói, ngươi lại tới tìm ta, ta giúp ngươi nghĩ biện pháp. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi không thể quá phận, trong xưởng lợi ích cũng nhất định phải cam đoan. Tôn quản lý mồi thuốc lá sau, nghiêm mặt nói. Tề Vân cười gật gật đầu, ha ha, điểm ấy ngươi yên tâm, chúng ta cũng không phải lần thứ nhất giao thiệp, cách làm người của ta ngươi hẳn là rõ ràng. Ha ha, ta tự nhiên là tin được ngươi, vậy các ngươi nhanh đi tìm hắn à, hắn giữa chưa giống như muốn đi ra ngoài. Đi, vậy chúng ta đi trước, quay đầu làm xong việc chúng ta cùng một chỗ ra ngoài ăn một bữa cơm. Nói xong Tề Vân cùng Bằng Ca liền đứng dậy cáo tử. Từ Tôn quản lý văn phòng sau khi ra ngoài, Tề Vân cùng Bằng Ca khỏe miệng ý cười đều nhanh không để ép được. Cái này không khéo đi, lại muốn cùng Lưu phó tổng giao thiệp. Đông đông đông. Đi vào. Mặc dù trong tay có đối phương nhược điểm, nhưng ở Tề Vân xem ra, có thể ngồi xuống thật tốt nói sự tình, cũng không cần thiết đi lên liền trở mặt, tất cả mọi người là vì cầu tài. Cho nên hắn vẫn là tận lực duy trì lễ phép, hướng về Lưu phó tổng cười cười, Lưu phó tổng ngươi tốt, quấy rầy à. Lưu phó tổng ngẩng đầu, trông thấy đi vào là Tề Vân cùng Bằng Ca hai người, lập tức là người, sắc mặt trong nháy mắt sụ xuống. Tại sao là các ngươi? Đến chỗ của ta làm gì? Ngữ khí của hắn nghe có chút lãnh đạm. Tề Vân vẫn như cũ duy trì mỉm cười, ha ha, Lưu phó tổng, là như vậy, chúng ta tới đâu là muốn cùng quý nhà máy nói chuyện làm ăn. Gì suy nghĩ? Lưu phó tổng cao mày nói, chúng ta cần 300 tấn nhất đẳng phẩm tơ lụa bố, Tôn quản lý nói chuyện này phải tìm ngươi làm luận. Chương 97, tiện hắn một kiện nhìn xem rất châu đồ vật. Chương 97, tiện hắn một kiện nhìn xem rất châu đồ vật. Lưu phó tổng nghe xong muốn mua 300 tấn tơ lụa bố, nhìn về phía ánh mắt của hai người bên trong mang theo vẻ kinh ngạc, cho dù là bọn hắn, cái này đại hán, bây giờ loại này lượng cấp đơn đặt hàng cũng không phải rất nhiều. Bất quá sinh ý là trong xưởng sinh ý, thù hận thế nhưng là tư nhân, lần trước bị hai người nắm chẳng cảnh, hắn đến bây giờ còn khắc trong tâm hàm. Nhưng vấn đề là, trong tay đối phương còn hết lần này tới lần khác nắm lấy thóc của hắn, hắn rất muốn phát tác, nhưng lại không dám. Trên mặt một hồi âm tình bất định sau, hắn châm một điếu thuốc, chậm rãi mở miệng nói, 300 tấn cũng không phải cái số lượng nhỏ, các ngươi xác định có thực lực này ăn đơn này. Đừng đến lúc đó không bỏ ra nổi tiền mặt, vậy coi như không dễ làm, ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau, nếu như các ngươi không có năng lực này, cũng đừng lãng phí thời gian của ta. Bằng Ca tự nhiên có thể nhìn ra tâm tư của đối phương, cười đáp lại, Lưu phó tổng xin hãy yên tâm, chúng ta là mang theo thành ý tới, hôm nay chủ yếu chính là muốn biết một chút, trong xưởng phải chăng có đầy đủ tồn kho, mặt khác trước biết một chút giá cả. Nếu như thích hợp, chúng ta sẽ mau chóng cùng quý nhà máy ký hợp đồng. Lưu phó tổng nổ ngụm vào gói, ánh mắt bên trong tràn đầy xem kỹ, đem trước mặt Tề Vân cùng Bằng Ca từ trên xuống dưới đánh giá một phen, mới không nhanh không chậm nói, tồn kho mà nói, góp cái 300 tấn ngược lại cũng không phải cái vấn đề lớn gì, nhưng giá cả đi bây giờ cái này hành tình, nguyên vật liệu giá cả một đường tăng vọt, nhân công chi phí cũng là giá cao không hạ, cho nên phương diện giá tiền khẳng định muốn so năm ngoái cao một chút. Hắn dừng một chút, lại hít sâu một điếu thuốc, tiếp tục nói, các ngươi nếu là mang theo thành ý tới, ta cũng không cùng các ngươi vòng vo, liền các ngươi hỏi thăm nhất đẳng phẩm tơ lụa bố, bây giờ giá thị trường mỗi tấn ít nhất phải muốn 1,8. Tề Vân nghe xong giữ im lặng, hắn không biết đồ vật liền tận lực ít trên miệng, hết thể giao cho Bằng Ca nói. Cần hắn lên tiếng thời điểm, hắn lại tức thời gõ đối phương một phen. Bằng Ca nghe được đối phương báo giá sau, khẽ nhíu mày, rõ ràng đối với cái giá tiền này cũng không hài lòng. Trên mặt hắn lần nữa gạt ra nụ cười, Lưu phó tổng, 1,8 giá cả có chút cao a. Dù sao chúng ta thế nhưng là kế hoạch muốn 300 tấn a. Ha ha. Lưu phó tổng gõ gõ khói bụi, ngoài cười nhưng trong không cười trả lời, đừng nói 300 tấn, tuần lễ trước đẹp bang tới muốn 500 tấn cũng là cái giá này. Bằng Ca tin tưởng đối phương đây là đang cầm lời nói chắn miệng của mình, đang chuẩn bị phản bác, lúc này một bên Tề Vân lại hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hắn liền không có lại lên tiếng. Lưu phó tổng, ta xem không bằng như vậy đi, buổi tối chúng ta lại tìm một chỗ thật tốt tâm sự, ngươi cảm thấy thế nào? Tề Vân vừa cười vừa nói, một mực lắc lắc cái khuôn mặt Lưu phó tổng, nghe thấy câu nói này sau, sắc mặt cuối cùng có chỗ chuyển biến tốt đẹp, hắn nhẹ nhàng ân một tiếng, thuốc lá theo diệt. Được chưa, buổi tối các ngươi tìm xong chỗ nói cho ta biết. Ha ha, đi, vậy chúng ta trước hết cáo tử, buổi tối gặp. Tề Vân cười cười, cùng Bằng Ca hai người đứng dậy rời đi văn phòng. Hai người tới trên xe sau, Bằng Ca nhóm lửa một điếu thuốc hỏi, ngươi dự định làm thế nào? Buổi tối còn an bài cháu trai kia. Tề Vân lạnh cười nói, ngươi không nhìn ra hắn chính là muốn cầm chúng ta một cái, lại không dám thật sự đem chúng ta chọc tới. Tính toán, cho hắn cái lối thoát ra. Bằng Ca gật gật đầu, biểu thị đồng ý, làm ăn xem trọng cái hòa khí sinh tài, thật muốn bạch mặt, trên mại vẫn là mình kiếm tiền. Tất nhiên hắn muốn cái mặt mũi, cái kia ta liền cho hắn mặt mũi, xe của ngươi liền ngừng chỗ này à, dẫn ngươi đi cái địa phương. Nói đi, Tề Vân đánh hỏa, ô tô lái rời khu xưởng. Nửa giờ sau, hai người tới phố đồ cổ Thu Nguyệt Hiên cửa ra vào. Bằng Ca mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ta tới chỗ này làm gì? Chờ một lúc ngươi sẽ biết. Tề Vân cười hắc hắc, thừa nước đục thả câu. Đi vào trong tiệm, Thạch Phong xem xét Tề Vân tới, lập tức tiến lên đón, thế nào lại rảnh rỗi đến đây? Cái kia chữ Phó Vương tiểu thư mua đi rồi sao? Tề Vân vô vô bờ vai của hắn, trấn an nói, ngươi cũng đừng nhớ thương, đã bị nàng cầm đi. Ai? Thạch Phong thở dài, ánh mắt nhìn về phía Tề Vân bên cạnh Bằng Ca hỏi, vị này là? Huynh đệ ta, Bằng Bay. Vị này là Thạch Phong, Thạch lão bản. Tề Vân cho hai người giới thiệu lẫn nhau. Thạch Phong nhiệt tình đưa tay ra, cùng Bằng Ca nắm chặt lại, trên mặt mang cởi mở nụ cười, Bằng lão bản, hạnh ngộ hạnh ngộ. Tề huynh đệ thế nhưng là chúng ta nơi này quý khách, chắc hẳn ngài cũng là có ánh mắt người. Bằng Ca khách khí đáp lại, trong lòng vẫn còn đang suy nghĩ Tề Vân dẫn hắn tới chỗ này mục đích. Tề Vân không có để cho hắn chờ lâu, trực tiếp đối với Thạch Phong nói, Thạch lão bản, ta hôm nay tới là muốn tìm ngươi giúp ta đãi kiện đồ vật. Ngồi trước, ngồi trước. Thạch Phong đưa tay gọi hai người ngồi xuống, lại rót nước trà, lúc này mới hỏi, muốn cho ta giúp ngươi đãi vật gì? Ta cần một kiện nhìn xem rất châu đồ vật, tốt nhất chính là chén trà các loại, giá cả chớ vượt quá 2000 khối. Tề Vân nói cười với hắn cười. Lời này vừa nói ra, Thạch Phong lập tức lĩnh hội hắn ý tứ, chen lấn chen lông mày, cười ha hả nói, ngươi muốn món đồ kia làm gì? Tặng lễ thôi, còn có thể làm gì? Đã hiểu. Thạch Phong gật gật đầu, bất quá ngươi cũng biết, trong tiệm ta tất cả đều là hàng thật, cũng không có loại đồ chơi đó. Tề Vân cười ha ha một tiếng, đa tâm à, ta đây không phải tới tìm ngươi hỗ trợ đi, ngươi bên trên nơi khác cho ta tìm một cái đi. Thạch Phong nghe vậy, sờ cằm một cái, nghĩ nghĩ nói, được chưa, hai ngươi ngồi uống một lát trà, ta đi một chút liền đến. Tiếng nói rơi xuống, hắn cuộn lại chuỗi đeo tay liền hướng về ngoài tiệm đi đến. Chờ đối phương sau khi đi, Bằng Ca cũng đặt chén trà xuống, cười ha hả nói, ngươi chuẩn bị cho hắn toàn bộ đại lễ à? Vạn nhất bị hắn nhìn ra làm thế nào? Yên tâm đi. Tề Vân vu vu cánh tay của hắn, Thạch Phong nhất định có thể giúp chúng ta tìm hài lòng, người ngoài nghề không dễ dàng như vậy phân biệt. Cũng không lâu lắm, Thạch Phong thở hồng hộc trở về, cầm trong tay một cái dùng vải mềm bọc nghiêm nghiêm thật thật vật. Hắn đem mấy thứ nhẹ nhàng đặt lên bàn, trên mặt mang một nụ cười đắc ý, Tề huynh đệ, có thể tính cho các ngươi tìm được cái thứ tốt. Nói xong, Thạch Phong cẩn thận từng ly từng tí giải khai vải mềm, lộ ra một cái xưa cũ chén trà. Cái này chén trà tạo hình trang nhã, toàn thân hiện lên màu nâu nhạt, chén nhỏ trên người có một chút tự nhiên hình thành lỗ chân lông, chén trà dưới đáy có khắc một cái con chữ, nhìn xem có chút bất phàm. Kiểu gì? Minh đại quan Diêu tinh phẩm. Đủ cấp bậc không? Tề Vân tiến lên trước cẩn thận nhìn nhìn, ngược lại hắn là không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào, bao nhiêu tiền lấy được? Thạch Phong lắc đầu hơn mấy cây tạp bao, ngạo nghễ nói, 1500, lợi ích thực tế a. Tề Vân hài lòng gật đầu, lúc này lấy điện thoại di động ra cho trên quầy mã QR quét qua 1500. Bằng Ca nhìn hồi lâu sau, trêu ghẹo nói, cái đồ chơi này dính nước sẽ không phai màu a. Ha ha ha, yên tâm đi. Thạch Phong khoát qua tay, giải thích nói, nhân gia làm nghề này rất nhiều năm, công nghệ rất thành thục. Đi, cảm tạ a, chúng ta liền đi trước. Tề Vân đem mấy thứ một lần nữa gói kỹ, liền muốn cáo tử. Thạch Phong biết bọn hắn còn có việc, cũng không có lại giữ lại, đi, đi thong thả a, có thời gian tới uống trà. Từ Thu Nguyệt Hiên sau khi ra ngoài, Tề Vân nhìn đồng hồ còn sớm, thế là liền lái xe đi tới mới mướn phòng ở, nơi đó còn có một sấp tiền giấy chờ lấy hắn đi nhặt. Tiểu nhị cửa lầu khối kia mặt đất xi măng vừa vặn đủ dừng lại một chiếc xe. Hắn đem đậu xe ổn sau, quay đầu nhìn về Bằng Ca nói, ngươi đợi ta một lát, ta đi lên tìm đồ vật. Bằng Ca gật gật đầu, thứ trong túi móc ra điếu thuốc gọi lên. Tề Vân đi vào trong phòng, gặp Trung Thụy không tại, nghĩ đến hẳn là đi chạy giấy phép hành nghề sự tình, thế là hắn trực tiếp đi thẳng đến lầu 2. Nhìn xem trước mắt một đống lớn tạp vật, hắn thở áo khoác xuống vén tay áo lên bắt đầu làm việc. Cương tỉnh nơi này vốn là báo cắt liền lớn, trên lầu này cũng không biết mấy trăm năm không thu thập qua, nhẹ nhàng đụng một cái tất cả đều là cho bụi. Tề Vân hơi lộng mấy lần liền bị sặc đến bị không được, vội vàng lại chạy đến bên cạnh tiệm thuốc mua hai cái cháo đeo lên, lúc này mới hơi dễ chịu chút. Lại là hảo một trận tìm kiếm sau, hắn cuối cùng tại một đống phá trong giường đơn phát hiện bó kia báo chí dấu vết. Trong lòng Tề Vân vui mừng, vội vàng ngồi xổm người xuống, cẩn thận từng ly từng tí đem bó kia báo chí từ phá trong giường đơn rút ra. Hắn nhẹ nhàng chấn động rất xuống trên báo chí cho bụi, chỉ thấy báo chí bọc cực kỳ chặt chẽ, nghĩ đến đồ vật bên trong hẳn là bảo tồn được không tệ. Đem báo chí từng chương tiết lộ sau, mấy chương mới tinh màu xanh nhạt một mao tiền tiền giấy xuất hiện ở trước mắt. Cái đồ chơi này có thể đáng 5 vạn khối. Tề Vân âm thầm cô, cầm ở trong tay đến, không nhiều không ít vừa vặn 12 tấm. Hắn lại xem không hiểu cái đồ chơi này, lười nhác nghiên cứu, thế là lại cầm tờ báo, một lần nữa đem hắn gói kỹ, sau khi xuống lầu liền ném vào trong cốp sau xe hơi. Trở lại trong xe, Bằng Ca nhìn hắn bụi bặm khắp người, trêu chọc nói, ngươi cái này muốn đi đào vàng? Thế nào biến thành bộ dáng này? Tề Vân hướng về phía tấm gương chiếu chiếu, không khỏi lộ ra cười khổ, mình bây giờ hình tượng này cùng công trưởng vừa đánh xong cho không có gì khác biệt. Thế là lúc này lại chạy đến bên cạnh cửa hàng mua buồn cùng khăn mặt, trở lại trong phòng nối liền thủy lau một phen, cả người mới tính sạch sẽ một chút. Ngồi trên sau xe, Tề Vân nuốt một điếu khói vừa cười vừa nói, thật đúng là nhường ngươi đoán, chính là đào bằng đi. Bằng ca toàn bộ làm như hắn đang nói đùa, quay đầu nhìn về phía Tiểu Nhị Lâu, phòng này ai? Ta vừa mướn, chuẩn bị 2 ngày nữa mở cửa hàng, làm chút mua bán nhỏ. Ân. Bằng ca mặt lộ vẻ nghi hoặc, dự định làm gì mua bán? Tạm thời còn không có định. Tề Vân khẽ gật đầu một cái, hắn giai đoạn hiện tại chỉ là cần cái tài khoản đến giúp hắn hợp pháp lấy tiền. Cầm điện thoại di động lên nhìn thời gian một chút, đã đến giờ cơm, liền mở miệng hỏi, chỗ cũ ăn trực một bữa đi. Bằng ca gật gật đầu, leo lên dây an toàn, được a, ngược lại thời gian thật dài không có đi. Bọn hắn nói chỗ cũ, kỳ thực chính là một nhà món cay tứ xuyên quán. Trước đó mấy người sự nghiệp vừa khởi bước thời điểm, thường xuyên ở đâu đầy tiểu tụ. Trong tiệm diện tích không lớn, chỉ có 2 cái dạp nhỏ, lại có là 7, 8 tấm cái bàn. 2 người đi vào trong tiệm, lão bản một mắt liền đem bọn hắn nhận ra, cười treo lên gọi, nhà, khách quý ít gặp vùng, các ngươi hôm nay là đã hẹn một đường tới bước. Tề Vân còn tưởng rằng lão bản nương là chỉ hắn cùng bằng ca, cười gật đầu đáp lại, đúng à, có đoạn thời gian không có tới, suy nghĩ kiểu gì? Lão bản nương cười đem trong tay khăn lau hướng về trên vai vừa dựng, nói, còn có thể kiểu gì nha, cứ như vậy thôi, nhờ có các ngươi những thứ này khách quen chiếu cố, miễn cưỡng duy trì lên. Bọn hắn đồ ăn đều điểm hảo rồi, đi vào nhanh một chút đi. Ân. Tề Vân hơi sững sờ, gì gọi món ăn tốt? Lão bản nương cũng là sững sờ, sau một hồi khá lâu mới phản ứng được, giật mình nói, hai người các ngươi không phải cùng hứa lão bản bọn hắn một đường siêu? Tề Vân nghe vậy, cùng bằng ca lướt nhau, đã biết lão bản nương trong miệng nói hứa lão bản là ai. Bằng ca khoát qua tay, không phải cùng nhau, chúng ta an vị bên ngoài, tùy tiện cả 2 cái đồ ăn là được rồi. Từ lần trước tại bằng ca trong nhà uống rượu về sau, lão hứa cơ bản đã cùng bọn hắn đoạn mất lui tới, cường tử ngẫu nhiên còn có thể đi lão phùng trong tiệm ăn bữa nồi lẩu. Cho nên cho dù bây giờ gặp, bằng ca 2 người cũng không có gì chào hỏi ý nghĩ. Lão bản nương nhìn ra 2 người biểu lộ không đúng, cũng không truy hỏi nữa, bước nhanh đi vào bếp sau xào rau đi. Không bao lâu, 3 cái đồ ăn liền bưng ra ngoài. 2 người bụng đã sớm đói kêu rột rột, bằng ca kẹp lên một đũa đồ ăn nếm nếm, ngẩng đầu hướng về lão bản nương cười nói, "Ân, vẫn là cái mùi này." Lão bản nương tay nghề một điểm không có lui bước a. "Ha ha, đúng không, các ngươi về sau có rảnh nhưng phải thường tới." Lão bản nương cười đáp. Bằng ca còn chuẩn bị nói thêm gì nữa, chỉ thấy một bên trong dạp đi tới 3 trung nhân nhân, trong đó một cái chính là lão hứa. Trong tiệm cơm vị trí vốn cũng không lớn, hắn ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy Tề Vân 2 người, nao nao, rõ ràng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải. Bất quá một giây sau hắn liền túi đầu xuống, giả vờ không nhìn thấy, trực tiếp đi tới quầy ba tính tiền. Tề Vân bọn hắn nghe thấy động tĩnh cũng hướng bên này xem ra, 2 người chỉ là liếc mắt nhìn, liền xoay đầu lại tiếp tục ăn cơm. Chờ đối phương đi ra ngoài sau khi rời đi, bằng ca lúc này mới lên tiếng nói, nghe nói hắn tháng trước đi một chuyến Macao, góp đi vào không thiếu. Đi Macao? Hắn không phải từ trước đến nay thật cẩn thận sao, làm sao sẽ đi loại địa phương kia? Người này a, một khi phát đạt, rất khó lại bảo trì lại bản tâm. Bằng ca cười lắc đầu. Chương 98, về sau chúng ta cũng là bằng hữu đi. Chương 98, về sau chúng ta cũng là bằng hữu đi. Từ tiệm cơm sau khi ra ngoài, Tề Vân 2 người lái xe tới bằng ca nhà máy ngồi một hồi, thẳng đến màn đêm buông xuống, lúc này mới lần nữa đi tới lần trước phòng ăn. 2 người ở trong ghế lô không đợi một hồi, Lưu Phó tổng cái kia cổng kềnh thân thể liền đẩy cửa mà vào. Trên mặt hắn mang theo một tia không vui, hiển nhiên là có chút bất mãn 2 người không có ra ngoài nên đón hắn. Tề Vân giả vờ không nhìn thấy, cười ha ha nói, Lưu Phó tổng tới rồi, nhanh ngồi. Lưu Phó tổng lạnh rên một tiếng, kéo ghế ra đặt mông ngồi xuống. Tề Vân cho hắn rót một chén nước trà, sau đó đem trên bàn sớm đã chuẩn bị xong tinh xảo hộp gấm đẩy lên trước mặt đối phương. Ha ha, Lưu Phó tổng, nghe nói ngươi đối với đồ sứ rất có nghiên cứu, đây là ta phía trước một hồi trên đấu giá hội vỗ xuống một kiện chén trà, còn xin giúp ta trưởng trưởng nhãn. Lưu Phó tổng liếc qua hộp gấm kia, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác ánh sáng, nhưng thoáng qua lại khôi phục bộ kia ngạo mạn bộ dáng. Hắn tự tay từ từ mở ra hộp gấm, khi cái kia xưa cũ chén trà xuất hiện ở trước mắt, ánh mắt của hắn bị trong nháy mắt hấp dẫn, không kìm lòng được đưa tay ra, nâng lên chén trà tinh tế xem tường tận. Nhất là trông thấy chén nhỏ thực chất in cái kia quan chữ lúc, khóe mắt càng là không tự chủ run rẩy một cái. Ân, cái này chén trà tạo hình ngược lại là độc đáo, nhìn xem giống Minh đại quan diêu. Lưu Phó tổng một bên vuốt ve chén trà, một bên thờ ơ nói, nhưng trong lời nói đã không còn mới vừa vào cửa lúc cứng nhắc. Bằng ca cười nói tiếp, Lưu Phó tổng không hổ là người trong nghề, một mắt liền nhìn ra cái này chén trà bất phàm. Tề Vân cũng gật gật đầu, tiếp tục nói, không tệ, chúng ta cũng là người thô kệch, không hiểu những thứ này phong nhã đồ vật, ta xem Lưu Phó tổng khí chất liền cùng cái này chén trà rất xứng đôi. Lưu Phó tổng khoe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia đắc ý nụ cười, bất quá rất nhanh lại ra vẻ thận trọng mà thu liễm. Hắn nhẹ nhàng thả xuống chén trà, nâng chung trà lên cạn nhấp một hớp, hắn giọng một cái nói, các ngươi có lòng, trước đó giữa chúng ta những cái kia không thoải mái liền như vậy bỏ qua. Ha ha ha, Lưu Phó tổng rộng lượng. Tề Vân tức thời nâng hắn một câu, quay đầu hướng về phía ngoài cửa phục vụ viên hô, phục vụ viên kia, mang thức ăn lên à. Thức ăn hôm nay liền không có lần trước như vậy xa xỉ, tổng cộng một bàn cũng mới hoa không đến 2000 khối. Bất quá Lưu Phó tổng được chỗ tốt, cũng không có để ý như vậy những thứ này. Cơm nước no nê sau, bằng ca gặp thời cơ không sai biệt lắm, liền lần nữa quay lại đến buôn bán vấn đề, Lưu Phó tổng, liên quan tới cái kia 300 tấn tơ lụa bảy sự tình, ngươi xem có thể hay không suy nghĩ một chút, cho chúng ta hàng hạ giá. Lưu Phó tổng tựa lưng vào ghế ngồi, sau khi hít một ngụm khói chậm rãi nói, xem ở phân thượng thành tâm như các ngươi, ta có thể sẽ giúp các ngươi tranh thủ, thấp nhất 1 vạn 6 một tấn, cái giá tiền này đã là cực hạn, ít hơn nữa ta cũng không biện pháp giao phó. Bằng ca cùng Tề Vân nghe vậy, liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Tề Vân liền vội vàng cười nói, "Lưu phó tổng, ngươi thật đúng là giúp bận rộn. Cái này 1.6 vạn giá cả, so trước đó hợp lý nhiều, cảm tạ a." Bằng ca cũng vội vàng phụ họa, "Đúng vậy à, Lưu phó tổng, liền hướng ngươi phần tình nghĩa này, lui về phía sau có bất kỳ cần chúng ta chỗ, ngươi cứ việc phân phó." Lưu phó tổng cười ha ha một tiếng, "Khách khí, khách khí, về sau chúng ta cũng là bằng hữu đi." Nói vài lời lời xã giao lại không có gì thiệt hại, hai người tự nhiên là đem lời hữu ích một cái sọt mà hướng bên ngoài đổ, đem Lưu phó tổng dô đến tâm tình thật tốt. Bữa tiệc sau khi kết thúc, song phương riêng phần mình rời đi. Tề Vân trở về đến trong nhà đã là đêm khuya. Tiểu nha đầu đã sớm ngủ, Triệu Tình nhưng là ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon đọc sách. Gặp Tề Vân trở về tới, nàng đội vàng đón. Xích lại gần hậu văn thấy hắn một thân mùi rượu, lập tức ân cần nói, "Tề đại ca, ngươi uống rượu còn tốt chứ?" Tề Vân cởi áo khoác xuống, hướng nàng khoát khoát tay, "Ha ha, không có chuyện gì, cùng người khác đàm luận một ít chuyện, hơi uống một chút." Triệu Tình đỡ hắn đi tới sofa ngồi xuống, lại đổ một ly nước ấm, uống nhanh nước chậm rãi à. Tề Vân ngẩng đầu, ánh mắt vừa vặn rơi vào tơ tằm váy ngủ ở dưới biển chuyển dáng người, lập tức một hồi tâm viên ý mã. Hắn đem trong tay đối phương chén nước thả xuống, sau đó một cái kéo vào trong ngực, đưa tay thì đi leo lên cao phong. Triệu Tình lại vội vàng mở ra tay của hắn, ngượng ngùng thấp giọng nói, "Loan Loan tại, qua bên kia." "Được rồi." Tề Vân cười hắc hắc, trực tiếp đem nàng ôm hướng về đối diện phòng ở đi. Sáng ngày thứ hai, Tề Vân bị một hồi chuông điện thoại đánh thức. Hắn cầm điện thoại di động lên xem xét, lại là Thẩm Uyển Đình đánh tới, lập tức lông mày nhíu một cái. Do dự một chút, hắn vẫn là nhận điện thoại. "Uy, hôm qua phòng ở quyền tài sản thay đổi vị trí đã xong xuôi." "Ân." Tề Vân lạnh nhạt lên tiếng. Sau đó đầu bên kia điện thoại chính là một trận trầm mặc, sau một lúc lâu, Thẩm Uyển Đình bỗng nhiên mang theo tiếng khóc nức nở nói, "Tề Vân, ta gặp phải khó khăn, ngươi có thể hay không giúp được ngủ, ta không giúp được ngươi." Tề Vân không đợi nàng lời nói xong, liền không chút do dự cự tuyệt, "Về sau ngoại trừ mỗi tháng ngươi có quyền thăm hỏi một lần Loan Loan, sự tình khác cũng đừng gọi điện thoại cho ta." "À, thuận tiện nói cho ngươi một chút, ta đã cho nàng tìm mẹ mới, Loan Loan cũng rất thích nàng, cho nên ngươi tốt nhất vẫn là chớ quấy rầy chúng ta." Nói đi, Tề Vân liền trực tiếp cúp điện thoại. Kết quả một giây sau, điện thoại lập tức lại đánh vào, hắn cho là vẫn là Thẩm Uyển Đình, sau khi tiếp liền trực tiếp nói, "Đều nói ta không giúp được ngươi, lại quấy rối ta đem ngươi kéo đen." Đầu bên kia điện thoại mở người, hồi đáp, "Ngài khỏe Tề tiên sinh, ta gọi điện thoại tới là muốn giúp ngài." "Ân." Tề Vân nhìn một chút màn hình điện thoại di động, phía trên biểu hiện 20 thẻ ngân hàng trung tâm, lúc này mới ý thức được chính mình sai lầm. "Ha ha, ngượng ngùng a, ta tưởng rằng điện thoại quấy rầy." Phục vụ khách hàng cũng không để ý, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, "Là như vậy Tề tiên sinh, năm trước giúp ngài xin giảm miễn phạt hơi thở cùng lợi tức phương án đã bị cho phép. Ngài bây giờ chỉ cần duy nhất một lần hoàn lại 15 vạn tiền vốn, liền có thể thanh trừ lợn ẩn." "Đi, cảm tạ." Sau khi cúp điện thoại, Tề Vân mở điện thoại di động lên ngân hàng, cho phía trước cái kia trường tiền nợ thẻ tín dụng còn đi vào 15 vạn. Đến nước này tất cả nợ nần cuối cùng toàn bộ trả hết nợ. Hắn lại lật nhìn một chút mấy cái không đọc tin nhắn, trong đó một đầu lại là vé máy bay dự định tin tức. Xế chiều hôm nay 6 điểm bay thẳng Trường An, vẫn là khoang hạng nhất. Hắn bất đắc dĩ cười cười, vốn đang dự định hôm nay hỏi một chút Vương Phỉ lúc nào xuất phát đâu, nhân ra cái này đều đem vé máy bay mua xong. Để điện thoại di động xuống sau, hắn lúc này mới bắt đầu xem xét tình báo hôm nay. Hôm nay tình báo 1, màu đỏ lao hứa tuần lễ trước tại Ma Cao tẩy trắng, bây giờ đang khắp nơi tìm kiếm người mua, chuẩn bị chuyển nhượng núi quặng sắt quyền khai thác. Hôm nay tình báo 2, màu đỏ huấn luyện viên thể hình Trương Lượng cùng tiểu phú bà Từ Thiến bụng trộm sự tình, đã bị phú hào biết được ai, hôm nay cái này hai đầu tình báo đều không có gì dùng a. Lao hứa cái kia núi quặng sắt mặc dù là cái đẻ trứng vàng gà mái, mỗi tháng nằm kiếm lời tháng 10 năm 20 vạn, nhưng muốn mua lại tối thiểu muốn 4 đến 5 triệu, Tề Vân bây giờ không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Đến nỗi có liên quan Trương Lượng đầu kia tình báo, Tề Vân cười ha ha, đại lao nữ nhân đều dám đụng, gan thật mập. Xem ở đối phương giúp mình kiếm lời trả tiền phân thượng, có thể tìm một điện thoại công cộng nhắc nhở hắn một câu, vội vàng chạy trốn. Dứt khoát hôm nay không có gì nóng nảy sự tình, vừa vặn có chút việc vặt có thể đi xử lý sạch. Tề Vân mặc quần áo tử tế đi tới đối diện. Có lẽ là tối hôm qua uống rượu, thời gian làm việc quá lâu duyên cớ, Triệu Tình bây giờ còn không có rời giường. Tề Vân cho nàng cùng khuê nữ chuẩn bị kỹ càng điểm tâm, liền lặng lẽ đóng cửa lại rời đi. Sau khi ra cửa, hắn trước tiên ở cửa tiểu khu siêu thị mua chút hoa quả, chợt lái xe chạy tới bệnh viện. Trong phòng bệnh, hai ngày không thấy, lão Vương khí sắc đã khá nhiều, đang ôm lấy Hà Tỷ tại bên cửa sổ thông khí. Gặp Tề Vân đi vào, hai người nhanh chóng tách ra, lão Vương trên mặt không thể diễn tả ý cười thu liễm mấy phần, hung hăng lườm hắn một cái. Hà Tỷ ngược lại là sắc mặt như thường, cười cùng Tề Vân chào hỏi, "Tề Vân tới rồi, nhanh ngồi." Tề Vân hướng nàng gật gật đầu, đưa trong tay đồ vật thả xuống, trên dưới dò xét lão Vương một phen, trêu chọc nói, "Nha, xem ra khôi phục cũng không tệ lắm đi." Lão Vương ho nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về Hà Tỷ nói, "Tiểu Hà ngươi đi giúp ta thu xếp mở thủy, ta cùng Tề Vân phiếm vài câu." Một tiếng này Tiểu Hà nghe Tề Vân hổ khu chấn động, xem ra hai người quan hệ có đột phá. Hà Tỷ ngầm hiểu, cười lên tiếng, cầm lấy phích nước nóng đi ra phòng bệnh, thuận tay kéo cửa lên. Lão Vương tựa ở đầu giường, thần sắc nghiêm túc, nghe bác sĩ nói ngươi tiểu tử vì cứu ta bộ xương già này, góp đi vào một khóa hảo dược. "Sao thế, muốn báo đáp ta?" Tề Vân ngồi xuống ghế dựa, cười ha ha. Lão Vương gật gật đầu, "Ta cũng không biết ngươi thuốc kia trị giá bao nhiêu tiền, đời ta không thích nhất thiếu người tình, không thể lấy không ngươi, ngươi nói coi như ta chuyển cho ngươi." Tề Vân giống như cười mà không phải cười đánh giá hắn, ta đàn ông muốn phân rõ ràng như vậy. Giao tình thì giao tình. Lão Vương khẽ gật đầu một cái. Được chưa? Tề Vân biết đối phương tính khí, cũng không nói thêm nữa, hai ta 1000 khối tiền mua, ngươi liền cho ta lấy 2000 khối tiền a. Lão Vương nao nao, biểu lộ rõ ràng không quá tin tưởng, liền 2000 khối. Ngươi che ta đây a. Tề Vân cười cười, ngươi lão nhân này chuyện ra sao, ta nói không nên đâu, ngươi lại không chịu, nói với ngươi giá tiền ngươi lại không tin. Nếu thật là nhiều thứ đáng giá, ta không còn sớm cầm lấy đi bán, còn đến phiên ngươi tới hưởng dụng. Lão Vương lần nữa xác nhận, thật sự. Thật sự. Nhận được trả lời chắc chắn sau, lão Vương không có nói thêm nữa, cầm lấy trên bàn điện thoại cho Tề Vân chuyển 2000 khối tiền. Hai người lại rảnh rỗi phía vài câu, Tề Vân liền đứng dậy cáo từ. Đúng vậy, nhìn ngươi không có chuyện gì ta an tâm, còn có việc đi trước, chờ ngươi xuất viện lại đi xem ngươi. Từ bệnh viện sau khi ra ngoài, Tề Vân thu đến Trung Thụy gửi tới tin tức, một bút 19000 nguyên chuyển khoản, bổ sung thêm hắn thu khoản gìn sót. Lão bản, ngày hôm qua cho ta thẻ đổ xăng bắn mất. Sở dĩ để cho đối phương đi xử lý, kỳ thực là hắn ý muốn nhất thời, xem như một cái khảo sát nhỏ, dù sao về sau không có khả năng sự tình gì đều tự thân đi làm. Thấy đối phương coi như đáng tin, thế là Tề Vân liền quyết định đem còn lại những cái kia thẻ đổ xăng, cùng với hôm qua tìm được 12 tấm tiền giấy đều giao cho đối phương đi xử lý. Lúc này trả lời ngươi ở chỗ nào, ta còn có chút sự tình giao cho ngươi làm. Lão bản, ta tại hành chính trung tâm phục vụ. Nhận được vị trí sau, Tề Vân liền lái xe chạy tới hành chính trung tâm phục vụ. Trung Thụy đang tại lầu 2 chạy giấy phép hành nghề sự tình, Tề Vân vừa vặn hiệp trợ hắn xong xuôi. Lại trở lại phòng cho thuê lúc, trước mắt tiểu nhị lâu rõ ràng sau một phen thu thập, không chỉ có lầu trên lầu dưới đều quét sạch sẽ, liền pha lê đều rực rỡ hẳn lên. Ngươi lúc nào tìm người tới làm cho? Tề Vân nghi hoặc hỏi. Trung Thụy lúng túng cười cười, ta chiều hôm qua trở về dọn dẹp, không có tìm người khác. Tề Vân hài lòng gật đầu, nhìn ra được đối phương là cái chịu khó người. Lão bản, cái kia 1000 khối tiền nếu là ngươi quét dọn, tiền tự nhiên về ngươi. Gặp Tề Vân nói như vậy, Trung Thụy âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ngươi đi theo ta, ta lại dặn dò ngươi một ít chuyện. Tề Vân nói đi đi tới bên cạnh xe, từ sau chuẩn bị trong dương lấy ra một túi nhựa, bên trong đựng là cái kia còn lại 80 tấm thẻ đổ xăng, cùng với tiền giấy. Những vật này, ngươi đi giúp ta bán đi. Nói xong hắn đem túi nhựa đưa tới trong tay đối phương, lại lấy ra điện thoại cho đối phương chuyển 1000 khối tiền. Cái này 1000 khối tiền ngươi đi mua một ít làm việc vật dụng, không đủ hỏi lại ta muốn. Trung Thụy gật gật đầu, tiếp nhận cái túi mắt nhìn bên trong tiền giấy, hỏi, lão bản, những giấy này tệ bán bao nhiêu tiền? Khoảng 5 vạn, chính ngươi chắc chắn. Cho Trung Thụy bàn giao sự tình xong sau, Tề Vân liền lái xe về nhà. Trong phòng, Triệu Năng ấm khuê nữ đang tại bốn tại trên ghế salon xem TV. Tề Vân cho nàng nói ra buổi trưa sẽ lên đường sự tình, Triệu Tình liền lập tức đi vào trong phòng ngủ, tìm ra cái dương hành lý, bắt đầu giúp hắn thu thập quần áo. Ta đoán chừng 2-3 ngày trở về, ngoan ngoãn liền giao cho ngươi a. Tề Vân từ phía sau lưng bảo trụ Triệu Tình, tại nàng bên tai nhẹ nói. Triệu Tình dừng động tác trong tay lại, xoay người, hai tay vòng bên trên Tề Vân cổ, trong đôi mắt đẹp mang theo nhu tình. Tề đại ca, đi ra ngoài bên ngoài, chính ngươi phải chú ý an toàn, ta sẽ chiếu cố thật tốt ngoan ngoãn, ngươi cứ yên tâm đi. Tề Vân đưa tay vuốt ve nàng kết nối, mỉm cười gật đầu. Ân, ta biết, ngươi ở nhà cũng muốn chiếu cố tốt chính mình. Mắt thấy tay của hắn lại bắt đầu không an phận, Triệu Tình liền vội vàng đem hắn đẩy ra. Chương 99, Liêu Nhân yêu tinh chương 99, Liêu Nhân yêu tinh thu thập xong hành lý sau, khoảng cách xuất phát còn có chút thời gian, Tề Vân liền buộc lên tạp dề chuẩn bị làm cơm trưa. Đi qua mấy ngày này ở chung, Triệu Tình khẩu vị yêu thích, đã sớm bị hắn mò được mò thấy, biết đối phương thích ăn thứ gì đồ ăn. Nhưng mà đồ ăn vừa xào đến một nửa, hắn trong túi điện thoại liền văng lên. Lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, biểu hiện trên màn ảnh lấy Vương Phỉ tên. Tề đại ca, xe của ta đưa đi bảo dưỡng, ngươi chờ một lúc có thể tới đón ta sao? Đầu bên kia điện thoại, Vương Phỉ ngữ khí nhu hòa, mang theo một tia nũng nịu ý vị. Tề Vân cau mày, nghi ngờ nói, ngươi không phải có hết mấy chiếc xe sao? Còn muốn ta đi đón ngươi? Đều đưa đi bảo dưỡng, ta tại chính ta phòng ở, bên này không dễ đánh xe. Vương Phỉ giải thích nói. Thấy đối phương đều nói như vậy, Tề Vân cũng không tốt cự tuyệt, thở dài, được chưa, ngươi đem vị trí phát tới, ta chờ một lúc đi qua. Sau khi cúp điện thoại, hắn tăng tốc trong tay tốc độ, chỉ chốc lát sau, mấy đạo thức nhắm cũng đã ra nổi. Hắn đem đồ ăn bưng lên bàn ăn, hướng về Triệu Tình ấy này nói, không thể cùng các ngươi ăn cơm đi, bây giờ liền đạt được phát. Triệu Tình tuy có không muốn, nhưng vẫn là quan tâm gật gật đầu, tốt à, vậy ngươi trên đường chú ý an toàn, đến nói cho ta một tiếng. Ngoan ngoan cũng chạy tới giữ chặt Tề Vân tay, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nói, ba ba, ngươi sớm chút trở về à, ta sẽ ngoan ngoan nghe lời. Tề Vân ngồi xổm người xuống, sờ lên khuê nữ đầu, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu, bảo bối thân ngoan, ba ba rất nhanh liền trở về. Chợt lại tại hai người trên mặt phân biệt hôn một cái, lúc này mới nhấc hành lý lên dương đi ra ngoài. Triệu Tình đem hắn đưa tới thang máy, lại không thôi ôm lấy, sau đó lưu luyến không rời mà buông tay ra, mắt tiễn hắn rời đi. Vương Phỉ gửi tới vị trí tại khu vực ngoại thành một chỗ cấp cao khu biệt thự, hoàn cảnh chung quanh ưu mỹ, không khí trong lành. Tề Vân đậu xe ở một cái biệt thự cửa ra vào, nhấn chuông cửa. Không bao lâu, biệt thự khắc hoa đại môn từ từ mở ra, Vương Phỉ bước ưu nhã bước chân đi ra. Để cho Tề Vân kinh ngạc là, đối phương thế mà người mặc váy ngủ, trên mặt còn dán vào mặt nạ dưỡng da. Ngươi cũng còn không thu thập hảo, sớm như vậy gọi điện thoại cho ta làm gì? Hắn tức giận nói. Vương Phỉ không thèm để ý chút nào nhíu môi, quay người hướng về trong phòng đi đến, trước tiến đến lại nói, bên ngoài lạnh lẽo. Tề Vân đi theo phía sau nàng bước vào biệt thự, trong phòng xa hoa trang trí phong cách đập vào tầm mắt. Rộng rãi sáng tỏ phòng khách, một chiếc sáng chói thủy tinh đèn treo từ trần nhà buông xuống, mặt đất phủ lên đắt giá đá cẩm thạch, treo trên vách tường mấy tấm rất có phong cách tranh sân dầu, mỗi một chỗ chi tiết đều nổi bật lấy cái này tiểu phú bà thân phận. Vương Phỉ trực tiếp hướng đi phòng khách cái khác quầy bar, từ trong tủ rượu lấy ra một bình rượu đỏ, mở ra nắp bình rót cho mình một ly, sau đó nhìn về phía Tề Vân, nhíu mày hỏi, "Một ly?" Tề Vân lườm hắn một cái, "Ta uống rượu ai lái xe?" "A, đúng." Vương Phỉ nhẹ a một tiếng, trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng, chợt lại khôi phục bộ kia thản nhiên thần sắc. Tề Vân quan sát bốn phía một phen, gặp trong phòng không có những người khác, liền hiếu kỳ mà hỏi, "Nhà ở lớn như vậy, chỉ một mình ngươi ở?" Vương Phỉ nhẹ nhàng trong tay vung vẫy ly rượu đỏ, ánh mắt mang theo lời biếng, "Ân, ngẫu nhiên bảo mẫu sẽ tới hỗ trợ quét dọn." Tề Vân nghe xong gật gật đầu, không có nói thêm nữa, cái này người cùng người thật đúng là không giống nhau. Hắn đi tới một bên sofa ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, nói, "Ngươi có thể nắm chặt điểm đi, chờ một lúc lầm chuyến bay." Vương Phỉ khỏe miệng hơi hơi dương lên, đem trong chén rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, đặt chén rượu xuống sau đáp, "Tốt à, vậy ta đi lên lầu tắm rửa." Tề Vân quét mắt đối phương cái kia phong tình vạn trùng bóng lưng, vội vàng quay đầu qua, nữ nhân này thật có chút khó đỡ. Nửa giờ sau, Vương Phỉ cuối cùng ăn mặc chỉnh tề từ thang lầu xoắn ốc bên trên xuống tới. Có lẽ là bởi vì muốn đi máy bay nguyên nhân, nàng hôm nay ăn mặc rất lưu nhàn, không giống ngày xưa như vậy khí chàng kéo căng. Bất quá chú tâm ăn mặc qua gương mặt, cùng với cái kia thon dài trắng nõn cổ, vẫn là để cho người ta xem qua khó quên. Nàng cất bước đi tới gần, giống như cười mà không phải cười liếc Tề Vân một cái, "Đi thôi." Tề Vân đứng lên, chuẩn bị rời đi, chợt phát hiện trên tay đối phương chỉ lấy cái túi sách, nghi ngờ nói hỏi, "Ngươi hành lý đâu?" A Vương Phỉ tựa như mới nhớ tới đồng dạng, chỉ trên lầu, "Còn tại phía trên đâu, Tề đại ca ngươi đi giúp ta lấy một chút thôi, ngay tại bên tay phải gian phòng kia. Ta đâu chỉ muốn cho ngươi làm tài xế, còn phải làm người giúp việc đúng không?" Tề Vân tức giận nói, quay người hướng về cầu thang đi đến. Đi lên lầu phòng trọ, một cái màu đen dương hành lý thẳng đứng tại bên giường. Tề Vân bên trên tiền để khởi hành lý dương liền chuẩn bị đi, khóe mắt liếc qua lại liếc xem trên giường để một bộ màu đen viền ren nội y, giống như là đối phương vừa rồi khi tắm thay đổi. Mặc dù hắn không phải cái gì tình thánh, nhưng dầu gì cũng coi là một lao giang hồ, kinh nghiệm vừa rồi một loạt cử động này, hắn nơi nào vẫn không rõ đối phương đang cố ý trêu chọc hắn. "Yêu tinh." Tề Vân trong lòng thầm mắng một tiếng, xách theo dương hành lý đi xuống lầu. Lúc ra cửa hắn tự động bỏ qua Vương Phỉ cái kia hình như có thâm ý ánh mắt, trực tiếp đi tới đuôi xe, đem dương hành lý nhét vào, sau đó ngồi trên xe, châm lửa, xuất phát. Ông đột nhiên xuất hiện đẩy con cảm giác, để cho Vương Phỉ vội vàng không kịp chuẩn bị, nàng thở nhẹ một tiếng, ra vẻ hờn dỗi, "Tề đại ca, ngươi đừng như vậy cấp bách có hay không hảo, nhân ra còn không có chuẩn bị kỹ càng." Nói xong liền tiếp theo trên tay chụp dây an toàn động tác. Tề Vân liếc nàng một cái, "Ngươi có thể nói chuyện cẩn thận hay không?" Vương Phỉ khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, "Thế nào? Ngươi không thích ta như vậy đi." Nàng vừa nói, một bên nhẹ nhàng vùng lên tóc của mình. Tề Vân có chút chống đỡ không được, không lại để ý nàng, chuyên tâm lái xe. Vương Phỉ thấy hắn bộ dáng này, không khỏi che miệng cười trộm. Sau một tiếng, hai người thông qua kiểm an, lên phi cơ. Mặc dù trước đó làm ăn thời điểm, Tề Vân điều kiện coi như có thể, nhưng xuất hành tối đa cũng chính là một cái khoang tương ra, khoang hạng nhất hắn vẫn còn là lần đầu tiên thể nghiệm. Rộng rãi chỗ ngồi, mềm mại đệm dựa, chân có thể trọn vẹn dán ra. Máy bay vừa mới bình ổn phi hành, liền có nhân viên phục vụ mặt mỉm cười đi tới, nửa quỳ đang ghế dựa bên cạnh ôn nhu hỏi, "Tiên sinh, xin hỏi ngài bây giờ cần gì không đồ uống đi? Chúng ta có nước trái cây, cà phê, còn có chẳng định." Tề Vân lễ phép từ chối khéo, đeo cái che mắt liền chuẩn bị ngủ. Nhưng mà Vương Phỉ tựa hồ nhưng lại không định bỏ qua cho hắn, không ngừng thăm dò qua thân thể tới tìm hắn nói chuyện. Tề Vân đều có chút không hiểu rõ, nữ nhân này đều nhanh 30 tuổi, có đôi khi làm việc còn cùng một tiểu hài tử một dạng. Cũng may lúc phi hành dài không tính quá lâu, màn đêm buông xuống lúc, máy bay cũng chậm rãi đáp xuống sân bay. Trường An khí hậu muốn so cương tỉnh loãng nhiều, không khí cũng muốn ướt át một chút. Tề Vân máy bay hạ cánh hít một hơi thật sâu, một tay nhấc lấy một cái dương hành lý, hướng về đi ra bên ngoài. Vương Phỉ đã sớm đã đặt xong khách sạn, cấp 5 sao hiệu tần, hai người rời đi sảnh chờ, liền có xe thương vụ đang đợi. Một phen tàu xe mệt mỏi, Tề Vân cuối cùng nằm ở khách sạn trên giường rộng lớn. Cái này hơn 6000 một đêm khách sạn là thật rất không tệ, nội bộ trang trí cực điểm xa hoa, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất liền có thể quan sát bên ngoài thành thị cảnh đêm. Năm một hồi sau, Tề Vân cầm điện thoại di động lên cho Triệu Tỉnh phát đi cái tin báo bình an. Sau đó lại hơi tính toán một chút tiêu phí, dự định sau khi trở về chuyển cho Vương Phỉ, bằng không thì khiến cho mình có chút giống ăn bám. Vừa đưa di động thả xuống, ngoài cửa liền truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Hắn đứng dậy mở cửa, phát hiện là Vương Phỉ đứng ở cửa. Trên người nàng nguyên bản quần áo thoải mái không thấy, thay vào đó là một đầu màu đen tu thân váy liền áo, đùi đẹp thon dài bị màu đen tất chân bao khỏa, dưới chân đi một đôi tinh xảo giày cao gót. Nghe chót mũi cái kia nhàn nhạt hương lạ vẹn nở vị, Tề Vân không tự chủ nuốt nước miếng. Chợt nhanh chóng rời ánh mắt, nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương hỏi, "Làm gì?" Vương Phỉ trên mặt mang một tia lười biếng nụ cười, duỗi ra mảnh khảnh tay ngọc chọc chọc Tề Vân bụng, ngựa khí nghiền ngẫm, "Ngươi không đói bụng à?" A Tề Vân lúc này mới nhớ tới còn không có ăn cơm, "Đi thôi, đi chỗ nào ăn?" Vương Phỉ trong mắt lóe lên một tia ánh sáng giảo hoạt, nhẹ nhàng giữ chặt cánh tay của hắn, "Đi theo ta đi, dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon." Nói đi liền lôi kéo hắn hướng về thang máy đi đến. Tề Vân bị nàng bất thình lình thân mật động tác làm cho có chút không được tự nhiên, cơ thể hơi cứng đờ, nhưng cũng không có tránh thoát. Hai người ngồi thang máy xuống đến phòng khách quán rượu, Vương Phỉ quen cửa quen mẹo dẫn Tề Vân ra khỏi quán rượu. Lúc này, Trường An ban đêm đèn đốt sáng trưng, đủ loại cửa hàng chiêu bài lập lòe hoa mỹ ánh đèn.
Vương Phỉ mang theo Tề Vân xuyên qua hai con đường, đi tới một loạt cổ kính kiến trúc phía trước. Tề Vân nguyên vốn cho rằng đối phương sẽ lênh hắn đi cái gì phòng ăn xa hoa, thì ra chỉ là một gian rất thông thường nhà hàng. Quán ăn đầu cửa bên trên mang theo một khối bằng gỗ bảng hiệu, trên đó viết Trường An Thực Tứ bốn chữ lớn, cửa ra vào hai bên đèn lồng đỏ theo gió chập chờn. Tiệm này đồ ăn đều là địa đạo Trường An phong vị, ra tới qua hai lần, hương vị rất không tệ. Tề Vân đi theo nàng đi vào nhà hàng, hai người tuyển góc hẻo lánh chỗ ngồi xuống. Vương Phỉ biết hắn không kén ăn, tự động bỏ bớt hết hỏi hắn chính tự, trực tiếp bắt đầu gọi món ăn, cuối cùng còn muốn hai bình thanh cửu. Không bao lâu đồ ăn toàn bộ đều lên cùng, Tề Vân cầm đũa lên liền bắt đầu ăn như hổ đói, trái lại Vương Phỉ nhưng là ăn rất nhiều thanh tú, thời khắc duy trì ưu nhã khí chất. Nàng trông thấy Tề Vân bộ dáng này, vừa bực mình vừa bật cười, bất mãn nói, ngươi liền không thể ăn từ từ cùng ta trò chuyện một chút sao? Ngươi nói đi, ta nghe lấy đây. Tề Vân đầu cũng không dơ lên trả lời, tiếp tục hướng về trong miệng đưa đồ ăn. Vương Phỉ lạnh rên một tiếng, vương chén rượu lên uống một ngụm. Chương 100, chân của ta dễ mò sao? Chương 100, chân của ta dễ mò sao? Đợi đến Tề Vân ăn uống no đủ sau, hắn cuối cùng để đũa xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Phỉ nói, đấu giá hội không phải hậu thiên mới bắt đầu sao, chúng ta hôm nay liền chạy tới làm gì? Vương Phỉ đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, hai má nổi lên một vòng mê người đỏ ửng, nàng hai tay nâng cầm lên nghĩ nghĩ, dường như đang tìm kiếm một cái cớ thích hợp. Sau một hồi khá lâu mới hồi đáp, ngày mai buổi sáng là vật đấu giá cuối cùng thi triển thời gian, ta phải sớm đi xem một chút vật thật. Tề Vân gật gật đầu, xem như công nhận nàng cho ra lý do. Đem bình rượu bên trong một điểm cuối cùng uống rượu xong, hai người đứng dậy rời đi chỗ ngồi. Vương Phỉ tự mình đi ở phía trước, trong mắt căn bản không có tính tiền chuyện này, Tề Vân lấy điện thoại cầm tay ra trả tiền, tổng cộng mới tiêu phí 169 nguyên. Hắn không khỏi dưới đáy lòng cảm thán, Trương An giá hàng khách quan cương tỉnh, quả thực tiện nghi quá nhiều. Rời đi nhà hàng, nữ nhân này không có chút nào muốn trở về ý tứ, kéo lại Tề Vân cánh tay, tràn đầy phấn khởi mà đề nghị đi bờ sông tản bộ. Đêm hôm khuya khoắt, Tề Vân ít nhiều có chút không quá yên tâm để cho nàng tự mình tại bên ngoài, không thể làm gì khác hơn là gắng gượng làm tùy ý nàng lôi kéo. Hai người dọc theo bờ sông đường dành cho người đi bộ chậm rãi tiến lên, ban đêm giang phong êm ái phất qua, mang theo một tia ướt át khí tức. Bờ sông đèn đường tản ra ánh sáng nhu hòa, đem thân ảnh của hai người kéo dài lại rút ngắn. Vương Phỉ vẫn như cũ lôi kéo Tề Vân cánh tay, bước chân nhẹ nhàng, tựa hồ tâm tình không tệ. Tề Vân nhưng là có chút không được tự nhiên, nhẹ nhàng nếm thử tránh thoát tay của nàng, ai ngờ Vương Phỉ lại thuận thế đem cánh tay của hắn kéo ở bộ ngực mình. Cảm thụ được trên cánh tay truyền đến cái kia cố mềm mại xúc cảm, Tề Vân không khỏi hơi hơi quay đầu sang chỗ khác, lúng túng sờ lỗ mũi một cái. Vương Phỉ phát giác được sự khác thường của hắn, giả bộ tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, như thế nào? Bị ta kéo nhường ngươi cảm thấy rất thật mất mặt sao? Không có, có chút không thích đứng. Tề Vân bất đắc dĩ cười cười. Vương Phỉ khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một cái nụ cười giảo hoạt, không thích đứng cái gì? Ta nhìn ngươi chính là trong lòng có quỷ. Nói xong, nàng cố ý đem Tề Vân cánh tay kéo càng chặt hơn, cơ thể cũng hơi hơi hướng hắn gần sát. Không thể không nói, Vương Phỉ tối nay ăn mặc phá lệ mê người, tu thân áo đầm màu đen hoàn mỹ phát họa ra nàng nguyện chuyển dáng người, lại phối hợp nàng cái kia cô ưu nhã khí chất, dẫn tới đông đảo người qua đường nhao nhao ghé mắt, hướng Tề Vân quăng tới ánh mắt hâm mộ. Đi tới, Vương Phỉ đột nhiên dừng bước. Nàng ngẩng đầu, lặng lặng ngắm nhìn mặt sông, nhẹ nhàng thở dài, ngươi nói, người nếu là không có phiền não tốt biết bao nhiêu, có thể không buồn không lo sống hết đời. Tề Vân túi đầu nhìn về phía nàng, theo bản năng thoát ra, như ngươi loại này nữ nhân cũng sẽ có phiền não. Hắn thấy, đối phương loại này ra thế, dung mạo tư thái, còn có tài phú, quả thực là tụ tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, còn sẽ có phiền não. Vương Phỉ nghe vậy, đột nhiên buông ra kéo lại hắn cánh tay, tại bộ ngực hắn dùng sức bấm một cái, tức giận nói, cái gì ta loại nữ nhân này? Ngươi nói cho ta rõ, ta là loại nào nữ nhân? Tề Vân bị bất thình lình vừa bấm đau đến mắng nhiếc, vội vàng khoát tay giảng giải, là ta nói sai mà thôi. Vương Phỉ hai tay ôm ngực, tức giận nhìn chằm chằm Tề Vân, ánh mắt bất thiện. Bớt giận, nếu không thì cho ngươi thêm bóp một chút. Tề Vân bị hắn thấy có chút không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng, nửa đùa nửa thật nói, ai mà thèm bóp ngươi? Vương Phỉ lại nhẹ nhàng đập hắn một chút, sau đó vòng tới phía sau hắn, đem hai tay khoác lên trên vai của hắn, ta đi không được rồi, ngươi còn ta. Tề Vân ngẩn người, quay đầu hỏi, không tốt lắm đâu. Nghĩ có người của lão nương có thể tổ cái đội bóng đá, cho ngươi con còn lằng nhà lằng nhằng. Vương Phỉ gặp lại bị hắn tự tuyệt, nghiến chặt hàm răng, ngược lại ta là đi không được rồi, ngươi muốn không nguyện ý quẵng, vậy ngươi liền tự mình trở về đi. Đi, đi. Tề Vân bất đắc dĩ đáp, đành phải nửa ngồi hạ thân, một tay lấy nàng cong lên. Hai tay tự nhiên ôm bắp đùi của nàng, cho dù cách tất chân, cái kia cô tinh tế tỉ mỉ mềm mại xúc cảm vẫn như cũ rõ ràng truyền đến lòng bàn tay. Vương Phỉ tiến đến hắn bên hai, nhẹ nhàng thổi miệng ngữ khí, mang theo một tia vũ mị ngữ điệu thấp giọng hỏi, chân của ta dễ mò sao? Thoải mái hay không? Liêu nhân này lời nói, nghe Tề Vân lập tức một hồi tâm viên ý mã, hắn thành thật gật đầu, thoải mái. Vương Phỉ nghe vậy khanh khách yêu kiểu cười đứng lên, trên mặt lộ ra mấy phần đắc ý, vỗ nhẹ nhẹ chụp bờ vai của hắn, rêu rêu nói, tính ngươi trung thực. Tề Vân có nàng hướng về khách sạn đi đến, mấy sợi sợi tóc thỉnh thoảng đảo qua cổ của hắn, ngứa một chút, rất dày vò. Cuối cùng, hai người tới cửa tiểu điếm, Tề Vân đem nàng thả xuống, cuối cùng có thể giải thoát. Vương Phỉ hai chân sau khi hạ xuống, sửa sang lại một cái váy, sau đó lần nữa vô vô Tề Vân ngực, trêu chọc nói, biểu hiện không tệ à. Động tác này để cho Tề Vân sâu đậm cảm thấy bị mạo phạm, cảm giác là phú bà đang khích lệ mẫu nam một dạng. Hắn liếc mắt lườm Vương Phỉ một mắt, mang theo bất mãn nói, ngươi tôn trọng một chút ta. Khanh khách Vương Phỉ che miệng cười khẽ, đạp giày cao gót hướng về trong tiểu điếm đi đến, chỉ lưu cho Tề Vân một cái huyền chuyển bóng lưng. Tề Vân không có đi theo nàng cùng lên lầu, mà là đi tới đại đường quầy bar, muốn bình băng thủy. Hắn đột nhiên chút xuống mấy ngụm, cái này mới đưa lửa giận trong lòng đè xuống. Trở lại trong phòng khách, Tề Vân hướng tắm rửa, sau đó liền nằm ở trên giường bắt đầu chơi điện thoại, chờ đợi ngày mai tình báo đổi mới. Hôm nay tình báo 1, màu trắng dài An Đông thẳng đường phố B188 hào tiệm tạp hóa bên trong, có một khối mạ vàng đồng hồ bỏ túi, là 1883 năm người Tây Ban Nha Joser ai cắt thêm ỉ lại tìm công tượng chế tác riêng, giá trị thực tế vượt qua 4 vạn nguyên. Hôm nay tình báo 2, màu trắng dài An Tây suối đường phố Bách Thịnh thương trường đang tại cử hành mua sắm rút thưởng hoạt động, giải đặc biệt phần thưởng là 5 vạn nguyên thẻ mua sắm một tấm hai đầu cũng là màu trắng tình báo, có chút hệ. Nhặt vô vị, bất quá con muỗi nhỏ đi nữa nó cũng là thị ta. Tề Vân để điện thoại di động xuống, nhắm mắt lại ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ 2, hai người ăn sáng xong sau, liền đón xe đi tới vật đấu giá thi triển phòng triển lãm. Chỗ này phòng triển lãm ở vào trong thành, đến đây tham quan người còn không ít. Vương Phỉ mục đích của chuyến này là một kiện đời minh bình hoa, vừa tiến vào phòng triển lãm, nàng liền thu hồi ngày bình thường bộ kia liêu nhân tư thái, ánh mắt trở nên chuyên chú. Tề Vân cùng nàng tạm thời tách ra, bắt đầu tìm kiếm mình mục tiêu. Cũng không lâu lắm, hắn liền tại phòng triển lãm xó xỉnh pha lê trong sân khấu phát hiện món kia dân quốc đồng thai vẽ men lọ thuốc hít. Cái này lọ thuốc hít tạo hình cùng hắn phía trước mua xuống cái kia giống nhau như lúc, chỉ là hồ thân đồ án hơi có khác biệt. Tại trong một đám minh tống thời kỳ hàng triển lãm, cái này thời kỳ dân quốc lọ thuốc hít cũng không chịu đến quá nhiều người chú ý, cái này đối với Tề Vân mà nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Xác nhận mục tiêu sau, hắn liền đi ra phòng triển lãm, đi ra bên ngoài châm một điếu thuốc. Trên thực tế, hắn đối với mấy cái này đồ cổ cũng không có chân chính yêu quý, bất quá là muốn mượn này kiếm lời chút tiền tài thôi. Kỳ thực hắn đối với những cái kia đồ cổ các loại đồ vật cũng không có bao nhiêu hứng thú, thuần túy là vì kiếm tiền mà thôi. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng liếc xem phía trước cách đó không xa trên đường phố, có một đạo thân ảnh quen thuộc nhanh chóng đi qua. Người kia mang theo mũ lưỡi chai, thỉnh thoảng nhìn xung quanh, một bộ dáng thận trọng. Chính là trên lầu 401 chức lượng. Xem ra hôm qua tại điện thoại công cộng cho hắn truyền đi tin tức, thành công đem giá hỏa này dọa sợ, thậm chí ngay cả đêm chạy đến trường ăn tới. Tề Vân chỉ là cười cười, cũng không có đi lên chào hỏi ý nghĩ, có thể nhắc nhở đối phương một câu, đã là chính mình duy nhất có thể làm, hắn cũng không muốn dính vào. Một điếu thuốc hút xong sau, Vương Phỉ cũng bước ưu nhã bước chân từ phòng triển lãm bên trong đi ra. Tề Vân hơi kinh ngạc lườm nàng một mắt, này liền nhìn kỹ. Ngang Vương Phỉ ngạo kiều mà ngẩng đầu lên, không nói lời gì kéo lại cánh tay của hắn, liền hướng đi ra bên ngoài. Đợi một chút, ta còn có chút việc muốn đi làm, nếu không thì chúng ta trước tiên tách ra một hồi. Tề Vân dừng bước lại nói. Vương Phỉ khẽ nhíu mày, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia không vui, người muốn đi đâu? Làm gì trước tiên còn cần phải tách ra? Trong giọng nói của nàng mang theo một tia chất vấn, đồng thời cũng xen lẫn một chút hiếu kỳ. Ta phía trước có người bằng hữu ở chỗ này nhìn thấy qua một khối đồng hồ bỏ túi, ta cảm thấy cũng không tệ lắm, dự định đi đem nó mua lại. Tề Vân do dự một chút, cho nàng biện cái lý do. Vương Phỉ nhíu mày, không cho là đúng nói, ta còn tưởng rằng việc ghê bớm gì đâu, mua đồ mà thôi, chẳng lẽ không có thể mang ta đi chung đi sao? Ta cũng muốn đi. Tề Vân gặp nàng khăng khăng muốn đi, cũng không tốt cự tuyệt nữa, ngươi nguyện ý đi theo liền theo à? Vương Phỉ thấy thế, đáp ý cười cười, lần nữa kéo lại cánh tay của hắn. Hai người đi đến bãi đỗ xe, ngồi trên khách sạn xe thương vụ. Sư phó, đi đông trực ngay. Sau khi lên xe, Tề Vân hướng về tài xế nói. Tốt tiên sinh. Xe trên đường phố bình ổn chạy, ngoài cửa sổ cảnh sắc không ngừng hướng phía sau lướt qua, trong lúc đó còn trải qua chỗ kia trong phim truyền hình thường xuyên xuất hiện các chuông. Rất nhanh, xe liền đã tới đông trực đường phố. Sau khi xuống xe, Tề Vân ngắm nhìn một phía, quét mắt hai bên đường cửa hàng bảng số phòng, đi chưa được mấy bước, liền thấy được B188 hảo. Tiệm tạp hóa bên trong tia sáng có chút lờ mờ, tràn ngập một loại cũ kỹ mùi, trên giá hàng trưng bày đủ loại vật phẩm, có dao tình sách, dì xét tiểu vật trang trí, thiếu sừng đồ sứ các loại. Rất có trong phim ảnh loại ma pháp kia sư cửa hàng cảm giác. Tiệm tạp hóa chủ nhân là một vị tóc hoa râm mặt đầy nếp nhăn lão đầu. Hắn mang theo một bộ kính lão, đang ngồi ở phía sau quầy chuyên chú nhìn xem trong tay một bản sách cũ. Nghe được có người vào cửa hàng âm thanh, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua thấu kính đánh giá Tề Vân cùng Vương Phỉ. Hai vị muốn mua chút vật gì? Tề Vân ánh mắt nhanh chóng trong tiệm trên giá hàng liếc nhìn một vòng, sau đó hướng lão đầu cười cười, hồi đáp, ta muốn một khối đời cũ đồng hồ bỏ túi, không biết ngài chỗ này có không? Lão đầu khép lại sách trong tay, đứng dậy từ tủ bát phía dưới sách ra một cái dương gỗ nhỏ. Hòm gỗ mở ra, bên trong là đủ loại tạp vật, có đồng hồ bỏ túi, tiểu cũ kính viễn vọng, la bàn các loại. Đều ở nơi này bên, chính ngươi chọn đi. Nói xong, lão đầu liền đem hòm gỗ đẩy lên Tề Vân trước mặt. Tề Vân cúi người, ánh mắt tại trong dương tìm kiếm, đưa tay gậy đẩy hai cái, liền phát hiện mục tiêu của hắn. Cái này chỉ đồng hồ bỏ túi chỉnh thể trình biên nhuận hình cung, vỏ đồng hồ bên trên điêu khắc tuyệt đẹp hoa văn, còn nặng mấy quả nhỏ vụn bảo thạch, nhưng có lẽ là thời gian quá dài, nhìn đã không có gì lộng lẫy. Màu trắng men mặt đồng hồ bên trên, có một vòng màu vàng kim nhàn nhạt hoa văn, kim đồng hồ vẫn như cũ còn tại chuyển động. Tề Vân đem khối này đồng hồ bỏ túi đặt ở lòng bàn tay, ngả vào trước mặt lão đầu hỏi, "Lão bản, cái này đồng hồ bỏ túi bao nhiêu tiền?" Lão đầu nâng đỡ kính lão, hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Tề Vân tay bên trong đồng hồ bỏ túi, phảng phất tại hồi ức khối đồng hồ này lai lịch. Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi mở miệng, "Đây là kiện lão giả, cho 3000 khối tiền a." Tề Vân gật gật đầu, không có ý định trả giá, lấy điện thoại cầm tay ra liền chuẩn bị tính tiền. Lúc này, một bên Vương Phỉ cầm lấy một cái tinh xảo châm ngực hỏi, "Lão bản, cái này đâu?" Lão đầu thân thể hơi nghiêng về phía trước,
cẩn thận chu đáo lấy viên kia châm ngực, nếp nhăn trên mặt giật giật, cái này châm ngực cũng có chút năm tháng, vẫn là nạp vàng, cho 1 vạn khối tiền a. Vương Phỉ nghe vậy, vui mừng gật gật đầu, lúc này liền đem viên kia tinh xảo châm ngực đeo ở trước ngực, sau đó kéo lại Tề Vân cánh tay, nũng nịu nói, ca ca, trả tiền. Tề Vân nghe hổ khu chấn động, liếc nàng một cái, ngươi có thể nói chuyện cẩn thận hay không? Vương Phỉ không thèm để ý chút nào, túi đầu đánh giá trước ngực trang sức. Trả tiền xong sau, Tề Vân đem viên kia đồng hồ bỏ túi nhét vào trong túi, cất bước rời đi tiệm tạp hóa. Ta bây giờ muốn đi thương trường, ngươi còn muốn đi theo sao? Hắn quay đầu nhìn về phía Vương Phỉ hỏi. Vương Phỉ hơi hơi hất cằm lên, trong mắt lóe lên ánh sáng giảo hoạt, nhếch miệng lên một nụ cười, như thế nào, lại muốn đuổi ta đi nha? Lão nương còn càng muốn đi theo ngươi, vừa vặn ta cũng rất lâu không có đi dạo phố. Nói xong, nàng tiến lên một bước, lại khoác lên Tề Vân cánh tay, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Tề Vân túi đầu nhìn xem trước mắt cái này tinh xảo nữ nhân, không hiểu rõ trong đầu nàng đến cùng đang suy nghĩ gì. Hai người ngồi trên xe, chỉ chốc lát sau đi tới Tây Suối đường phố Bách Thịnh thương trường. Thương trường này diện tích rất lớn, người lưu lượng cũng không ít. Vừa đi vào trong siêu thị, đã nhìn thấy bốn phía đều mang theo tranh chữ, đang tuyên truyền mua sắm rút thưởng hoạt động. Chỉ cần mua sắm đầy 1.000 nguyên, liền có thể tham dự rút thưởng. Tề Vân vốn định tùy ý chọn 2 dạng đồ vật, hút xong thưởng đi liền, làm gì Vương Phỉ lại không đồng ý, tràn đầy phấn khởi lôi kéo hắn bắt đầu khắp nơi đi dạo. Tề Vân, ngươi nhìn cái váy này như thế nào? Lầu 2 ché nổ cửa hàng bên trong, Vương Phỉ cầm lấy một kiện màu lam nhạt váy liền áo, tiến đến bên cạnh hắn đung đưa trái phải. Hắn không có chú ý tới, nữ nhân này đối với hắn xưng hô xảy ra thay đổi. Ân, không tệ. Hắn tùy ý gật gật đầu, qua loa lấy lệ nói. Vương Phỉ thấy thế, hơi hơi chu miệng lên, trên mặt lộ ra vẻ bất mãn thần sắc. Ngươi liền không thể nghiêm túc một chút đi? Có thể, rất xinh đẹp. Tề Vân đổi phía dưới cách diễn tả. Cái này còn tạm được. Vương Phỉ hừ nhẹ một tiếng, đem trong tay bao ném qua, ta đi thử xem. Nói đi liền hướng về bên trong phòng thử áo đi. Thử lần này, liền qua đi tới 3 giờ, thẳng đến trong thương trường những cái kia hàng hiệu cửa hàng toàn bộ đều đi dạo hết, Vương Phỉ lúc này mới hài lòng chuẩn bị rời đi. Tề Vân cũng không cần lại đi chuyên môn mua đồ, chỉ riêng hắn trên tay tất cả lớn nhỏ túi mua đồ, liền đã chứa giá trị hơn 20 vạn hàng hóa. Ngươi vì sao cần phải ở chỗ này mua? Trở về lại mua không được sao? Vương Phỉ lườm Tề Vân một mắt, hất cằm lên ngạo kiểu nói, ta chỉ muốn bây giờ mua. Tề Vân thở dài, không có nói thêm nữa, có tiền chính là tùy hứng. Hai người xuống đến lầu 1, chuẩn bị đi rút thưởng chỗ. Vương Phỉ ánh mắt lại là liếc xem bên cạnh một chỗ bán đồng hồ quay chuyên doanh. Chương 101, hai đầu bất lợi tình báo. Chương 101, hai đầu bất lợi tình báo. Vương Phỉ ánh mắt nhìn về phía bán bày tỏ quay chuyên doanh, hướng về phía Tề Vân nói, ta tiễn đưa ngươi một khối đồng hồ a. Tề Vân hơi sững sờ, hồ nghi nói, thật tốt tiễn đưa tay ta bày tỏ làm gì? Ta không cần. Hừ. Vương Phỉ lạnh rên một tiếng, buông ra Tề Vân cánh tay, chính ngươi đi rút thưởng a, ta đi một chuyến toilet. Tề Vân bĩu môi, cũng không để ý, trực tiếp thẳng hướng lấy phía trước rút thưởng chỗ đi đến. Lần này rút thưởng phương thức đồng dạng là một hòm thủy tinh tử. Bên trong chứa rất nhiều giống cào phiếu một dạng giấy nhỏ phiến, phá mở sau phía trên liền biết trúng thưởng tin tức. Tề Vân nhìn chằm chằm cái kia hòm thủy tinh tử nhìn một chút, bên trong ít nhất có mấy trăm tấm giấy nhỏ phiến, không khỏi nhíu mày. Cái này có thể quất đến đến sao? Dứt khoát lúc này tới rút thưởng người không nhiều, không có người xếp hàng. Một bên nhân viên công tác kiểm tra thực hư qua hắn mua sắm phiếu nhỏ sau, hắn liền đem trong tay túi mua đồ để dưới đất, đem tay phải luồn vào hòm thủy tinh bên trong bắt đầu phủi đi. Đồng thời con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hòm thủy tinh bên trong những cái kia giấy nhỏ phiến. Loại phương pháp này dùng mò kim đáy biển để hình dung có thể có chút khoa trương, nhưng cũng kém không đến đến nơi đâu. Cũng may bây giờ chỉ một mình hắn rút thưởng, cho nên nhân viên công tác mặc dù thần sắc cổ quái, nhưng cũng không có thúc giục hắn. Sau 5 phút, Tề Vân tay đều phủi đi chùa, trong tầm mắt cuối cùng xuất hiện cái kia quen thuộc ánh sáng nhạt. Hắn một phát bắt được mảnh giấy kia, sau đó đem hắn lấy ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, phá mở sơn phủ sau, trang giấy bên trên giải đặc biệt 3 chữ to hiện lộ ra. Giải đặc biệt. Tề Vân kinh hô một tiếng, giả vờ mặt mũi tràn đầy bộ dáng khiếp sợ, đem trang giấy đưa cho bên cạnh nhân viên công tác. Nhân viên công tác ánh mắt trong nháy mắt trừng lớn, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, người này vừa rồi cùng cái kia phủi đi nửa ngày, thật đúng là để cho hắn phủi đi ra một cái giải đặc biệt. Nàng tiếp nhận mảnh giấy kia sau cẩn thận thẩm tra đối chiếu một lần, lúc này mới tin tưởng đối phương thật sự đã trúng giải đặc biệt. Chợt trên mặt khôi phục nụ cười nhàn nghề, tiên sinh, chúc mừng ngài đã trúng giải đặc biệt, giá trị 5 vạn nguyên thẻ mua sắm một tấm, còn xin ngài đi theo ta bên này lãnh thưởng. Tề Vân gật gật đầu, đi theo phía sau nàng. Hắn vốn cho là đối phương sẽ mang nàng tới phòng làm việc hoặc hội viên trung tâm các loại chỗ lãnh thưởng, không có nghĩ rằng càng chạy càng cảm thấy không thích hợp. Dưới chân như thế nào xuất hiện thảm đỏ. Còn không đợi hắn phản ứng lại, bên hai bỗng nhiên vang lên một hồi hùng dũng âm nhạc, tiếp lấy liền trông thấy lúc trước nhân viên công tác trên tay có thêm một cái microphone. Tiếp đó lại đi tới một cái nhân viên công tác, trên tay cầm lấy một bó hoa, đưa tới trong tay hắn. Các vị khách hàng đại gia buổi chiều tốt, chúng ta thương trưởng vừa mới sinh ra một vị may mắn, hắn rút chúng lần này mua sắm rút thưởng hoạt động giải đặc biệt, giá trị 5 vạn nguyên thẻ mua sắm. Để chúng ta cùng một chỗ chúc mừng vị tiên sinh này. Thanh âm vang dội thông qua âm hưởng tại trong siêu thị quanh quẩn, chung quanh khách hàng nhao nhao quăng tới ánh mắt hâm mộ, thậm chí còn có người lấy điện thoại di động ra đang quay chụp. Tề Vân cũng không phải sợ giao tiếp, mà là biến cố bất thình lình để cho hắn bất ngờ, hắn không thể làm gì khác hơn là lúng túng cười cười, tiếp đó hướng về tên kia nhân viên công tác thấp giọng nói, "Không có thể, ta muốn điệu thấp điểm." Nhân viên công tác mỉm cười, "Tiên sinh, đây là chúng ta thương trường lệ cũ, đã trúng giải đặc biệt thế nhưng là đại sự, phải hào hào chúc mừng một chút đâu, ngài liền hơi phối hợp một chút a." Nói xong, nàng lần nữa cầm ống nói lên, "Bây giờ, để chúng ta cho mọi vị này may mắn tiên sinh phát biểu một chút chúng thưởng cảm nghĩ." Tề Vân bị buộc bất đắc dĩ, hít sâu một hơi, tiếp nhận microphone, "Ừ, rất cảm tạ thương trưởng tổ chức hoạt động lần này, ta có thể trúng giải đặc biệt thật bất ngờ, cũng rất vui vẻ, mong mọi người cũng đều có thể có vận khí tốt, mua sắm vui vẻ." Bốn phía vang lên một hồi tiếng vỗ tay, tiếp lấy nhân viên công tác lại tuyên bố một chút liên quan tới thẻ mua sắm sử dụng quy tắc các loại hạng mục công việc, sau đó mới kết thúc trận này ngắn gọn trao giải nghi thức. Tề Vân đặt hảo cái kia trương thẻ mua sắm, đang chuẩn bị nhanh chóng thoát đi, lúc này bên cạnh một người mang kính mắt trung niên nhân bu lại. "Đại ca, ngươi vừa rồi trúng thưởng cái kia trương thẻ mua sắm bán không?" Tề Vân nghe vậy, ngẩn người. "Trương này 5 vạn nguyên thẻ mua sắm là không ký tên, theo lý thuyết ai cầm tới thương trường đều có thể dùng." Hắn trong lúc nhất thời cũng không có gì muốn mua đồ vật, vốn đang chuẩn bị trở về khách sạn sau treo ở nào đó cá đi lên bán ra, không nghĩ tới bây giờ có người đưa mình tới cửa. "Ngươi có thể ra bao nhiêu tiền?" Tề Vân thấp giọng hỏi. Trung niên nhân rỗi ra bốn cái ngón tay, bút hòa nói, "4 vạn 4. Ta hôm qua thu 3 tấm, cũng là cái giá này." Nói đi, hắn tựa hồ sợ Tề Vân không tin, còn cố ý đưa điện thoại di động màn hình đưa tới, phía trên biểu hiện ra 3 bút hẹn chặt ghi chép chuyển tiền. 4 vạn tứ đẳng thế là 88. Tề Vân cảm giác giá tiền này vẫn được, thế là liền gật đầu đồng ý. Hai người hoàn thành giao dịch sau, Tề Vân mang theo đồ vật đang định cho Vương Phỉ gọi điện thoại hỏi nàng một chút sao chả không có đi ra, chỉ thấy đối phương xách theo cái túi nhỏ đang chậm rãi đi tới. "A, ta vừa rồi tại bên kia giống như nghe thấy thanh âm của ngươi." Đi tới gần, Vương Phỉ hồ nghi nói. Tề Vân chứng chặt đàng hoàng lắc đầu, "Ngươi đoán chừng nghe lầm." A, Vương Phỉ cũng không hỏi nhiều nữa, đưa trong tay cái túi đưa tới, "Tặng ngươi lễ vật." "Vật gì?" Tề Vân nghi ngờ tiếp nhận cái túi, mở ra xem, bên trong lại là một khối nam sĩ đồng hồ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vương Phỉ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, "Ngươi không phải đi phòng rửa tay sao, như thế nào mua cái đồng hồ đeo tay?" Vương Phỉ không cho hắn cơ hội cự tuyệt, từ trong hộp lấy ra đồng hồ liền đeo tại trên cổ tay hắn, sau đó hài lòng gật đầu. "Ngươi nếu là không ưa thích quay đầu chính mình ném đi." Tề Vân bất đắc dĩ cười cười, mặc dù đối thủ của hắn bày tỏ thứ này không thể nào hiểu rõ, nhưng ổ mẹ gạ tấm bảng này hắn nghe vẫn là nói qua, không tiện nghi. Tất nhiên không cách nào cự tuyệt, vậy chỉ có thể trước tiên nhớ, về sau lại tìm cơ hội trả lại nàng. "Tốt a, cảm tạ." Thấy hắn nói như vậy, Vương Phỉ trên mặt mới lộ ra mỉm cười hài lòng, kéo lên cánh tay của hắn nói, "Tính ngươi thất thời, đi rồi, tìm một chỗ đi ăn cơm, đi dạo lâu như vậy ta đều đói bụng." Hai người ăn cơm xong, trở lại khách sạn đã là buổi tối. Tề Vân nằm ở trên ghế, đánh giá trên tay đồng hồ, sau đó lấy điện thoại di động ra phía dưới giá cả. Ô mẹ gã hải mã xưa di 50.001, giá bán 7.2 vạn nguyên. Cái này tiểu phú bà ra tay thật đúng là rất xa hoa. Sau khi tắm xong, Tề Vân nằm ở trên giường, cho Triệu Tình gọi điện thoại báo bình an, sau đó liền chuẩn bị ngủ. Ai ngờ vừa nhắm mắt lại không có vài phút, bên ngoài liền chuyển đến tiếng đập cửa. Tề Vân chùm lên khăn tắm, mở cửa, chỉ thấy Vương Phỉ cầm trong tay chai rượu vàng, cười khanh khách đứng ở cửa. "Ngủ không được, tìm ngươi uống chút rượu, không ngại à?" Vương Phỉ dương lên trong tay bình rượu vàng, trong đôi mắt đẹp sóng ánh sáng lưu chuyển. Tề Vân hình như có thâm ý nhìn nàng một cái, sờ cằm một cái, hài hước hỏi, "Ngươi cũng không phải là muốn bao nuôi ta đi?" Ta nhổ vào, "Ngươi cái trung niên đại thúc cũng đáng được lao nương bao nuôi." Vương Phỉ một tay lấy hắn đẩy ra, tự mình đi vào trong nhà. Tề Vân cũng không trách móc, đóng cửa lại bất đắc dĩ cười cười. Vương Phỉ đi tới trên ghế salon ngồi xuống, cởi xuống giày cao gót, lộ ra một đôi trắng như tuyết chân ngọc. Sau đó mở ra bình rượu vàng, cho hai cái chén đều đổ đầy rượu, ánh mắt tại trên thân Tề Vân dò xét một vòng. "Không nhìn ra a, đại thúc dáng người giữ cũng không tệ lắm đâu." Khoe miệng nàng mang theo đủ cười thản nhiên, nhìn phong tình và trùng. Tề Vân túi đầu nhìn một chút chính mình chỉ trùm khăn tắm cơ thể, ho nhẹ một tiếng, đi đến cái ghế một bên ngồi xuống. Cầm chén rượu lên nhấp một miếng rượu đỏ, nói, "Lời này của ngươi nói, ta mặc dù là đại thúc trung niên, nhưng cũng không đến nỗi quá kém cỏi a. Bất quá, ngươi đêm hôm khuya khoắt chạy tới phòng ta, cũng chỉ là vì uống rượu trêu chọc ta." Vương Phỉ khẽ cười một tiếng, vương chén rượu lên nhẹ nhàng lung lay, "Như thế nào? Không chào đón ta? Ta chỉ là muốn tìm người tâm sự mà thôi, ngươi nếu là không vui lòng, ta bây giờ liền đi." "Không có ý tứ kia." Tề Vân cười khoát khoát tay, dù sao vừa thu nàng quý giá như vậy lễ vật, cứ như vậy đem nàng đuổi đi giống như có chút không nể tình. "Tốt ta, mời nói ra phiền não của ngươi a." Vương Phỉ trừng mắt liếc hắn một cái, vừa bẩn ngưỡng tốt cảm xúc sạch sành sanh hoàn toàn không có. Lại uống một hớp rượu sau, nàng tựa ở trên ghế salon, ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ bề bại. "Kỳ thực, ta một mực sống ở trong một cái nhìn như ngăn nắp xinh đẹp thế giới, người bên cạnh đều hâm mộ ta, cảm thấy ta nắm giữ hết thảy, nhưng chỉ có chính ta biết, đây hết thảy đều giống như một hồi hoa lệ mộng, tùy thời đều có thể phá toái." Nói đến đây, nàng thở dài, bưng chén rượu lên lại uống một ngụm. "Gia đình của ta, nhìn bề ngoài rất hòa hài, rất giàu có, nhưng trên thực tế, phụ mẫu ở giữa cảm tình đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa, bọn hắn chỉ là vì duy trì gia tộc mặt mũi và lợi ích mới không có tách ra. Mà ta, từ nhỏ đã bị coi như con cờ của bọn hắn, được an bài lấy đủ loại học tập cùng hoạt động xã giao, không có một chút tự do. Về sau trưởng thành, liền bị bọn hắn buộc cùng đủ loại người không thích tiếp xúc, ép buộc ta gả cho người không thích." Tề Vân lặng lặng nghe, không cắt đứt nàng, chỉ là thỉnh thoảng lại gật gật đầu, ra hiệu nàng nói tiếp. "Ta một mực tại phản kháng, trốn tránh." Vương Phỉ âm thanh có chút nghẹn ngào, ngón tay của nàng siết thật chặt chén rượu, "Ta cảm giác mình tựa như một cái bị sợi tơ điều khiển con rối, không có bất kỳ cái gì quyền lựa chọn. Loại cuộc sống này để cho ta rất thống khổ." Tề Vân có thể cảm giác được nàng thời khắc này cảm xúc, nhưng lại không biết như thế nào thuyết phục, chỉ có thể không ngừng giúp nàng rót rượu. Sinh hoạt giống như là một tòa bê thành,
người trong thành hâm mộ người ngoài thành tự do, người ngoài thành hâm mộ người trong thành áo cơm không lo. Vương Phỉ nói một chút liền bắt đầu nức nở, tiếp đó vùi đầu khóc giống. Lại tiếp đó, có lẽ là khóc mệt, lại có lẽ là uống say, vậy mà tựa ở trên ghế salon ngủ thật say. Tề Vân thở dài, hắn bây giờ có chút lý giải nữ nhân này vì cái gì nhiều như vậy thay đổi. Hắn đứng dậy, nhẹ nhàng đem đối phương ôm đến trên giường, đắp kín mền. Chợt tắt đèn lại, tự mình tới đến trên ghế salon nằm xuống. Hôm nay tình báo một, màu đỏ mẹn đi lâm đã đến điều thị, lái buôn Hoàng Chí Bân nhận được tin tức, dự định hôm nay tiến đến bái phòng. Hôm nay tình báo hai, màu đỏ phòng đấu giá đã sớm an bài hai tiền nắm, tham gia hôm nay cử hành văn hóa tác phẩm nghệ thuật đấu giá hội. Thấy rõ nội dung tình báo sau, Tề Vân cho mày, hai đầu đều là đối với chính mình bất lợi. Hắn vốn đang tại may mắn, không có quá nhiều người chú ý món kia dân quốc lọ thuốc hít, hiện tại xem ra, cho dù không có những người khác cạnh tranh, phòng đấu giá có lẽ cũng sẽ không để hắn lấy quá thấp giá cả chủ đi. Đến nỗi có liên quan mẹn đi lâm đầu kia tình báo, hắn có chút buồn bực, cái kia gọi Hoàng Chí Bân chính là như thế nào biết được tin tức, chẳng lẽ gia hỏa này trước đó liền nhận biết mẹn đi lâm? Lúc này đi bái phòng, rõ ràng là chạy khoản đặt hàng kia tới. Phải nhắc nhở bằng ca chú ý một chút. Nghĩ đến đây, hắn cầm điện thoại di động lên cho bằng ca phát đi cái tin nhắn ngắn. Hôm sau, Tề Vân còn đang ngủ, liền cảm thấy trên mặt ngứa một chút, chóp mũi còn chuyển đến từng trận u hương. Hắn mở to mắt, chỉ thấy Vương Phỉ chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, bây giờ đang lặng lặng quan sát hắn. Tí ti mái tóc rủ xuống tại trên mặt hắn, hai người chóp mũi khoảng cách không cao hơn 20 cm. Tề Vân sợ hết hồn, vô ý thức lui về phía sau rụt người một cái, kém chút từ trên ghế xạ lòn rơi xuống. Vương Phỉ thấy thế, phốc phốc một tiếng bật cười, trong mắt lập lòe ánh sáng giảo hoạt. Ngươi làm gì nha, sáng sớm liền dọa người. Tề Vân rủi rủi con mắt, có chút bất đắc dĩ nói, nhìn ngươi ngủ được thơm như vậy, không nhịn được nghĩ trêu chọc ngươi. Vương Phỉ ngồi thẳng người, sửa sang lại một cái có chút đầu tóc rối bời, không nghĩ tới lá gan ngươi nhỏ như vậy. Tề Vân liếc nàng một cái, ngồi dậy, duỗi lưng một cái, nhờ vậy, đổi lại là ai vừa mở mắt thấy có người khoảng cách gần như vậy nhìn mình chằm chằm, đều sẽ bị dọa sợ chứ. Đồ hèn nhát. Vương Phỉ khẽ cười một tiếng, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, sau đó khom lưng cầm lên giày cao gót đi ra phía ngoài. Tề Vân từ trên bàn cầm lấy một bình nước sau khi mở ra hung hăng rót mấy ngụm, tiếp đó thần thanh khí sảng đi tới phòng vệ sinh rửa mặt. Sau một tiếng, hắn phần thứ hai bữa sáng đều nhanh đã ăn xong, Vương Phỉ lúc này mới chậm rãi đi tới phòng ăn. Vương Phỉ hôm nay mặc một kiện màu trắng váy liền áo, phối hợp một đôi trần sắc giày cao gót, cả người nhìn thanh tân thoát tục, cùng tối hôm qua cái kia phong tình vạn trùng nàng tưởng như hai người. Tề Vân không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Vương Phỉ đi tới đối diện hắn ngồi xuống, hài hước theo dõi hắn hỏi, đẹp không? Dễ nhìn. Tề Vân thành thật gật đầu. Vương Phỉ khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một nụ cười thỏa mãn, sau đó gọi phục vụ viên điểm một phần bữa sáng. Tề Vân biết nữ nhân này ăn cơm rất chậm, cũng không thúc giục nàng, yên tĩnh đợi nàng sau khi ăn xong, hai người lúc này mới rời khỏi phòng ăn, ngồi trên chiếc xe hướng về sàn bán đấu giá. Buổi đấu giá hôm nay chẳng cũng là tại một chỗ cấp cao văn phòng bên trong, quá trình đều cùng Tề Vân bên trên lần tham gia đấu giá hội không sai biệt lắm, khác biệt chính là hôm nay sân bãi càng lớn, người tới cũng muốn càng nhiều. Hai người cầm tới nghiệm chứng thân phận, nhận lấy thẻ số sau, liền tìm góc hẻo lánh chỗ ngồi xuống. Ngươi muốn nhìn bên trong món kia bình hoa tâm lý giá là bao nhiêu? Tề Vân nghiêng đầu hỏi. Vương Phỉ hơi hơi suy tư một chút, nhẹ nhàng chuyển động trong tay thẻ số, 80 vạn trong vòng A, lại cao hơn liền không có quá lớn cần thiết. Tề Vân gật gật đầu, không có nói thêm nữa. Chỉ chốc lát sau, theo trong tràng ánh đèn tối xuống, đấu giá hội cũng chính thức bắt đầu. Lần đấu giá này vật đấu giá cũng không ít, tổng cộng có hơn 80 kiện, hai người nhìn chúng đồ vật cấp đều đập vào đằng sau. Kiện thứ nhất vật đấu giá là một bộ đời thanh tranh sơn thủy, giá khởi điểm 8 vạn. Vừa mới bắt đầu còn có mấy người dơ bảng, giá cả đi tới 15 vạn sau, cũng chỉ còn lại có hai người cạnh tranh. Kết quả cuối cùng có chút ngoài dự liệu, giá khởi điểm 8 vạn đồ vật, gõ truy giá cả lại đã đạt tới hơn 40 vạn. Chương 102, kẻ quay rối chương 102, kẻ quay rối hôm nay cuộc bán đấu giá này không ít người tới, bởi vì bộ phận vật đấu giá rất có lực hấp dẫn, dẫn tới đông đảo người mua cạnh tương ra giá, khiến đấu giá tiến trình có chút chậm chạp. Khi đến phiên Tề Vân tâm tâm niệm niệm món kia lọ thuốc hít khai mạc lúc, đã qua hơn 1 giờ. Phía dưới một kiện vật đấu giá là 031 hào ngọn, một cái đến từ thời kỳ dân quốc đồng thai vẽ men lọ thuốc hít, văn cơ về Hán, món đồ đấu giá này giá khởi điểm vì 10 vạn nguyên, bây giờ bắt đầu ra giá. Đấu giá sư tiếng nói sau khi rơi xuống, ánh mắt mong đợi quét mắt dưới trận, nhưng mà đám người đối với món đồ đấu giá này không hứng lắm, cũng không có quá nhiều chú ý đợi gần tới nửa phút, cuối cùng có linh tinh 2-3 cái giơ bảng, giá cả đi tới 16 vạn sau, liền chỉ còn lại một người. Còn có người muốn ra giá sao? Bây giờ giá tiền là 16 vạn, đến từ xếp sau 273 số tiên sinh. Đấu giá sư nhìn chung quanh một vòng, thấy không có người giơ bảng, liền muốn bắt đầu đếm ngược. Một bên Vương Phỉ quay đầu liếc Tề Vân một cái, còn không ra tay. Tề Vân gật gật đầu, cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, cầm lấy trên đùi phóng thẻ số chuẩn bị giơ lên. Nhưng mà, có người lại trước tiên hắn một bước. 18 vạn. Đến từ hàng phía trước 89 số tiên sinh ra giá 18 vạn. Tề Vân lông mày nhíu một cái, người được một kia không tầm thường, hắn cố ý để ý lúc trước đi ra giá cả mấy người, vừa rồi giơ bảng bị kia, cũng không ở hàng ngũ này. Hắn giơ lên tay treo ở giữa không trung, sau đó chậm rãi thả xuống, yên tĩnh chờ đợi. Trước mắt loại tình huống này, nếu là từng chút một tăng giá, rất có thể sẽ trả giá cao hơn chi phí. Bây giờ là 18 vạn, còn có người ra giá sao? 273 số tiên sinh còn phải lại thêm một bụng sao? Đấu giá sư ánh mắt nhìn về phía trước vị kia ra giá nam nhân. Nam nhân kia hơi hơi chần chờ, vẫn là lần nữa giơ lên thẻ số. "Tốt, 20 vạn,
một lần nữa trở lại 273 số tiên sinh ở đây, 20 vạn. Còn có người phải thêm giá cả sao? Bây giờ là 20 vạn. 20 vạn lần thứ nhất, 20 vạn lần thứ hai. Ngay tại đấu giá sư tay sắp giơ lên lúc, Tề Vân cuối cùng giơ bảng, đồng thời hướng đối phương dựng lên một cái năm thủ thế. 25 vạn. Phía bên phải 78 số tiên sinh ra giá 25 vạn. Còn có người tăng giá sao? Bây giờ là 25 vạn. Lần này không người ra giá nữa, cho dù là nắm cũng không tốt làm quá mức rõ ràng, bằng không người ở chỗ này lại không phải người ngu, vạn nhất không theo, chẳng phải là đập trong tay. Bọn hắn duy nhất nhiệm vụ chính là không để một ít vật đấu giá lấy tương đối hơi thấp giá cả bị người mua đi, đồng thời tại một ít cạnh tranh kịch liệt thời khắc làm bầu không khí tổ nhân vật. Phanh. Chúc mừng 78 số tiên sinh, lấy 25 vạn giá cả thành công đập đến 031 hào ngọn. Theo đấu giá sư trong tay cái bộ gỗ rơi xuống, Tề Vân nỗi lòng lo lắng cũng cuối cùng thả xuống, mặc dù trả giá chi phí so với hắn dự trù nhiều hơn một chút, nhưng cũng coi như có thể tiếp nhận. Cái này đồ vật giá trị có 25 vạn sao? Vương Phỉ không hiểu thấp giọng hỏi thăm. Tề Vân trên mặt lộ ra ý cười, rất tự nhiên nắm tay đặt ở nàng trên đùi, Vương Phỉ quay đầu nhìn hắn một cái, biểu lộ hình như có thâm ý, bất quá nhưng lại không ngăn cản. Nếu như ta nói cho ngươi, ta còn có một cái khác giống như cái này đây này. Vương Phỉ nghe vậy, ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ kinh ngạc, gật đầu một cái. Chẳng được bao lâu, cuối cùng đến phiên nàng nhìn chúng món kia bình hoa. Kế tiếp là 039 hào ngọn, Minh Sùng Trinh Thanh Hoa Tế Thiên Đồ Ấm Bình, giá khởi điểm 40 vạn, bây giờ bắt đầu ra giá. Món đồ đấu giá này kẻ rượt đuổi rõ ràng không thiếu, đấu giá sư tiếng nói vừa ra, dưới trận liền liên tiếp bắt đầu giơ bảng. 42 vạn, 44 vạn, 48 vạn. Vẹn vẹn 2 phút đi qua, giá cả cũng đã đi tới 60 vạn. Bây giờ như cũ còn có 4 người cạnh tranh, một vị trong đó chính là lúc trước bị Tề Vân hoài nghi thân phận cái kia 89 số nam nhân. Vương Phỉ gặp thời cơ không sai biệt lắm, thế là ưu nhã giơ lên thẻ số, nàng ra giá hoàn toàn như trước đây quả quyết. 70 vạn, 79 số nữ sĩ ra giá 70 vạn. Tiếng nói rơi xuống, không ít người đều ghé mắt xem ra, nàng vốn là khí chất xuất chúng, bây giờ càng là trở thành giữa sân tiêu điểm. Tề Vân muốn đem đặt ở nàng trên đùi lấy tay về, nào có thể đoán được đối phương lại không chịu, một tay lấy tay của hắn để lại. Vương Phỉ không để ý đến những ánh mắt kia, quay đầu nhìn về phía Tề Vân, cười khanh khách nói nhỏ, sờ soạng liền nghĩ chạy. Ha ha. Tề Vân lườm nàng một mắt, cười nhạt một tiếng. Còn có người phải thêm sao? Bây giờ là 70 vạn. Trên đài đấu giá sư ánh mắt theo thứ tự từ lúc trước ra giá mấy vị kia trên mặt đảo qua. 72 vạn. Bây giờ là 89 số tiên sinh ra giá 72 vạn. 74 vạn. 76 vạn. 85 vạn. Trở về lại 79 số nữ sĩ, bây giờ là 85 vạn. Vương Phỉ lần nữa giơ bảng, một bộ dáng phong khinh vân đạm. Giá tiền này đã vượt qua tâm lý của nàng mong muốn. Dưới trận lần nữa lâm vào một trận trầm mặc. Còn có người phải thêm sao? Bây giờ giá tiền là 85 vạn. Phía trước tham dự cạnh tranh mấy người, bây giờ trên mặt có thể nhìn ra một chút vẻ do dự. Lúc này cái kia 89 hào lần nữa giơ bảng. 87 vạn. Đến từ 89 số tiên sinh. Đầu giá sư tiếng nói rơi xuống, Vương Phỉ trong đôi mắt thoáng qua vẻ tức giận. Tề Vân thấy thế vỗ vỗ tay của nàng, thấp giọng nói, nếu không liền như vậy, người kia có vấn đề. Không cần thiết chi khí. Vương Phỉ nhìn cái kia 89 hào một mắt, bình phục tốt chính mình cảm xúc. Nàng ngư nhẹ một tiếng, xoay đầu lại, nở nụ cười xinh đẹp, ta nghe ca ca cái kia vũ mị ngữ điệu, để cho Tề Vân lần nữa hổ khu chấn động, đặt ở đối phương trên đùi tay thoáng dùng sức, bóp nàng một cái. Cuối cùng cái này Minh Sùng Trinh Thanh Hoa Tế Thiên Đồ Ống Bình bị một tên khác trung niên nhân lấy 96 vạn giá cả mua đi. Phía sau vật đấu giá bên trong, có một cái đại tống đại gia họa tắc càng lá chụp ra 130 vạn giá cả. Bất quá Tề Vân hai người cũng không lại tham dự, đợi đến phòng đấu giá kết thúc, cầm tới món kia lọ thuốc hít liền rời đi. Buổi tối 8 điểm, máy bay bình ổn rơi xuống đất. Tề Vân hai người rời đi sảnh chờ sau, hướng về bãi đỗ xe phương hướng đi đến. Bên này rất tốt đón xe, nếu không thì chính ngươi đón xe về nhà a. Vương Phỉ nghe vậy, lập tức nghiến chặt hàm răng, hung ác trợn mắt nhìn hắn một mắt, ngươi nghe một chút chính mình nói chính là tiếng người sao? Ta chờ một lúc còn có việc. Tề Vân bất đắc dĩ giải thích nói. Hắn lên phi cơ phía trước liền cho bằng ca phát tin tức, hai người hẹn xong buổi tối gặp mặt câu thông một chút đám kia tơ lụa bày sự tình. Chuyện của ngươi so ta trọng yếu rồi. Vương Phỉ mặc kệ hắn nhiều như vậy, bước đôi chân dài ngồi trên vị trí kế bên tài xế. Được nữ nhân này cùng Triệu Tình hoàn toàn là hai thái cực. Cỗ xe khởi động, chạy được hơn một tiếng sau, vững vàng dừng ở cái kia tòa nhà quen thuộc cửa biệt thự phía trước. Vương Phỉ xuống xe mở cửa, Tề Vân nhưng là từ sau chuẩn bị dương lấy ra hành lý của nàng. Hai người đi vào trong phòng sau, nữ nhân này đem giày cao gót hất lên, còn xuống một câu chờ ta đi trước tắm rửa. Sau đó liền lên lầu. Tề Vân cầm lấy trên bàn nước uống một ngụm, lúc này trong túi điện thoại reo lên, lấy điện thoại di động ra xem xét, là Bằng Ca đánh tới. Uy, lão tề, xuống phi cơ sao? Bằng Ca vốn là muốn tới đi phi trường đón hắn, biết được chính hắn lái xe, lúc này mới coi như không có gì. Ân, vừa tới một hồi. Tề Vân trở về đáp. Vậy ngươi nhanh chóng đến đây đi, mẹ đi lượm cũng tại, vừa bận nói chuyện đơn đặt hàng sự tình. Tề Vân quay đầu mắt nhìn cầu thang phương hướng, gật đầu đáp, đi, ta bây giờ tới. Mẹ đi lượm với hắn mà nói xa không phải một đơn sinh ý đơn giản như vậy, nếu là có thể cùng đối phương thiết lập lâu dài quan hệ hợp tác, kia đối chính mình sau này phát triển không thể nghi ngờ lại là sự giúp đỡ to lớn. Bảo mã năm hệ đèn xe biến mất ở bóng đêm. Nửa giờ sau, Vương Phỉ thay đổi một thân gợi cảm viền ren váy ngủ đi xuống lầu, lại phát hiện Tề Vân đã không có ở đây. Nàng lập tức tức giận giận sôi lên, lấy điện thoại di động ra liền cho đối phương phát đi một đầu tin tức, ngươi chờ lão đường. Chương 103, thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa chương 103, thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa bởi vì mẹ đi lớp thích ăn nổi lẩu nguyên nhân, cho nên mấy người địa điểm gặp mặt một cách tự nhiên biến thành lão phùng tiệm lẩu. Khi Tề Vân lúc chạy đến, mấy người đã uống một hồi. Ha ha, Tề Vân, nhưng có đoạn thời gian không gặp rồi. Mẹ đi lớp âm thanh vẫn như cũ to, trên mặt tràn đầy nụ cười nhiệt tình, giang hai cánh tay tiến lên đón. Tề Vân bước nhanh về phía trước, cùng đối phương tới một ôm, mang theo xin lỗi nói, ngượng ngùng à, ta mới từ nơi khác đuổi trở về, trên đường chỉ hoãn chút thời gian, tới trưởng. Mẹ đi lớp hào sảng khoát khoát tay, chúng ta cũng là bạn cũ, nói cái gì ngượng ngùng. Ha ha, hảo, vậy ta lời đầu tiên phạt ba chén, để bày tỏ xin lỗi. Bằng ca cùng lão phùng nhích sang bên xê dịch, để cho Tề Vân ngồi ở mẹ đi lớp bên cạnh. Vài chén rượu hạ đỗ sau, trên bàn bầu không khí nhiệt liệt, mấy người đều không đàm luận đơn đặt hàng sự tình, mà là có chút hăng hái nghe mẹ đi lớp giảng bọn hắn quốc nội tình thế bây giờ. Các ngươi hẳn là cũng biết, quốc gia của ta bây giờ cũng không thái bình, bây giờ rất nhiều vật tư đều vô cùng quý hiếm, không thiếu thương nhân đều bắt đầu tràn vào quốc gia của các ngươi, tìm kiếm nguồn cung cấp. Cho nên chúng ta về sau cơ hội hợp tác còn rất nhiều. Tề Vân cười gật gật đầu, biểu thị đồng ý, chúng ta đương nhiên cũng hy vọng cùng ngươi thiết lập lâu dài quan hệ hợp tác, như vậy chúng ta song phương đều có thể giảm bớt không thiếu phiền phức, cùng một chỗ đem sinh ý làm lớn, có tiền mọi người cùng nhau kiếm lời. Lời này của ngươi ta thích nghe. Mẹ đi lớp nghe vậy, cởi mở mà cười ha hả, giơ ly rượu lên, tới, vì chúng ta về sau lâu dài hợp tác, làm cái ly này. Đám người nhao nhao nâng chén, ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Tề Vân lau đi khóe miệng, quay đầu cùng bằng ca lướt nhau, sau đó từ trong túi móc ra khói cho mọi người đưa lên một cây. Ta hai ngày này một mực tại nơi khác, không biết các ngươi liên quan tới tơ lụa bày sự tình đàm luận đến như thế nào. Mẹ đi lâm hít sâu một cái khói, phun ra một vòng khói, chậm rãi nói, Tề Vân, tất nhiên chúng ta là bạn cũ, vậy ta có chuyện liền nói thẳng. Tề Vân cũng nốt thuốc, hít một hơi, đương nhiên, giữa chúng ta không cần che giấu. Mẹ đi lâm gật gật đầu, tiếp tục nói, thứ không dám giấu giếm, có những người khác tìm được ta, đưa ra muốn hợp tác. Ta xem qua hắn mang tới hàng mẫu, phẩm chất cùng các ngươi cung cấp không sai biệt lắm, nhưng mà hắn báo cáo giá tiền của ta là mỗi tấn 16.400, so với các ngươi báo giá còn thấp hơn 600 khối. Nếu như chỉ là 1-200 ta nhất định sẽ lựa chọn hợp tác với các ngươi, nhưng ta là thương nhân, cho nên rất xin lỗi. Tề Vân nghe xong gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Bằng ca báo giá là mỗi tấn 1.7, giá tiền này đã tính toán tiện nghi, không nghĩ tới đối phương thế mà ác hơn. Suy tư một lát sau, hắn hít một hơi thật dài khói, lần nữa cùng bằng ca lướt nhau. Bằng ca không để lại dấu vết hướng hắn gật gật đầu. Thế là Tề Vân bưng lên chén rượu lại cùng mẽn đi lơ uống một cái, lúc này mới tiếp tục nói, ta hoàn toàn có thể hiểu ngươi ý nghĩ, nhưng nếu như chỉ là bởi vì về giá cả bất đồng, chúng ta hoàn toàn có thể lại câu thông. Tất nhiên mẹ đi lâm ngươi thẳng thắn như vậy, vậy ta cũng nói cho ngươi câu lời nói thật, hàng của bọn ta nguyên con đường là bản địa lớn nhất sử may, đến trong tay chúng ta giá tiền là 1.6 một tấn. Ta có thể đem cái tầng quan hệ này giới thiệu cho ngươi, nhường ngươi trực tiếp từ xưởng nơi đó cầm hàng. Mẹ đi lâm nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, ngươi nói là thật sự. Nếu như là 1.6 mỗi tấn giá cả, hắn chi phí còn có thể lại tiết kiệm rất nhiều. Hơn nữa có cái tầng quan hệ này, hắn về sau lại cần vải vóc cái này vật tư, thậm chí đều không cần tự mình lại tới, trực tiếp liền có thể từ xưởng nơi đó cầm tới giá thấp hàng. Tề Vân hành động này chẳng khác gì là đem ích lợi của mình chắp tay đưa cho hắn, cho nên làm hắn cảm thấy rất kinh ngạc. Đương nhiên, ngươi cũng nói chúng ta là bằng hữu, ta tự nhiên muốn biểu hiện ra thành ý. Tề Vân thần sắc nghiêm túc gật gật đầu, bất quá ta cũng có một tiểu thỉnh cầu. Đó chính là hy vọng về sau ngươi ở trong nước, chỉ có chúng ta cái này một cái đồng bạn hợp tác. Mẹ đi lớp nghe vậy, nhìn chằm chằm Tề Vân nhìn một chút. Một lát sau, hắn nặng nề mà vô xuống bàn, hào sảng nói, Tề Vân, ngươi bằng hữu này ta giao định. Liền hướng ngươi phần này quyết đoán, về sau ở trong nước, ta chỉ nhận các ngươi. Một mực yên lặng không lên tiếng bằng ca cũng âm thầm gật đầu, chính mình người huynh đệ này là càng ngày càng quả quyết. Tề Vân cười cười, bưng chén rượu lên, lần nữa cùng mẹ đi lộc chạm gốc, hợp tác vui vẻ. Hy vọng chúng ta về sau dắt tay cùng ăn. Hắn nhìn như làm ra nhượng bộ, kỳ thực sẽ ở tương lai thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa. Sự tình đều nói xong sau, bằng ca bồi tiếp mẹ đi lộc đi rửa chân, Tề Vân nhưng là cùng lão phùng cáo biệt, kêu cái chở dùm lái xe về nhà. Mở cửa phòng, Triệu Tình xem xét liền hắn trở về, lập tức ngạc nhiên bổ nhào vào trong ngực. Ngươi có thể tính trở về. Tề Vân cười cười, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, ân, vốn là 8 giờ đã đến, vừa rồi nói một chút suy nghĩ. Triệu Tình từ trong ngực hắn bông ra sau, lại giúp hắn cởi áo khoác xuống treo xong. Sau đó cái mũi ở trên người hắn hít hà, nhíu mày. Không đúng, trên người ngươi ngoại trừ nổi lẩu hương vị, làm sao còn có một cỗ mùi nước hoa. Tề Vân nao nao, chẳng lẽ là vương phỉ mùi trên người. Lúc trước lái xe đưa nữ nhân kia khi về nhà, đối phương rất không thành thật, cả người đều nhanh áp vào trên người hắn tới. Hắn nắm mình lên quần áo hít hà, lại chỉ nghe thấy một cỗ nồng nặc nổi lẩu vị. Lập tức phản ứng lại, Triệu Tình là đang lừa hắn. Trong lòng Tề Vân âm thầm may mắn chính mình phản ứng rất nhanh, trên mặt lại bất động thanh sắc. Giả bộ bất đắc dĩ cười cười, nào có gì hương vị a, vừa rồi ăn cơm cũng là nam nhân. Triệu Tình nhìn hắn chằm chằm mấy giây, lúc này mới tin tưởng hắn nói lời, ngươi cũng đừng gạt ta. Tề Vân hai tay giơ lên, làm ra thể bộ dáng, ta nào dám lừa ngươi à, ta nói cũng là lời nói thật. Triệu Tình lúc này mới đổi giận thành vui, kéo lại cánh tay của hắn, tốt ta, tin tưởng ngươi một lần. Ngươi mệt không, ta cho ngươi nấu điểm cháo, đi uống chút a. Tề Vân trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, gật gật đầu, vẫn là ngươi chi kỷ. Ân. Triệu Tình tựa hồ nghe ra không tầm thường, lần nữa đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía hắn, ngươi câu nói mới vừa rồi kia có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn có những nữ nhân khác đối với ngươi không chi kỷ?
Không có, ngươi hiểu lầm.
Tề Vân vội vàng khoát tay, nơi nào còn có những nữ nhân khác, ý của ta là có ngươi tại thật hảo. Triệu Tình nghe xong giải thích của hắn, biểu tình trên mặt hòa hoãn rất nhiều, vậy ngươi uống xong cháo nhanh lên đi tắm rửa, ta qua bên kia chờ ngươi.
Hảo.
Tề Vân cười gật gật đầu. Chờ đối phương sau khi ra cửa, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vì sao cảm giác Triệu Tình có chút thay đổi? Còn tốt tối hôm qua đối mặt Vương Phỉ cái kia yêu tinh lúc giữ được ranh giới cuối cùng, bằng không lấy thực lực bây giờ, chờ một lúc cần phải lộ ra chân tướng không thể. Nhất định phải tăng cường rèn luyện. Đi vào trong phòng ngủ, trông thấy tiểu nha đầu ngủ say sưa, Tề Vân tại trên mặt nàng hôn một cái, lúc này mới lặng lẽ ra khỏi ngoài cửa. Hôm nay tình báo một, màu đỏ Thanh Phong Sơn trang A11 tràng thùng rác thùng giấy bên trong, có một cái bồi qua quần áo chơi bóng, nên quần áo chơi bóng là C là tại 2016 năm 5/29 ngày trang The Only trận chung kết mặc quần áo chơi bóng, lại quần áo chơi bóng bên trên có tự tay ký tên, giá trị không dễ phán đoán. Hôm nay tình báo 2, màu lam Hạo Nguyên khí thiên nhiên công ty tại nửa tiếng trước phát hiện một chỗ cực lớn quy mô mỏ hơi đốt, nên mỏ hơi đốt số lượng dự trữ phong phú, độ tinh khiết cực cao, tin tức chưa công bố ra ngoài TS, hai ngày này truy đặt trước đi đến bị liệt, ta nghiêm túc nghĩ lại rồi một lần. Có lẽ là gần nhất mấy chương cảm tình phần diễn có chút lề mề, thế là đem tối hôm qua viết hai chương đều xóa viết lại. Cho nên ra tay trước hai chương, chờ một lúc còn có một chương. Chương 104, lần nữa đổi mới màu làm tình báo chương 104, lần nữa đổi mới màu làm tình báo thời gian qua đi nhiều ngày, lần nữa hệ thống lần nữa đổi mới ra chân quý màu làm tình báo. Tề Vân ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt màn sáng, Hạ Nguyên khí thiên nhiên cái công ty này hắn có thể quá quen thuộc, tại cương tỉnh cơ bản thuộc về là một nhà độc quyền. Một nhà khí đốt công ty phát hiện siêu đại quy mô mỏ hơi đốt, tin tức này một khi lộ ra ánh sáng đi ra, giá cổ phiếu tất nhiên sẽ nên đón một đợt tăng mạnh. Bất quá bây giờ bánh gà tổ đặt tại trước mắt, muốn ăn đến trong miệng còn có một vấn đề. Đó chính là hắn hoàn toàn không có đầu tư cổ phiếu kinh nghiệm, thậm chí ngay cả tài khoản cũng không có. Hơn nữa tin tức này một khi bị ngoại giới biết được, giá cổ phiếu sẽ lên đến bao nhiêu, lúc nào nên bán tháo, những thứ này đều cần kinh nghiệm phán đoán. Mặc dù hắn không có xào qua cổ phiếu, thế nhưng nghe nói qua thị trường chứng khoán chàng kinh khủng. Hắn cũng không muốn chính mình khổ cực kiếm số tiền này bị bọc tại bên trong. Tề Vân lấy điện thoại di động ra lên mạng tra xét một chút, online mở tài khoản là tùy thời đều có thể xin, nhưng xét duyệt có thể cần thời gian một ngày, đến lúc đó chỉ sợ món ăn cũng đã lạnh. Càng nghĩ sau, trong lòng của hắn có chú ý đến nỗi một cái khác liên quan tới quần áo chơi bóng tình báo, mặc dù giá trị tạm thời không dễ phán đoán, nhưng trước tiên đem đồ vật đoạt tới tay lại nói. Hắn theo bản năng liền nghĩ lập tức lái xe đi nhặt, lại chợt nhớ tới mình lúc trước từng uống rượu, hơn nữa Triệu Tình bên kia còn đang chờ. Kết quả là, hắn cầm điện thoại di động lên cho dưới tay duy nhất nhân viên Trung Thụy gọi điện thoại. "Uy, lão bản, ngủ không có?"
"Còn không có, có chuyện gì phân phó sao?"
"Là như thế này, ngươi..." Tề Vân cho đối phương giao phó xong sau, lại bổ sung một câu, "Lần này tính ngươi tăng ca, 500 khối tiền làm thêm giờ, mặt khác thanh lý 200 khối tiền xe." Nghe xong ban thưởng phong phú như vậy, bên đầu điện thoại kia Trung Thụy lập khắc kích động trả lời, "Yên tâm đi lão bản, ta bây giờ liền xuất phát."
"Đi, chú ý an toàn."
Sau khi cúp điện thoại, Tề Vân đi vào phòng vệ sinh tắm rửa một cái, đi theo sau đến Triệu Tỉnh trong nhà việc làm. Ngày thứ hai, sáng sớm trời còn chưa sáng, Tề Vân liền đã nhấn Vương Phỉ biệt thự chung cửa. Vương Phỉ còn buồn ngủ mở ra môn, nhìn thấy hắn đứng ở cửa, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, "Ngươi sớm như vậy chạy tới làm gì?" Còn không đợi Tề Vân trở về đáp, nàng tựa như lại nghĩ tới cái gì, tức giận tại Tề Vân ngực đập một cái, sau đó xoay người lên lầu lần nữa chui vào trong chăn. Tề Vân bị đối phương bất thình lình cử động làm cho không hiểu ra sao, bất quá hắn vẫn rón rén đóng cửa lại, bước nhanh đi theo. Đi tới phòng ngủ, chỉ thấy Vương Phỉ quấn tại trong chăn, chỉ lộ ra một cái đầu, hai mắt nhắm nghiền, làm bộ ngủ. Tề Vân tại bên giường ngồi xuống, nhìn qua giả bộ ngủ say Vương Phỉ, nói, "Ngươi trước đứng dậy, ta có việc nói cho ngươi." Vương Phỉ xoay người sang chỗ khác, một bộ thở phì phò bộ dáng, cũng không phản ứng đến hắn. Tề Vân bất đắc dĩ thở dài, đưa tay nhẹ nhàng đụng đụng bờ vai của nàng, "Ngươi này không rên một tiếng, ta đều không biết mình chỗ nào làm sai." Sau một lúc lâu, Vương Phỉ mới chậm rãi mở hai mắt ra, chừng chừng theo dõi hắn, "Ta tối hôm qua để cho ngươi đợi ta, ngươi chạy đi đâu rồi?" "Nguyên lai là chuyện này." Tề Vân lúng túng sờ lỗ mũi một cái, ho nhẹ một tiếng hồi đáp, "À, tối hôm qua bằng hữu của ta gọi điện thoại tìm ta có việc gấp, ta không kịp nói cho ngươi liền đi, thật xin lỗi." Vương Phỉ lạnh rên một tiếng, không có lên tiếng khí. Tề Vân biết đối phương là làm bộ sinh khí, cũng không để ý nàng có nguyện ý hay không nghe, nói thẳng, "Ngươi lần trước cái kia làm tài chính bằng hữu, gọi là Lâm Giao à?"
"Ân."
"Ngươi nghe ngóng nàng làm gì?" Vương Phỉ quay đầu nhìn hắn một cái, biểu lộ trêu tức, "Vừa ý người ta.
Nàng so với ta tốt nhìn,
so vóc người ta hảo." Tề Vân bị cái này liên tiếp mấy vấn đề hỏi ngộng, hắn đứng dậy, bất đắc dĩ thở dài, "Ta nói với ngươi chính sự đâu." Vương Phỉ từ trên giường đứng lên, hai tay khoác lên bờ vai của hắn, cứ như vậy chừng chừng nhìn chằm chằm, "Chuyện gì ngươi nói đi, nàng có thể làm sự tình ta đều có thể." Tề Vân giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ, đã nhanh 9 giờ, tiếp qua nửa giờ liền khai trương. "Nàng là tại công ty chứng khoán việc làm đúng không?" Vương Phỉ gật gật đầu, "Đúng à, nàng là nghề nghiệp cổ phiếu người quản lý, ngươi nghĩ đầu tư cổ phiếu?"
"Ân."
Tề Vân lên tiếng, tiếp tục nói, "Bất quá ta không có tài khoản, muốn tìm nàng giúp ta mở cổ phiếu tài khoản. Mặt khác, ta tối hôm qua từ bằng hữu chỗ đó nghe được tin tức, Hạ Nguyên khí thiên nhiên công ty phát hiện một chỗ to lớn mỏ hơi đốt, bây giờ tin tức vẫn còn giữ bí mật trạng thái, ta dự định mua chút cổ phiếu, sau này ủy thác cho ngươi người bạn kia giúp ta xử lý. Vương Phỉ nghe xong nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hạ nguyên khí thiên nhiên, đây chính là ngành nghề cự đầu à? Nếu là thật phát hiện loại cực lớn mỏ hơi đốt, động tĩnh kia cũng không nhỏ, ngươi xác định tin tức này đáng tin? Tề Vân nghiêm túc một chút gật đầu, tuyệt đối đáng tin. Nếu như ngươi có hứng thú cũng có thể mua chút thử xem. Vương Phỉ hơi nheo mắt lại, lúc này từ đầu giường cầm điện thoại di động lên, cho nàng khuê mật tốt gọi điện thoại, song phương hẹn xong nửa giờ sau ở công ty gặp mặt. Hồng Thương chứng khoán dưới lầu, Lâm Giao mới từ trên xe đi xuống, liền nhìn thấy cách đó không xa Tề Vân hai người. Nàng nghi ngờ nhìn về phía Vương Phỉ nói, mở tài khoản mà thôi, làm gì vội vội vàng vàng đem ta gọi tới. Vương Phỉ cũng không giải thích thêm, chỉ nói là, ngươi trước tiên giúp hắn làm à, quay đầu ta lại nói cho ngươi. Ba người ngồi thang máy đi tới lầu 6 văn phòng, Tề Vân đem cần tư liệu đều đặt ở trên mặt bàn, Lâm Giao hướng về phía máy tính một trận thao tác, 20 phút sau tài khoản liền mở tốt. Tại mở tài khoản trong khoảng thời gian này, Tề Vân lại xem một lần các tin tức lớn bình đài, xác nhận tin tức còn chưa lộ ra ánh sáng đi ra, thế là hắn lúc này trên điện thoại di động đăng lục cổ phiếu phần mềm, hướng về trong tài khoản đi vào 98 vạn. Mua xuống cái kia lọ thuốc hít sau, hắn tài khoản ngân hàng bên trong tổng cộng còn thừa lại 98.8 vạn, cái này cơ bản chẳng khác gì là toa cát. SCT Hạo Nguyên hôm nay giá cổ phiếu là 11.27 nguyên, hắn trực tiếp thanh không tài khoản, tổng cộng mua vào hơn 8 vạn cổ. Thao tác xong, lúc này mới cất điện thoại di động, hướng về Lâm Giao nói, ta có thể đem tài khoản ủy thác cho ngươi xử lý sao? Lâm Giao gật gật đầu, đương nhiên có thể, bất quá ngươi vừa rồi thao tác có phải hay không quá mức? Cấp tiến. Tiếng nói của nàng vừa ra, Vương Phỉ liền đem màn hình điện thoại di động ở trước mắt nàng lung lay, đồng dạng mua vào 200 vạn Hạ Nguyên. Lâm Giao nhìn đối phương trên điện thoại di động giao dịch ghi chép, nao nao, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hai người đây là thế nào? Vương Phỉ hướng nàng cười cười, ta cảm thấy chi này cổ phiếu có thể trướng, đề nghị ngươi cũng ít mua chút. Lâm Giao ánh mắt chớp động, sau một lúc lâu tựa hồ nghĩ tới điều gì, chợt nghiêm mặt nói, hai người có phải hay không thu đến tin tức gì? Ta có thể nói với các ngươi, những cái được gọi là nội tình tin tức 89 phần 10 cũng là gạt người, không thể dễ tin. Vương Phỉ ngáp một cái, một bộ bộ dáng không thèm để ý chút nào, nàng đưa tay sờ lên rừng dao khuôn mặt trắng đoán, trêu ghẹo nói, ngược lại nói cho ngươi biết, ta muốn tiếp tục trở về bộ giác. Tề Vân cũng ký xong hiệp nghị ủy thác, ngẩng đầu hướng về rừng dao nói, vậy thì làm phiền ngươi à, ta không hiểu nhiều đầu tư cổ phiếu, ngươi cảm thấy lúc nào nên ném liền trực tiếp ném. Chương 105, lần nữa toa cấp chương 105, lần nữa toa cấp từ chứng khoán đại lâu sau khi ra ngoài, Tề Vân đem Vương Phỉ đưa về nhà, sau đó liền lái xe đi tới mướn chỗ kia văn phòng. Vừa tới cửa ra vào, đã nhìn thấy Trung Thụy đang tại lê đất. Tề Vân hài lòng gật đầu, mặc dù chỗ này địa điểm làm việc cơ bản không dùng được, nhưng đối phương thái độ vẫn là rất đáng giá khẳng định. Trung Thụy nghe thấy cửa ra vào khóa xe âm thanh, nhô đầu ra, thấy là Tề Vân, liền lập tức tiến lên đón. "Lão bản." Tề Vân hướng hắn gật gật đầu, "Ân, tối hôm qua món áo thi đấu đó đã tìm được chưa?" "Tại ngài trong văn phòng." "Phòng làm việc của ta." Tề Vân đi vào trong phòng, nguyên bản 3 gian phòng ở, trong đó có một gian trưng bày một bộ bàn ghế làm việc, ghế sofa bàn trà chờ. Một gian khác thì chỉ có một tấm đơn sơ bàn làm việc cùng với một cái ghế. Trung Thụy đi đến trước bàn làm việc, đem món kia bồi qua quần áo chơi bóng cầm lấy, đưa tới trên Tề Vân tay. Tề Vân cầm lấy nhìn một chút, màu trắng hoàng mã số 7, cái đồ chơi này cũng nói không chính xác có thể bán bao nhiêu tiền. Người quay đầu đem nó treo trên mạng, tiết giá 5 vạn, nhìn có người mua hay không, ta chờ một lúc đem tin tức phát cho ngươi. "Tốt, lão bản." Trung Thụy gật đầu đáp ứng, "Đúng, ngài lần trước để cho ta xử lý đồ vật đã bán mất, tổng cộng 13 vạn, ta để cho người mua đem tiền đều đánh tới ngài cái kia thiên khai trong tài khoản." Tề Vân lúc này mới nhớ tới, xuất phát phía trước để cho hắn đi xử lý những cái kia thẻ đổ xăng, còn có cái kia mấy tờ giấy tệ tới. "Đi, ngươi cuối tháng nhớ kỹ giúp ta báo thuế a." Mở điện thoại di động lên ngân hàng xem xét, quả nhiên một cái khác trong tài khoản nằm 13 vạn khối tiền. Hắn lần trước hết thảy mở hai cái tài khoản, một cái công sổ sách, dùng để ứng đối một chút đặc thù chẳng cảnh, cùng với phát tiền lương, giao xã bảo. Một cái khác tư sổ sách dùng một chút thời gian nào đó thu khoản, thuận tiện Trung Thụy giúp hắn báo thuế. Giao phó một phen sau, thấy thời gian đã sắp đến 11 giờ, xem chừng Thạch Phong bên kia cũng nên mở cửa, Tề Vân liền dự định rời đi. "Có việc ta sẽ cho ngươi gọi điện thoại, ngươi cũng không cần lão cùng chỗ này trông coi." Trung Thụy cười đáp ứng, "Tốt, lão bản đi thong thả." Tề Vân ngồi vào trong xe, chạy hướng về phố đổ cổ phương hướng chạy tới. Thu Nguyệt Hiên, mấy ngày không gặp, Thạch Phong mang bộ mặt xấu thảm, trên trán vốn cũng không nhiều tóc tựa hồ càng ngày càng ít. "Làm thế nào tiểu tụy như vậy đâu?" Tề Vân vô vô bờ vai của hắn, không khỏi cười nói. Thạch Phong cười khổ lắc đầu, thở dài một tiếng, "Ai, hôm trước đánh mắt, thu đến cái hàng mới, thiệt hại 40 vạn." Tề Vân nao nao, "Cái này thật đúng là quá xui xẻo. Có hai cái đồ vật, ngươi xem một chút có thể hay không giúp ngươi tìm về điểm thiệt hại a." Tề Vân nói xong liền đem cái kia hai cái lọ thuốc hít cùng với khối kia đồng hồ bỏ túi đều lấy ra đặt lên bàn. Thạch Phong nghe vậy, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, ánh mắt nhìn về phía trên bàn mấy kiện đồ vật. Hắn đưa tay ra, cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy trong đó một cái lọ thuốc hít, đặt ở trước mắt cẩn thận chú đáo. Tề Vân cũng không nóng nảy, châm một điếu thuốc, chờ đối phương từ từ xem. Qua vài phút, Thạch Phong đem mấy thứ đều xem xong, trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng. Hắn ngẩng đầu đối với Tề Vân nói, "Cái này hai cái lọ thuốc hít không tệ à, loại này thành đôi trên thị trường cũng không thấy nhiều. Đúng không, ta góp cái này một đôi cũng phí hết chút công phu." Tề Vân cười đáp. Thạch Phong gật gật đầu, hỏi dò, "Vậy cái này một đôi ngươi dự định bao nhiêu tiền cho ta?" "Không cần ngươi nhiều, cho ta 60 vạn là được." Thạch Phong nghe xong mày nhăn lại, không có trả lời ngay, mà là đang ở trong lòng tính toán lợi nhuận. Sau một hồi khá lâu, hắn mới nâng chung trà lên uống một ngụm, chậm rãi nói, "Huynh đệ, không phải ta với ngươi có kẻ mà cả, cái này 600.000 giá cả quả thật có chút cao. 55 vạn a, ngươi cho ta nhiều để cho điểm lợi nhuận không gian đi ra." Tề Vân nghĩ nghĩ, liền gật đầu đáp ứng, "Đi, cái này ta chiếu cố một chút ngươi, liền theo ngươi nói giá cả." Thạch Phong thấy hắn đáp ứng, lông mày trong nháy mắt giãn ra, vui vẻ ra mặt. Hắn lại cầm lấy khối kia đồng hồ bỏ túi hỏi, "Cái đồ chơi này nói thật, ta chỉ có thể nhìn ra nhiều năm rồi, nhưng cụ thể gì thành tựu ta không nhìn ra được. Khối đồng hồ này là 1883 năm người Tây Ban Nha Sở Hệ Chỉ Gạ là tìm công tượng chuyên môn chế tác riêng, ngươi nhìn đồng hồ sắc mặt sau khắc chính là tên hắn viết tắt, có nhất định giá trị sưu tầm." Tề Vân giải thích nói. Thạch Phong nghe vậy, chuyển động trong tay đồng hồ bỏ túi, quả nhiên tại dưới đáy trông thấy mấy cái rất nhỏ chữ cái. "Như vậy đi, cái đồ chơi này ngươi để trước ta chỗ này, ta giúp ngươi bán. Ngươi muốn để ta thu mà nói, ta có thể không cho được quá cao giá cả. Đi, theo lời ngươi nói tới." Tề Vân không nghĩ nhiều liền đồng ý, bởi vì hắn muốn là không đối cái này khối biểu báo kỳ vọng quá lớn, ngược lại mua được cũng chỉ hoa 3.000 khối tiền. Giao dịch hoàn thành sau, Tề Vân lên đường cáo tử. Đang định rời đi, nhưng lại bị Thạch Phong gọi lại. "Chớ đi a, tất tổng tổ chức cái tiểu tụ hội, ngươi có hứng thú không? Cũng là chút người trong vòng." Tề Vân dừng bước lại, nghĩ nghĩ trả lời, "Ta đi thích hợp không? Tất tổng cũng không có mời ta. Nếu có cơ hội, hắn tự nhiên thì nguyện ý đi, có thể nhiều quen biết một số nhân mạch, cuối cùng không có gì chỗ xấu." Thạch Phong cười ha ha, "Ai nói không có mời ngươi? Hôm qua hắn cho ta gọi điện thoại thời điểm đã nói, để cho ta gọi ngươi cùng một chỗ, ngươi hôm nay coi như không đến ta cái này, ta cũng biết gọi ngươi." "Vậy được, đi theo ngươi được thêm kiến thức." Tề Vân cười đáp một câu, một lần nữa tại chỗ ngồi xuống. Hai người tiếp tục uống trà, trong lúc đó Tề Vân lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, SCT Hạo Nguyên giá cổ phiếu vẫn là 11 khối tài hữu, thế là lúc này lại từ tài khoản chuyển 65 vạn đi vào, lần nữa mua vào hơn 5 vạn cổ. Tăng thêm sáng sớm cái kia 98 vạn, hắn đã tổng mua vào 163 vạn. "Đúng, Thạch lão bản ngươi đầu tư cổ phiếu sao?" Thạch Phong nghe xong đội vàng lắc đầu, "Đồ chơi kia, thủy so nghề chơi đồ cổ làm còn sâu, ta chắc chắn không được." Tề Vân cười cười, cũng không có lại tiếp tục cái đề tài này. Hắn không phải không có nghĩ tới mang bằng ca bọn hắn kiếm lời một bút, nhưng vừa tới bọn hắn đều không đầu tư cổ phiếu, lại có chính là lo lắng bọn hắn tại giá cổ phiếu tới tiền quá nhanh, dễ dàng mệt thất. Dù sao cái đồ chơi này lên sân thượng không phải số ít, người bình thường đúng như Thạch Phong lời nói, chắc chắn không được. Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện một hồi, liền lái xe đi tới tụ hội địa điểm. Căn cứ Thạch Phong nói, loại tụ hội này bọn hắn trên cơ bản mỗi tháng đều biết cử hành một lần, giao lưu tin tức đồng thời, ai có đồ tốt cũng có thể lấy ra giao dịch. Địa điểm tụ họp tại một chỗ cổ kính trong biệt viện, đây là một chỗ hội sở, bình thường không mở ra cho người ngoài, chỉ tiếp đại hội viên. Hai người dừng xe xong, Thạch Phong xe chạy quen đường đi ở phía trước, xuyên qua một đầu hành lang sau, đi tới một chỗ đại sảnh. Dương mắt nhìn lên, ngoại trừ Tất Tổng Chi, mặt khác còn ngồi mười mấy người đang tại trò chuyện. Thạch Phong vẻ mặt tươi cười dẫn Tề Vân đi vào đại sảnh, hướng về đám người phất phất tay, "Xin lỗi a các vị, tới chậm." Tất Tổng ngẩng đầu, nhìn thấy Tề Vân, trên mặt lộ ra nụ cười nhiệt tình, đứng lên tiến lên đón, "Tề lão đệ, hoan nghênh a." "Tất Tổng quá khách khí, có thể tới tham gia tụ hội là vinh hạnh của ta." Tề Vân vội vàng khách khí đáp lại. Tất Tổng vô vô bờ vai của hắn, cười nói, "Ha ha, Tề lão đệ, đừng khách khí như vậy, về sau chúng ta nhiều giao lưu trao đổi, tới ta cho ngươi giới thiệu một chút." Chương 106, trong sa mạc thiên thạch chương 106, trong sa mạc thiên thạch cái này mười mấy người ở trong, để cho Tề Vân ấn tượng tương đối sâu khắc có hai người. Một cái gọi Ngụy Học Minh, là một vị mang theo kính mắt thầy giáo giả, nghe nói đối với rất nhiều phương diện tạo nghệ rất sâu. Một cái khác gọi là Hồng Vĩ Trạch, tướng mạo rất vui mừng, giữ lại cái bóng lưỡng đầu trọng, là cái nghề nghiệp lái buôn, nhân mạch rất rộng. Cái này một số người đối với Tất Tổng đều rất khách khí, cũng dẫn đến đối với Tề Vân thái độ cũng tương đối hữu hảo. Đám người uống trà nói chuyện phiếm, trao đổi lấy đối với lẫn nhau tin tức hữu dụng, Tề Vân chỉ là ở một bên nghe, không chút chen vào nói. Bọn hắn nói chuyện phiếm nội dung cũng không phải là hạn chế tại đồ cổ vòng, cũng dính đến rất nhiều trên buôn bán tin tức. Chờ nói chuyện đều không khác mấy thời điểm, liền bắt đầu hôm nay trọng đầu hí. Một người trong đó trước tiên lấy ra một kiện vật phẩm, đó là một tôn tạo hình xưa cũ thanh đồng, tức cũng chính là cổ nhân uống rượu chén rượu. Vật này vừa ra, lập tức hấp dẫn không thiếu ánh mắt. Bất quá hắn cái này đồ vật cũng không bán mà là muốn đổi một bộ tranh sơn thủy. Sau đó Tất Tổng, Thạch Phong bọn người liên tiếp lấy ra riêng phần mình mang tới vật tiến hành giao dịch. Đám người cũng giao dịch xong, cái kia gọi Hồng Vi Trạch đầu chọc đưa ánh mắt chuyển hướng xó xỉnh Tề Vân, cười hỏi, "Không biết Tề Vân huynh đệ có hay không mang đến thứ gì tốt, không ngại lấy ra cho đại gia tăng một chút kiến thức thôi." Tề Vân nghe vậy, hơi sững sờ, chợt lễ phép cười cười, "Xin lỗi các vị, ta hôm nay tới chủ yếu là ôm học tập cùng quen biết các vị tiền bối tâm thái, vẫn thật là không mang vật gì tới." "Ha ha, Tề Vân huynh đệ quá khiêm nhường, không việc gì, chúng ta ngày sau vừa mới đi." Hồng Vĩ Trạch khoát khoát tay nói. Tề Vân gật gật đầu, nói tiếp, "Vâng vâng, bất quá đồ vật ta hôm nay không có mang, ngược lại là có một tin tức có thể chia sẻ cho đại gia." "A, tin tức gì?" Tề Vân huynh đệ nói nghe một chút. Tất đều cũng hiếu kỳ mở miệng hỏi. "Một cái liên quan tới cổ phiếu tin tức, Hạo Nguyên khí đốt cổ phiếu gần đây hẳn là sẽ dâng lên không thiếu." Tề Vân sau khi nói xong liền không có lại lên tiếng. Hắn sở dĩ sẽ tiết lộ tin tức này không phải là vì trang ít hoặc thẳng đứng một cái cổ phiếu đại thần thiết lập nhân vật, chỉ là đơn thuần chứng minh giá trị của mình. Dù sao loại này vòng tròn, ngươi muốn theo nhân gia kết giao bằng hữu, đầu tiên là được chứng minh bạch mình giá trị. Chờ Hạo Nguyên giá cổ phiếu tăng lên sau, đối phương tự nhiên sẽ ngờ tới hắn tin tức nơi phát ra, có thể làm đến loại này tin tức nội tình, bản thân liền là một loại thực lực. Tiếng nói rơi xuống, có mấy người không khỏi ghé mắt nhìn nhiều hắn hai mắt. Ngay cả Tất đều cũng là mặt lộ vẻ nghi ngờ, cũng không có hỏi nhiều. Một hồi cỡ nhỏ giao lưu hội kết thúc, tất cả mọi người lấy được vật mình muốn. Trong lòng Tề Vân không khỏi cảm khái, trong hội này người quả nhiên đều có môn đạo, tài nguyên trao đổi phương thức cũng có chút đặc biệt. Hắn lần này tới cũng coi như là lăn lộn cái quen mặt, về sau có dùng đến những người này chỗ, cầu tới môn đi nhân gia cũng có thể biết người là ai. Từ hội sở sau khi ra ngoài, hắn đang chuẩn bị lái xe rời đi, lúc này Hồng Vi Trạch nhưng lại từ phía sau đổi tới. "Ai, Tề Vân huynh đệ, đợi một chút." Tề Vân quay cửa kính xe xuống, cười hỏi, "Hồng lão bản còn có chuyện?" Hồng Vi Trạch thở hồng hộc chạy đến cửa sổ xe bên cạnh, trên mặt mang chiêu bài thức đủ cười, "Chúng ta thêm một cái phương thức liên lạc, về sau có dùng đến lấy lao cà ta, đường khách khí." Tề Vân đương nhiên sẽ không phản đối, lúc này lấy điện thoại cầm tay ra cùng đối phương tăng thêm hảo hữu. "Đi, vậy sau này làm phiền Hồng lão ca quan tâm a." Hồng Vi Trạch vỗ vỗ cánh tay của hắn, hởi mở cười nói, "Nói cái gì chiếu cô không chăm sóc, chúng ta sau này sẽ là bằng hữu, có chuyện gì chiếu ứng lẫn nhau lấy." "Ha ha, hảo, có chuyện gì tùy thời tìm ta." Tề Vân cũng cười đáp ứng. Cùng Hồng Vi Trạch phân biệt sau, hắn trực tiếp tục lái xe về nhà. Trong phòng bếp, Triệu Tình đang tại chuẩn bị cơm trưa, tiểu nha đầu giống như cái theo đuôi, theo sau nàng. Triệu Tình nghe thấy mở cửa động tĩnh, từ phòng bếp nô đầu ra, trên mặt mang mỉm cười, "Đã về rồi, ngươi ngồi trước một hồi, đồ ăn lập tức xào kỹ." "Hảo, muốn ta hỗ trợ không?" Tề Vân nói vén tay áo lên đi vào trong phòng bếp. Triệu Tình đem hắn đẩy ra, "Không cần, ngươi đi nghỉ ngơi đi." Tề Vân bất đắc dĩ cười cười, không thể làm gì khác hơn là ôm lấy quê nữ đi tới sofa ngồi xuống. Lúc này trong túi điện thoại bỗng nhiên vang lên, hắn lấy ra xem xét, là Dương Giao gửi tới tin tức. "Hạ Nguyên cổ phiếu vừa rồi trúng liền, chấn kinh, các ngươi thật là thần. Đến cùng từ chỗ nào làm tới tin tức?" Tề Vân trong nháy mắt tinh thần hơi rung động, hắn mở ra mấy cái lớn tin tức bình đài lùng tìm, quả nhiên phát hiện cỡ lớn mỏ hơi đốt tin tức đã tuôn ra. Khoe miệng của hắn lộ ra một nụ cười, trả lời tối hôm qua nằm mơ giữa ban ngày mơ thấy. Một bên khác, chứng khoán đại lâu trong văn phòng, Dương Giao trông thấy hồi phục sau, nghiến chặt hàm răng, quay đầu liền cho khuê mật tốt Vương Phỉ gọi điện thoại. Hôm nay trong lúc rảnh rỗi, Tề Vân liền ăn cơm trưa ngay tại trong nhà buổi tiếp Triệu nắng ấm quê nữ. Ban đêm đem khuê nữ dâu ngủ lấy sau, hắn đang chuẩn bị cùng Triệu Tình tiến vào trạng thái làm việc, bằng ca chợt gọi điện thoại để cho hắn đi một chuyến tiệm lẩu. Mặc dù đối phương trong điện thoại không nói chuyện gì, nhưng Tề Vân cũng nghe ra hắn trong giọng nói bất đắc dĩ. Tiệm lẩu trong góc, bằng ca cùng lão Phùng hai người đã uống, một bộ dáng mặt mày ủ rột. Tề Vân đi tới bên cạnh ngồi xuống, cười hỏi, "Cái này làm sao?" Bằng ca nặng nề mà thở dài, bưng chén rượu lên rót một ngụm rượu lớn, khắp khuôn mặt là vẻ u sầu. Lão Phùng thấy thế giúp hắn đem sự tình ngọn nguồn lời thuyết minh. Thì ra tối hôm qua bằng ca mang theo mẹ đi lâm đi một nhà hội sở, xong việc sau mẹ đi lâm phi thường hài lòng. Hôm nay hai người đi Nam Hoa xưởng may ký xong hợp đồng, mẹ đi lâm lại muốn lôi kéo hắn đi, kết quả không cẩn thận tại trên cổ lưu lại ấn ký, sau khi trở về bị lao bà hắn phát hiện, đòi muốn ly hôn. Tề Vân nghe xong cố nén ý cười, chật chật lưỡi, "Ngươi nói chuyện này gây, ai? Ai?" Bằng ca lần nữa thở dài, quay đầu nhìn về phía Tề Vân, "Cái này sự nhi ngươi bất có thể bất kể a." Tề Vân cầm đũa lên, ăn hai cái, hồi đáp, "Ngươi nói đi, muốn cho ta làm như thế nào? Ngươi giải thích cho nàng giảng giải thôi, ta cái này cũng đều vì sinh ý không phải." Bằng ca nắm tóc nói. Tề Vân nhận tuấn không khỏi nhìn xem hắn, "Ngươi cái này đều bị người chào tại chỗ, ngươi để cho ta thế nào giảng giải a?" "Ta thân đó a." Bằng ca một mặt lúng túng, ấp úng nói, "Ta biết chuyện này không dễ làm lắm, nhưng nàng bây giờ ngay cả môn đều không cho ta tiến, gọi điện thoại cũng không tiếp, chỉ có hai ngươi nói chuyện nàng có lẽ còn có thể nghe vào một chút." Tề Vân để đũa xuống nghĩ nghĩ, "Nàng bây giờ chắc chắn đang bực bội, ngươi trước hết để cho nàng tỉnh táo một chút, đợi ngày mai ta cùng lão Phùng đi quên đủ, đầu tử cũng không phải người không hiểu chuyện, sẽ không cùng ngươi ly hôn." Lão Phùng cũng tại một bên phụ họa, "Đúng, ta cũng là muốn như vậy, ngươi buổi tối đi trước ta chỗ đó, ngày mai chúng ta đi giúp ngươi giải quyết." Bằng ca nghe xong gật gật đầu, tiếp tục uống rượu buồn. Tề Vân ngồi tiếp hắn uống một hồi, lúc về đến nhà, Triệu Tình cũng đã ngủ tiếp đi. Hắn rón rén rửa mặt một phen, sau đó đi tới ghế sofa nằm xuống. Tâm niệm khẽ động, màn sáng ở trước mắt hiện lên. Hôm nay tình báo 1, màu lam 2 giờ phía trước một khỏa cỡ nhỏ thiên thạch rơi xuống tại khu không người sa mạc chỗ sâu, trong đó có một khối nửa ký mảnh vụn trên không trung phân giải sau, rơi xuống tại tốt tốt huyện phủ cận kho tháp gỗ sa mạc khu vực, kỹ càng tọa độ như sau. Hôm nay tình báo 2, màu đỏ thạch phong mấy ngày trước đây nhận được đồ dọn, trên thực tế là đối thủ Liêu lão bản làm cục chương 107, chuyên nghiệp dẫn đường chương 107, chuyên nghiệp dẫn đường Tề Vân. Kinh ngạc nhìn chằm chằm trước mắt màn sáng, lại xuất hiện một đầu màu lam tình báo, hơn nữa còn là một khối thiên thạch. Hắn lúc này cầm điện thoại di động lên mở bản đồ, tra tìm trong tình báo cho ra vị trí. Tốt tốt huyện cách này liền có hơn 300 km, lái xe phải 3-4 tiếng, thiên thạch chỗ kia khu vực ở vào sa mạc biên giới, bất quá khoảng cách huyện thành cũng có hơn 60 km. Chuyện này thao tác còn có chút phức tạp. Ngày thứ hai, bởi vì tối hôm qua uống rượu duyên cớ, cho nên Tề Vân tỉnh lại đã hơn 10 giờ. Trong phòng cũng chỉ còn dư một mình hắn, thứ hai nhà trẻ liền muốn khai giảng, cho nên Triệu Tỉnh sáng sớm liền mang theo Loan Loan đi trước báo danh. Hắn cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, lại thu đến Dương Giao gửi tới tin tức, đồng dạng là bảo hắn biết Hạo Nguyên cổ phiếu vừa khai trương không bao lâu liền lần nữa trúng liền. Tề Vân không có đáp lại, ngược lại cho Thạch Phong phát đi cái tin, đem trong tình báo nội dung nói cho hắn biết. Cùng đối phương hợp tác nhiều lần như vậy, tổng thể vẫn tương đối vui vẻ, hơn nữa đối phương cũng cho chính mình giúp không ít việc, cho nên nếu biết tin tức này, vậy khẳng định là muốn nói cho hắn biết một tiếng. Thạch Phong rất nhanh liền hồi phục đạo huynh đệ, ngươi thế nào biết đến? Tin tức chuẩn xác không? Nguồn tin tức không tốt lộ ra, nhưng chắc chắn chính xác, chính ngươi nhiều chú ý một chút. Tốt. Thạch Phong cũng không truy hỏi nữa, chạm đến là thôi. Để điện thoại di động xuống sau, Tề Vân đơn giản rửa mặt một phen, sau đó trở về bên cạnh bàn ăn, trên bàn là Triệu Tỉnh chuẩn bị xong bữa sáng. Hắn một bên ăn bữa sáng, trong đầu kế hoạch hành động hôm nay. Ăn xong điểm tâm, cầm chìa khóa xe lên liền ra cửa. Trong cửa hàng, Trung Thụy như thường lệ khi dọn dẹp vệ sinh, gặp Tề Vân xe dừng lại, hắn lập tức tiến lên đón, "Lão bản, buổi sáng tốt lành." Tề Vân từ trên xe bước xuống, hướng hắn khoát khoát tay, "Không cần cả bộ này, ngươi hai ngày này có chuyện gì không có? Không có chuyện cùng ta ra lội kém." "Đúng, y phục mặc dày điểm." "Tốt, lão bản." Trung Thụy nghe xong, đội vàng thả xuống đồ lau nhà, lên lầu trang kiện áo lông, tiếp đó tay chân nhanh chóng khóa kỹ cửa. Nối liền hắn về sau, Tề Vân liền quay đầu xe, hướng về phụ cận một nhà thuê xe chạy tới. Hắn lúc trước liền đã tại Thần Châu thuê xe hạ hảo đơn đặt hàng, thuê một chiếc Toyota bá đạo, tính cả chắc chắn những cái kia phí tổn, một ngày là 800 khối tiền. Đi sa mạc mà nói, vẫn là phải xe biệt dã, hắn chiếc này bảo mã năm hệ chắc chắn không được. Thay xong xe, hắn lại đi tới một nhà bán dụng cụ trong tiệm, mua hai cái tìm thiên thạch kim loại máy giỏ, tiêu phí 1.800 khối. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, hai người liền lái xe hướng về cao tốc chạy tới. Trung Thụy mặc dù có chút hiếu kỳ lão bản dẫn hắn đi làm gì, nhưng hắn có một cái điểm tốt chính là lời nói thiếu, không nên hỏi kiên quyết không hỏi. Giữa trưa hai điểm, bọn hắn cuối cùng đi tới tốt tốt huyện, bụng đói kêu vang hai người tìm một nhà địa phương nhà hàng, chuẩn bị điền no bụng trước. Tề Vân điểm mấy cái xào rau nướng thịt, hai người liền lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. "Ngươi không hiếu kỳ ta mang ngươi chạy chỗ này tới làm gì?" Tề Vân một bên ăn nướng thịt, một bên nhìn về phía Trung Thụy hỏi. Trung Thụy nghe vậy, ngừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu lên trả lời, "Nên ta biết lão bản nhất định sẽ nói cho ta biết." Tề Vân thỏa mãn gật gật đầu, cười nói, "Ngươi tiểu tử này vẫn rất thượng đạo. Đi, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, chúng ta lần này tới là tìm thiên thạch." Trung Thụy nhãn tình sáng lên, "Tìm thiên thạch? Đúng, chờ một lúc ăn cơm xong ngươi đi siêu thị chuẩn bị mua chút đồ ăn uống, ta tại chỗ này đợi dẫn đường. Chỗ kia thiên thạch địa điểm tuy nói tại sa mạc biên giới, thế nhưng chỉ là khách quan mà nói, thực tế cũng muốn xâm nhập sa mạc mấy chục cây số. Trong sa mạc đường xá phức tạp, hơn nữa không có tín hiệu, rất dễ dàng liền mê thất ở bên trong không phân rõ phương hướng. Cho nên Tề Vân không dám kinh thường, sáng sớm liền liên lạc hôm qua nhận biết cái vị kia lái buôn hồng bí trạch, mời hắn hỗ trợ tìm dẫn đường. Không thể không nói, gia hỏa này mạng giao thiệp sắc thực rất rộng, không đầy một lát liền cho hắn liên lạc một vị kho thành phố chuyên nghiệp dẫn đường, song phương ước định tại tốt tốt huyện thành tụ hợp. Sau khi ăn cơm xong, Trung Thụy liền nên rời đi trước đi mua đồ vật. Tề Vân nhưng là rút sạch cho Triệu Tình gọi điện thoại, cáo chi nàng hôm nay không chắc chắn có thể trở về, để cho nàng đừng lo lắng. Vừa để điện thoại xuống không bao lâu, một vị người cao mã đại duy tộc hán tử liền đi vào trong điếm. Trong tiệm chỉ có hai bàn khách nhân, một bàn khác là bản địa dân tộc thiểu số, cho nên ánh mắt của hắn một cách tự nhiên rơi vào trên thân Tề Vân. "Là Tề lão bản sao?" Duy tộc hán tử hán ngữ nói rất lưu loát. Tề Vân đứng dậy hướng hắn gật gật đầu, "Ngươi là mãi mãi để?" "Không tệ, Tề lão bản, ta chính là mãi mãi để." Mãi mãi để lộ ra một ngụm hàm răng trắng đoán, đi tới gần. Song Phương nắm lấy tay, Tề Vân cầm lấy trên bàn duy nhất một lần chén lên giấy, cho đối phương rót chén trà, ngồi xuống nói. Mãi mãi để cười ngồi xuống, nâng chung trà lên khẽ nhấp một miếng, hỏi, "Tề lão bản, chúng ta địa phương muốn đi tại kho tháp gỗ sa mạc cái nào khu vực?" Tề Vân đưa tay cầm qua để ở một bên điện thoại, mở bản đồ, tìm được thiên thạch chỗ đại khái vị trí sau, đưa điện thoại di động màn hình chuyển hướng mãi mãi để. "Ngươi nhìn, đại khái chính là vị trí này, cả cái tọa độ ta chờ một lúc phát đến trên điện thoại di động của ngươi." Phía trước trong điện thoại liền câu thông qua, đối phương chính mình sẽ lái một xe Việt ra tới, trên xe có chuyên môn GPS thiết bị cùng với điện thoại vệ tinh, cho nên Tề Vân liền không có mặt khác chuẩn bị, chỉ cần cung cấp chính xác tọa độ, mãi mãi để liền có thể dẫn hắn đi vào. Mãi mãi để nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động, nhìn một hồi, chân mày hơi nhíu lại, nói, "Tề lão bản, vị trí này ta biết đại khái, mặc dù ngay tại sa mạc biên giới, nhưng mà một khu vực như vậy địa hình tương đối phức tạp, có không ít lưu sa cùng cồn các khu vực." Tề Vân thấy hắn nói như vậy, trong lòng không khỏi căng thẳng, đi vào gặp nguy hiểm sao? Mãi mãi để lắc đầu, chậm rãi nói, "Phía khu vực này tính nguy hiểm không lớn, chủ yếu chính là để phòng báo cắt cùng hãm xe phong hiểm. Bất quá nơi này không tính xa, coi như hãm xe ta cũng có thể liên hệ trong huyện thành người đi viện trợ, cho nên cũng không cần quá mức lo lắng." Tề Vân nghe xong hơi nhẹ nhàng thở ra, "Vậy là tốt rồi, có ngươi cái này kinh nghiệm phong phú dẫn đường tại, trong lòng ta an tâm nhiều." "Đúng, ngoại trừ ngươi phía trước nói nước và thức ăn, ngươi nhìn chúng ta còn cần chuẩn bị những thứ gì sao?" Mãi mãi để suy tư một chút, hồi đáp, "Sửa xe công cụ ta đều có, chúng ta tốt nhất lại chuẩn bị một chút tấm ván gỗ hoặc bao cát, nếu như xe rơi vào trong cát, những vật này có thể đệm ở dưới bánh xe, tăng thêm lực ma sát, trợ giúp xe thoát khốn. Những vật khác liền không cần chuẩn bị, mặt khác thuận tiện hỏi một chút, Tề lão bản đến đó là làm cái gì sao? Ta dễ tính toán một chút đi tới đi lui thời gian." Tề Vân cười cười, nói, "Không nói gần người, ta là nghe bằng hữu giảng lần trước ở mảnh này khu vực nhặt được thiên thạch, cho nên ta muốn đi thử thời vận." Mãi mãi để nghe xong gật gật đầu, hắn cho rất nhiều lão bản làm qua dẫn đường, đủ loại cổ quái kỳ lạ lý do đều nghe qua, cho nên cũng không có biểu hiện quá mức kinh ngạc. "Nếu là như vậy, vậy ta đề nghị chúng ta buổi sáng ngày mai lại xuất phát, buổi chiều trở về, tận lực không trong sa mạc qua đêm." "Không có vấn đề, nghe lời ngươi an bài." Tề Vân không có phản đối. Chương 108, tội phạm truy nã. Chương 108,
Tội phạm truy nã tốt huyện thành không tính quá lớn, chờ Trung Thụy mua sắm vật tư sau khi trở về, ba người lái xe dọc theo đại lộ tìm quán rượu ở lại. Tề Vân nằm trên giường sau đó, lúc này mới nhớ tới tối hôm qua bằng ca sự tình, lập tức vỗ đầu một cái, thế mà đem quên đi, thế là lúc này cho đối phương gọi điện thoại nói rõ tình huống. Sau khi cúp điện thoại, hắn liền nằm ở trên giường ngủ thật say, tỉnh lại lần nữa đã là buổi tối. Ba người ra ngoài ăn xong cơm tối, lần nữa trở lại khách sạn, huyện thành nhỏ ban đêm rất sớm liền yên lặng lại, cũng không có gì dễ đi dạo. Hôm nay tình báo một, màu đỏ tốt huyện thành Bắc Ba quấn lên bán một con trâu, thể nội có một khối nặng chừng 300 khắc như hoàng. Hôm nay tình báo hai, màu đỏ tốt huyện địch phong trấn Ngọc Khảm thôn 11 tổ hạch đảo viên túp lều bên trong, ở một cái tội phạm truy nã Lý Cương, 3 tháng trước tại giáp thành phố say rượu phát sinh xung đột với người khác, đem người đâm chết, sau lần trốn đến nước này Tê Tề Vân nhìn xem trước mắt nội dung tình báo, hít sâu một hơi. Tội phạm truy nã đều tới. Hắn lúc này mở điện thoại di động lên tra xét một chút, trong lệnh truy nã đích xác có cái gọi Lý Cương, còn có 5 vạn khối tiền truy nã. 5 vạn khối tiền đối với hắn bây giờ tới nói mặc dù không coi là nhiều, nhưng sự tình muốn hay không quản. Đây nếu là mặc kệ mà nói, có tính không biết chuyện không báo. Càng nghĩ, hắn vẫn là quyết định đợi ngày mai trước tiên tìm được khối kia thiên thạch lại đi cái kia phụ cận xem tình huống. Hôm sau, ba người sớm liền rời giường rời tử điếm. Mãi mãi để trước tiên mang theo bọn hắn đi tìm mấy khối tấm ván gỗ, sau đó liền hướng sa mạc phương hướng xuất phát. Vừa rời đi huyện thành, con đường trở nên không tốt như vậy đi, tất cả đều là lắc lư đường đất. Mãi mãi để xe đi ở phía trước, Tề Vân lái xe theo ở phía sau. Đối phương còn cố ý cho hắn một bộ đàm, thuận tiện câu thông. Tề lão bản, phía trước liền muốn vào sa mạc, ngươi nhất định muốn đi theo ta vết bánh xe ấn đi, cẩn thận hãm xe. Thu đến. Xe chậm rãi lái vào sa mạc, cảnh sát chung quanh dần dần bị đẩy trời cắt vàng bao trùm. Tề Vân nắm thật chặt tay lái, đi theo mãi mãi để sau xe. Bọn hắn tốc độ xe rất chậm, hơn nửa giờ đi qua, cũng mới đi tiếp hơn 10 km. Đúng lúc này, trong bộ đàm lần nữa truyền đến mãi mãi để âm thanh, Tề lão bản, phía trước có cái lớn cuốn cát, chúng ta phải cẩn thận thông qua. Tốt, ta sẽ chú ý. Tề Vân trở về phục đạo. Mãi mãi để xe trước tiên hướng về cồn cắt chạy tới, chỉ thấy xe tại trên cồn cắt chậm chạp bò, bánh xe thỉnh thoảng lại trượt. Khi xe chạy đến cồn cắt ở giữa lúc, người chăn ngựa thân xe nghiêng một cái, suýt nữa là nghiêng. Cũng may xe Việt giã tính năng đáng tin, mãi mãi để ra tăng chân ga, hữu kinh vô hiểm thành công bò lên. Tề Vân thấy thế, theo sát lấy bắt đầu thông qua, bánh xe tại xốp trong cắt không ngừng trượt, phát ra tư tư âm thanh. Chở 35LV6 động cơ bá đạo không phụ kỳ vọng, cũng không có xuất hiện ngoài ý muốn gì. Hai chiếc xe vượt qua cồn cắt sau, tiếp tục hướng về sa mạc chỗ sâu tiến lên. Thái dương trở nên càng nóng bỏng, tia sáng không có chút nào ngăn cản mà vẩy vào trên mặt cát, phản xạ ra quang mang chói mắt. Hơn 2 giờ sau, bộ đàm bên trong lần nữa truyền đến mãi mãi để âm thanh. Tề lão bản, phía trước chính là ngươi nói chỗ kia vị trí. Nói đi, người chăn ngựa chậm rãi ngừng lại. Tề Vân cũng theo sát lấy dừng xe, quay đầu nhìn về phía Trung Thụy nói, hiểu gì? Đem hiểu rõ không có. Trên đường tới, Trung Thụy một mực đang nghiên cứu cái kia kim loại máy dò phương pháp sử dụng, bây giờ đã học được như thế nào sử dụng. Lão bản, thao tác này rất đơn giản, mở ra chốt mở. Tiếp đó dạng này Tề Vân nghe xong vô bờ vai của hắn, vừa cười vừa nói, thật tốt tìm được cho ngươi 1 vạn khối tiền thưởng. Trung Thụy nghe xong, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, hương phấn mà nói, cảm ơn lão bản, ta nhất định thật tốt tìm. Nói đi, hắn không kịp chờ đợi cầm lấy kim loại máy giỏ, đẩy cửa xe ra nhảy xuống. Tề Vân cũng tới đến ngoài xe, còn tốt bây giờ là mùa đông, cho dù mặt trời chói chang trên không, trong sa mạc nhiệt độ không khí cũng không cao, nếu là mùa hè, chỉ sợ muốn nóng chết cá nhân. Hắn liếc nhìn một vòng sau, chỉ xung quanh, nói, chúng ta lấy xe làm trung tâm, chậm rãi hướng 4 phía khuyết tán lùng tìm. Trung Thụy, ngươi hướng về phía đông, ta hướng tây bên cạnh. Không thể đi ra quá xa, không nhìn thấy xe cũng đừng càng đi về phía trước. Trung Thụy gật gật đầu, tốt, lão bản. Nói đi, hai người liền riêng phần mình bắt đầu tìm kiếm, mãi mãi để nhưng là lưu lại trên xe, tùy thời ứng đối đột phát tình huống. Dưới chân hạt cắt sốt, không để ý trong giày liền tiếng cát. Cũng may mãi mãi để nói qua ngoại vi bên này không có lưu xa, bằng không Tề Vân thật đúng là không dám dạng này tách ra hành động. Kim loại máy dò thỉnh thoảng truyền đến tích tích âm thanh. Hắn ngồi xổm người xuống tung hạt cát, nhưng mà lại không phải hắn muốn tìm đồ vật. Hắn tiếp tục hướng phía trước đi tới, con mắt trên mặt cắt cẩn thận tìm kiếm, nhưng mà hơn 1 giờ đi qua, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Tề Vân không khỏi bắt đầu hoài nghi, có phải hay không bị hạt cát chôn cất quá sâu. Hắn hướng về đậu xe vị trí trở về, dự định uống miếng nước tiếp đó thay cái phương hướng lại tìm. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên trông thấy cách đó không xa Trung Thụy đang hướng về hắn vất tay, nhưng đối phương âm thanh lại tất cả đều bị hô phong thanh mang đi. Tề Vân giơ lên bộ đàm hướng về hắn ra hiệu, Trung Thụy lúc này mới nhớ tới trong túi còn có bộ đàm. Hắn đội vàng lấy ra bộ đàm, kích động hô, "Lão bản, ta bên này có phát hiện." Trong lòng Tề Vân vui mừng, đội vàng ra tăng cước bộ hướng về bên kia chạy tới. Đi tới gần, chỉ thấy Trung Thụy hưng phấn chỉ vào trên mặt đất một khối lớn chừng bàn tay, đen thui tảng đá hô, "Lão bản, đây là thiên thạch sao?" Hắn xê dịch kim loại máy giỏ, phóng tới khối kia đen thui trên tảng đá phương, kim loại máy giỏ phát ra một hồi gấp rút mà sắc bén tích tích âm thanh. Trên màn ảnh con số ghi chú tảng đá kia chứa sắt lượng rất cao, nhưng mà Tề Vân trong tầm mắt lại không có xuất hiện loại kia quen thuộc ánh sáng nhạt. Rõ ràng đây là một khối quan sát, cũng không phải là hắn muốn tìm thiên thạch. Hắn cười vỗ Trung Thụy bà bay, làm rất tốt, nhưng chúng ta muốn tìm không phải cái này, tiếp tục cố lên. Trung Thụy có chút thất vọng gãi đầu, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng thân sắc, lão bản, ta còn tưởng rằng tìm được đâu. Không có chuyện gì, tìm tiếp nhìn, chú ý chớ đi xa.
Tề Vân nói đưa cho hắn một bình nước, tiếp đó hướng về một phương hướng khác tiếp tục tìm kiếm. Đảo mắt lại qua một giờ, hai người trở về dừng xe điểm bổ sung năng lượng. Tề Vân hai tay trống trơn, trung thụy nhưng là nhặt được mấy khối màu sắc diễm lệ cả bà thạch. Bây giờ đã là một giờ trưa trùng, mãi mãi để đi tới, nhìn thời gian một chút rồi nói ra, Tề lão bản, chúng ta trễ nhất muốn tại xế chiều 4 điểm phía trước trở về, ban đêm trong sa mạc qua đêm rất nguy hiểm. Tề Vân uống một hớp, hướng hắn gật gật đầu, không có vấn đề, mặc kệ tìm được hay không, chúng ta 4 giờ liền hướng đi trở về. Tốt. Mãi mãi để nghe vậy không có nói thêm nữa, tiếp tục trở về trong xe chờ đợi. Hắn rất sợ có chút khư khư cố chấp lão bản, không nghe khuyến cáo của hắn, làm ra một chút quyết định nguy hiểm. Trong sa mạc rất không giống nó bề ngoài nhìn bình tĩnh như vậy,